Chương 113, Thương pháp đại thành, Hồ Uy. Thứ nhất ba đồ lỗ, chương 113, Thương pháp đại thành, Hồ Uy. Thứ nhất ba đồ lỗ. Hai quân trước trận, không khí giống như đọc lại bình thường, thời gian tại thời khắc này đình trệ. Ánh mắt mọi người cũng tập trung tại Hạ Hợp cùng Thác Bạt Liệt trên chiến trường, mãi đến khi Thác Bạt Liệt đầu lâu bị trường thương xuyên thủng, máu tươi phun tung tóe, thân thể của hắn nặng nề ngã xuống, nện lên một mảnh bụi đất. Giờ khắc này, trên chiến trường yên tĩnh đáng sợ, giống như ngay cả phòng cũng ngưng quét. Đúng lúc này, đại tần quân coi giữ bên này bộc phát ra rung trời tiếng hoan hô, các binh sĩ cơ binh khí trong tay, cao giọng hò hét, "Hạ tướng quân uy vũ, Hạ tướng quân vô địch." Âm thanh như là thủy triều quét sạch tất cả trường thành, sĩ khí trong nháy mắt tăng vọt đến rồi đỉnh điểm. Đan Linh đứng tại trên tường thành, trong mắt lóe ra phức tạp quan mang, vừa có vui mừng, lại có rung động. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, "Tiểu sư đệ, ngươi quả nhiên lại cho ta một lần kinh hỉ." Nàng hiểu rõ, vì luyện cốt cảnh giới chém giết luyện tạng cường giả, cơ hội là hành vi người tiên, có thể Hạ Hợp lại làm được, với lại làm được như thế gọn gàng mà linh hoạt. Nhưng mà, man tộc bên ấy lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Huyết Lang bộ đám thân vệ hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm thi thể của Thác Bạt Liệt, giống như không thể tin được sự thật trước mắt. Thủ lĩnh của bọn hắn, cái đó trong lòng bọn họ như là chiến thần bình thường nam nhân, lại bị một luyện cốt cảnh giới võ giả chém giết. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, phẫn nộ tiếng hò hét theo man tộc trong trận doanh bạo phát ra, là Thác Bạt thủ lĩnh báo thủ. Giết sạch người Tần. Cái khác hai bộ thủ lĩnh, Thiết Đề bộ Ô Mộc Hãn cùng Huyết Phủ bộ A Sử Na Đồ, giờ phút này cũng là thần sắc ngốc trệ. Bọn hắn vốn cho là Thác Bạt Liệt ra tay, Hạ Hợp hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng kết quả đúng là như thế đảo ngược. Ô Mộc Hãn nắm chặt trong tay dao lưới cong, trong mắt lóe lên một tia kinh sợ, thấp giọng nói với A Sử Na Đồ, "Cái này Hạ Hợp, tuyệt không thể lưu." A Sử Na Đồ gật đầu một cái, trên mặt kinh ngạc dần dần hóa thành ngoan lệ. Hắn giơ cao trong tay trường mâu, giận dữ hét, "Ai có thể gỡ xuống Hạ Hợp đầu lâu, người đó là Huyết Lang bộ mới thủ lĩnh. Thảo Nguyên các dũng sĩ, giết!" Này ra lệnh một tiếng, man tộc các binh sĩ triệt để đến cuồng. Cứu hận cùng lợi ích đan vào một chỗ, hóa thành vô tận động lực. Bọn hắn khống chế nhìn dưới Khố Cự Lang, cơ binh khí giống như nước thủy triều hướng Hạ Hợp vào tới. Cự Lang tiếng gầm gừ, binh lính tiếng hò hét, hỗn hợp lại cùng nhau, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa cũng xé rách. Hạ Hợp đứng trong chiến trường ương, nhìn vọt tới man tộc đại quân. Hắn trường thương trên còn chạy xuống Thác Bạt Liệt máu tươi, trên người vàng nóng chi sắt chưa rút đi, giống như một tôn bất bại chiến thần. Đến hay lắm. Kỹ năng, luyện cốt. Tốt nhất thừa. Huyền Vũ Bá Vương Thương, đại thành. Tiến độ 122-5000. Công dụng: Thiên quân trọng lực, huấn luyện gia trì, phá giáp trụ huấn luyện, hồ uy. Hồ uy, lúc công kích có thể phóng thích tiếng hồ gầm ba, đúng trọng giáp đơn vị tạo thành quá mức làm hại. Đây là thương pháp đại thành sau đó thức tỉnh mới thuộc tính. Hắn hít sâu một hơi, thể nội khí huyết chi lực lần nữa phun trào, chuẩn bị nên đón tiếp xuống ác chiến. Đúng lúc này, ma tộc trong đại doanh đột nhiên truyền đến một hồi trầm thấp mà ma quái tiếng ngâm sướng. Âm thanh như là theo địa ngục chỗ sâu truyền đến, mang theo làm cho người dùng mình hắn ý. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn, chỉ thấy một tên người mặc áo bào đen, trên mặt vẽ đầy màu máu phù văn huyết tế pháp sư chậm rãi đi ra. Trong tay của hắn nâng lấy một quả còn tại nhảy lên trái tim, đó là Thác Bạt Liệt trái tim. Pháp sư tiếng ngâm sướng càng ngày càng cao, trong tay trái tim đột nhiên bộc phát ra chói mắt huyết quang. Hắn đem trái tim giơ lên cao cao, âm thanh như là như lôi đỉnh trên chiến trường quân quẩn, vì huyết tật làm tế, vì hồn làm dẫn, lang linh hàng lâm, thôn phệ tất cả. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, ngoài trường thành bầu trời đột nhiên bị một tầng sương mù màu máu bao phủ. Trong sương mù truyền đến trận trận tiếng sói tru, phảng phất có vô số u linh đang thét gào. Man tộc các binh sĩ tại trong huyết vụ trở nên cuồng bạo vô cùng, hai mắt đỏ bừng, trong miệng phát ra như dã thú gầm nhẹ. Bọn hắn lực lượng trong nháy mắt bạo tăng, cơ thể làn da mặt ngoài hiện ra hình sói đường vân, giống như bị nào đó tà ác lực lượng phụ thể. Hạ Hợp tận mắt thấy một tên man tộc binh lính vết thương trên người tại ánh sáng màu đỏ sau khi xuất hiện lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Ta thao, đây là cái gì tà thuật? Hạ Hợp trước đó đã cảm thấy, kia cung tế tượng thần tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, chỉ có thể đem bọn hắn xoắn thành mảnh vỡ. Toàn quân nghe lệnh, ra khỏi thành tiếp ứng hạ tướng quân. Đan Linh đứng tại trên tường thành, mắt sáng như đuốc, nhanh chóng ra lệnh. Nhị Bàn, Minh Tam, các mang một đội kỵ binh ra khỏi thành tiếp ứng Hạ Hợp. Ngư Bôn, ngươi dẫn người giữ vững cổng thành, tuyệt không thể nhường man tử thừa dịp xông loạn đi vào. Thanh âm của nàng bình tĩnh mà kiên định, giống như một đạo lực lượng vô hình, trong nháy mắt ổn định trên tường thành hạ sao động quân tâm. Nhị Bàn cùng Minh Tam sớm liền không nhịn được rồi, lúc này lớn tiếng đồng ý, riêng phần mình trở mình lên ngựa, mang theo một đội kỵ binh xông ra cổng thành. Nhị Bàn cơ trong tay chạm mã đao, lưỡi đao dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, hắn cao giọng hô: "Các huynh đệ, cùng ta xông, cứu Hạ Ca!" Minh Tam thì nắm chặt trường thương, ánh mắt như điện, theo sát phía sau. Hai quân rất nhanh đụng vào nhau, chiến mã tê minh, đao quang kiếm ảnh, máu tươi vẩy ra. Man tử nhân số tuy nhiều, nhưng ở Nhị Bàn, Minh Tam dẫn đầu dưới, quân coi giữ kỵ binh như là một cái dao mũi nhọn, gắng gượng địa vạch tìm tòi man tử vòng đây. Hạ Hợp tại trận địa địch bên trong vung vây trường thương, mũi thương những nơi đi qua, địch nhân sôi nổi ngã xuống. Kỹ năng: Binh pháp, tiểu thành. Tiến độ: 221-500. Công dụng: Biết rõ binh pháp, quân tâm, kiên cố. Quân tâm: 30%, chiến tổn cực hạn là 3 thành có thể cam đoan quân tâm không tan rã. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Kiên cố, trong vòng trăm trượng, thống lĩnh quân đội hai thính mắt tinh. Binh pháp thì tiểu thành. Quả thực quá kịp thời rồi. Hợp ca, không có sao chứ? Trong tiếng gầm giống tức giận, Hạ Hợp cùng Nhị Bản cùng Minh Tam tụ hợp. Không sao, theo ta xông lên giết. Man tử nhân số thực sự quá nhiều, quân coi giữ kỵ binh rất nhanh liền bị lại lần nữa vây quanh. Hạ Hợp mang theo mọi người tả xung hữu đột, cố gắng giết ra một đường máu, nhưng địch nhân tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, mũi tên như mưa rơi xuống, thương vong hay là không ngừng gia tăng. Hạ Hợp cánh tay đã bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì, trường thương vung vẫy như gió, mỗi một lần đâm ra đều có thể mang đi một tên địch nhân tính mệnh. Các huynh đệ, theo ta giết ra một đường máu. Hạ Hợp cao giọng hô, thanh âm bên trong mang theo chân thật đáng tin kiên định. Giết, giết bọn hắn. Ô Mộc Hãn cùng A Sử Na Đồ kinh hồn tán đảm. Tiểu tử này quả thực quá mạnh. Đơn giản chính là thứ nhất ba đồ lỗ. Này không chết về sau chờ hắn phát triển đứng lên, ai năng lực địch? Có thể thương pháp đại thành sau Hạ Hợp cơ hồ là như vào chỗ không người. Thân thể hổ lang đúng không? Hắn thì có. Hoành luyện chi thể. Hắn là kim cương chi thể. Hạ Hợp thể phách đối với mấy cái này man tử đúng là toàn bộ phương hướng áp chế. Chúng ta nhiều người như vậy, chính là dùng người đóng thì đẻ chết hắn. Ai giết hắn, người đó là ta man tộc thứ nhất ba đồ lỗ. Hai người không ngừng tăng lớn thẻ đánh bạc. Ngay tại man tử cho rằng Hạ Hợp hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động. Xa xa, bụi tuyết giơ lên, phản phất có một cái cự long đang lao nhanh mà đến. Chương 114, Viện quân. Hạ Dược. Lao binh, chương 114, Viện quân. Hạ Dược. Lao binh. Man tử trận hình bắt đầu xuất hiện bạo động, các binh sĩ sôi nổi quay đầu, trên mặt lộ ra vẻ bối rối. Cái đó là Viện quân. Một tên man tử binh lính kinh hãi hô. Nhanh, lại nhanh chút ít. Đan Hùng khỏe miệng khô nước, khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi, không còn nghi ngờ gì nữa mấy ngày nay một mực liều mạng đi đường. Sau lưng hắn thì là như là dòng lũ bình thường duệ lạc hà 3000 kỵ binh, như cuồng phong cuốn theo tất cả. Trong mắt của hắn lại lóe ra vẻ hưng phấn, cao giọng hô: "Hạ Hợp, ngươi cũng đừng chết rồi, ta còn chưa đem ngươi đánh ngã đâu." Hạ Hợp nghe được giọng Đan Hùng, lập tức mừng rỡ, cười to nói: "Các huynh đệ, viện quân của chúng ta đến rồi, xông lên a." Kia 3000 kỵ binh khuôn mặt nhìn lên tới cũng cực kỳ giàn mua, chân vòng kiềng, đại tiểu nhãn, nếu là lâu trong quân đội liền có thể hiểu rõ, đây là lâu dài kỵ xạ mới có thể hình thành. Đây mới thực là có phong phú chém giết kinh nghiệm lão binh. Không ngờ rằng a, chúng ta còn có lần nữa đạp vào chiến trường một ngày. Đám lao già này cũng sốc lại tinh thần cho ta đến, các ngươi không phải luôn luôn lẩm bẩm chết cũng muốn chết ở trên chiến trường sao? Cơ hội tới, giết man tử. Ha ha ha. Theo Đan Hùng kỵ binh gia nhập chiến trường, thế cuộc trong nháy mắt bị chuyển. Duệ Lạc Hà các lao binh kinh nghiệm chiến đấu phong phú, kỹ thuật tinh xảo, như là một cái sắc bén liêm đao, thu gặt lấy man tử tính mệnh. Man tử trận hình bị triệt để xáo trộn, các binh sĩ bắt đầu tứ tán chạy trốn. Hạ Hợp nắm lấy cơ hội, dẫn đầu thủ hạ kỵ binh triển khai phản kích. Trường thương mỗi một lần vung vẫy đều có thể mang đi mấy địch nhân tính mệnh, mũi thương giống như thật sự có hổ khiếu chấn động. Hống. Ô Mộc Hãn cùng A Sử Na Đồ, mắt thấy đại thế đã mất, chỉ có thể đỏ hồng mắt hô to. Rút lui. Toàn quân rút lui. Man tử đại quân giống như nước thủy triều thối lui, trên chiến trường chỉ còn lại có thi thể đầy đất cùng tàn phá binh khí. Man tử cho dù triệu hoán lang linh gia trì, mà dù sao không phải không chết chi tâm, với lại chết nhiều người vẫn như cũ sẽ sợ hãi. Hẳn là đau đớn thiệt giá trị cùng lực lượng, thể lực đều có chỗ tăng lên, không có mặt ngoài nhìn xem khủng bố như vậy. Hạ Hợp cùng thủ hạ kỵ binh đứng tại chỗ, thở hổn hển, trên người áo giáp đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Bọn hắn nhìn qua đi xa man tử, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Thắng, chúng ta thắng. Một tên binh lính giơ cao vũ khí trong tay, kích động hô. Thắng, thắng. Những người khác thì sôi nổi hưởng ứng, âm thanh như sấm nổ trên chiến trường quanh quẩn. Đan Hùng cưỡi ngựa lại gần Hạ Hợp, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, tiểu tử ngươi, mệnh thật cứng rắn. Hạ Hợp cười cười, ánh mắt kiên định, nhờ có Đan sư huynh tới kịp thời. Đan Hùng nhướng mày, tiểu tử ngươi cũng sẽ khen người. Ta mấy ngày nay thế nhưng chân đều nhanh chạy loạn mất, sau này trở về nói cái gì ngươi cũng muốn đánh với ta một khung. Dễ nói, chẳng qua trước hết mời Đan sư huynh uống rượu. Cuối cùng đánh lùi quân man, trường thành bên trên, tiếng hoan hô hết đợt này đến đợt khác, các binh sĩ trên mặt tràn đầy sống sót sau hai nạn vui sướng. Mặc dù một trận chiến này chết rồi không ít người, nhưng trong lòng của bọn họ tràn đầy tự hào. Vì không đến 2000 quân coi giữ, gắng gượng gánh vác rồi man tử mấy vạn đại quân tấn công mạnh, giữ vững được 5-6 ngày, cuối cùng còn chính diện đánh lui địch nhân. Dạng này chiến tích, đặt ở tất cả đại tần đều là đủ để chấn động triều chính kỳ tích. Hạ Hợp mang theo thủ hạ các tướng sĩ chậm rãi đi vào trong thành, Nhị Bàn cùng Minh Tam đi theo sau hắn, mặc dù trên thân hai người cũng bị thương, nhưng trên mặt lại tràn đầy hưng phấn nụ cười. Nhị Bàn vỗ vỗ chính mình quấn lấy băng cánh tay, nhếch miệng cười nói: "Hợp ca, ngươi nói có trách hay không? Vừa nãy trên chiến trường, rõ ràng man tử nhiều như vậy, nhưng ta đi theo ngươi trùng sát lúc, lại một chút cũng không sợ. Ngược lại cảm thấy toàn thân đều là khí lực, chặt lên man tử đến cùng thái rau dường như." Minh Tam cũng cười gật đầu: "Đúng vậy à, ta cũng cảm thấy kỳ quái, bình thường nhìn thấy nhiều như vậy man tử xung lại, chân đều phải mềm, nhưng hôm nay lại càng đánh càng có lực. Hợp ca, ngươi có phải hay không cho chúng ta hạ cái gì mánh dược a?" Binh lính chung quanh nó nghe, sôi nổi phụ họa. "Đúng đúng đúng, chúng ta cũng là loại cảm giác này. Đi theo hạ tướng quân trùng sát, hình như cái gì còn không sợ. Mụ nội nó, ta cho các ngươi hạ thuốc gì?" Hạ Hợp cười mắng vài câu, không nói thêm gì. Hắn hiểu rõ, đây là chính mình thống binh kỹ năng hiệu quả, để bọn hắn trên chiến trường phát huy ra vượt xa bình thường sức chiến đấu. Chẳng qua, hắn không hề có danh công, ngược lại vỗ vỗ Nhị Bản cùng Minh Tam bả vai, trầm giọng nói: "Các huynh đệ, một trận chiến này có thể thắng, dựa vào là mọi người liều mạng. Không có các ngươi, ta một người lợi hại hơn nữa thì ngăn không được mấy vạn man tử." Mọi người nghe, trong lòng càng thêm kính nể Hạ Hợp. Bọn hắn vừa mới chính mắt thấy Hạ Hợp trên chiến trường dũng mãnh, vì luyện cốt cảnh giới chém giết luyện tạng cường giả Thác Bạt Liệt, lại dẫn đầu bọn hắn tại man tử trong đại quân giết ra một đường máu. Dạng này chiến tích, ai có thể không bội phục? Chẳng qua, Hạ Hợp trong lòng hiểu rõ, một trận chiến này năng lực phá cục, mấu chốt hay là dựa vào Đan Hùng mang về kia 3000 Duệ Lạc Hà lão binh. Hắn quay đầu nhìn về phía dưới thành, chỉ thấy kia 3000 lão binh chính lần lượt vào thành. Những lão binh này tuổi tác cũng không nhỏ rồi, có thậm chí tóc trắng thơ, nhưng ánh mắt của bọn hắn so với man tử còn muốn hung ác, sát khí trên người để người không rét mà run. Hạ Hợp bị gọi vào liều trại, Đan Hùng thì mang theo hai tên lão binh đi đến. Vừa vào cửa, kia hai tên lão binh ánh mắt thì rơi vào rồi Hạ Hợp trên người, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Trong đó một tên lão binh vỗ vỗ Hạ Hợp bả vai, cười nói: "Tiểu tử, vừa mới trên chiến trường, chúng ta có thể đều thấy được. Người thương này đùa nghịch xinh đẹp, một người một súng man tử, thực sự là thông khoái. Rất có chúng ta năm đó phong phạc a." Một tên khác lão binh thì gật đầu phụ họa: "Không sai không sai, tuổi còn trẻ thì có loại này bản sự, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Không biết ngươi vào tứ đại doanh không có?" Hạ Hợp lắc đầu, cung kính đáp, hồi tiền bối lời nói, văn bối còn chưa vào tứ đại doanh. Một bên Đan Linh nghe vậy, ngay lập tức nói tiếp, sau trận chiến này, ta sẽ đích thân tiếp dẫn tiểu sư đệ vào Huyền Vũ doanh. Kia hai tên lão binh nghe, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Một người trong đó từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài cổ xưa, nhìn kỹ một chút Đan Linh, đột nhiên nước mắt tuôn đầy mặt, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, run giọng nói: "Thuộc hạ bái kiến Huyền Vũ doanh phó thống lĩnh." Đan Linh liền vội vàng tiến lên, ra hiệu Đan Hùng đem lão binh đỡ dậy. Nàng nhẹ nói: "Tiền bối không cần đa lễ, các ngươi là Duệ Lạc Hà lão binh, là đại tần lập xuống qua chiến công hiển hách, ta không chịu nổi này túi đầu." Lão binh xoa xoa nước mắt, âm thanh nghẹn nào: "Phó thống lĩnh, năm đó nếu không phải ngài thúc phụ liều chết thay chúng ta cầu tình, một thân một mình ngăn lại chịu tội, chúng ta tuyệt chiêu không đến hiện tại, đáng tiếc." Lão thống lĩnh hắn. Đan Linh thần sắc thì ảm đạm xuống, thấp giọng nói: "Thúc phụ chuyện, ta luôn luôn ghi ở trong lòng. Các ngươi có thể còn sống sót, chính là đối với hắn tốt nhất cảm thấy an ủi." Hạ Hợp đứng ở một bên, nghe bọn họ đối thoại, trong lòng dần dần đã hiểu rồi những lao binh này năm đó bị trị tội chân tướng. Chương 115, chân tướng, khiêu khích, luận bản, chương 115, chân tướng, khiêu khích, luận bản. Năm đó dẫn đầu bọn hắn ra khỏi thành chém giết lao thống lĩnh, chính là Đan Linh thúc phụ. Giai truyền lúc trước Duệ Lạc Hà này 3000 kỵ binh tham công liệu lĩnh ra khỏi thành ứng chiến, dẫn đến thành trì bị phá, chịu thảm bởi đổ thành. Nguyên lai không phải như thế. Đan Hùng dường như nhìn thấy Hạ Hợp nghi ngờ trên mặt, mở miệng yếu ớt: "Kỳ thực lúc trước ta thúc phụ cũng không phải tham công liều lĩnh, mà là man tử bắt xung quanh mấy cái thôn làng mấy ngàn bách tính dùng cái này áp chế hắn ra khỏi thành ứng chiến. Về phần phá thành, là ra phản đồ, là chính chúng ta người tự mình đem cổng thành mở ra, đem man tử đón vào. Nhưng căn bản không người quan tâm, cuối cùng chịu tội vẫn như cũ rơi vào Huyền Vũ doanh bọn này binh sĩ trên người, Đan Linh thúc phụ cũng bị áp giải hồi kinh, ngọ môn chẳng thủ. Lại là đồ chó hoang phản đồ." Hạ Hợp đối với cái này cũng không hoài nghi, rốt cuộc bọn hắn lần này không thì có người cố gắng đem cổng thành mở ra. Trong lòng đúng những lão binh này càng thêm kính nể. Hắn đi lên trước, đúng kia hai tên lão binh làm một lễ thật sâu: "Hai vị tiền bối, hôm nay nhờ có các ngươi kịp thời đổi tới, bằng không chúng ta chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Vạn bối Hạ Hợp, nhiều cảm ơn các ngươi ân cứu mạng." Lão binh khoát khoát tay, cười nói: "Tiểu tử, không cần phải khách khí. Chúng ta những thứ này lão có đầu, năng lực lại vì đại tần ra một phần lực, cũng coi là một cọc tâm nguyện. Ngược lại là ngươi, tuổi còn trẻ thì có loại này bản sự, tương lai nhất định phải hào hào làm, chớ cô phụ phó thống lĩnh kỳ vọng." Hạ Hợp trịnh trọng gật đầu, vạn bối nhất định không phụ nhờ vả. Mặc dù man tử bị tạm thời đánh lui, nhưng tất cả mọi người hiểu rõ, đây chẳng qua là trước bao tắc nhất thời yên tĩnh. Man tử lần này xuôi nam, tổng tập kết 6 vạn đại quân, mà tập kích trưởng thành chỉ là bọn hắn bộ đội tiên phong, ước chừng 2 vạn binh mã. Bởi vì kho lúa bị Hạ Hợp tiêu hủy, man tử đánh lâu không xong, chỉ có thể tạm thời rút lui. Nhưng mà, bọn hắn tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua. Tiếp đó, man tử bộ đội tiên phong đem cùng hậu phương chủ lực tụ hợp, cho dù tính cả lần chiến đấu này thương vong, man tử chí ít còn có 4 vạn đại quân. Tình thế vẫn như cũ nghiêm trọng, không thể lạc quan. Chẳng qua, man tử tạm thời rút lui cũng cho quân coi giữ cơ hội thở dốc. Nếu ngồi đợi man tử trọng trấn cờ trống, lần nữa công thành, quân coi giữ áp lực đều sẽ lớn hơn. Và bị động phòng thủ, không bằng chủ động xuất kích. Đan sư tỷ, Hạ Hợp quay người nói với Đan Linh: "Có rồi này 3000 Duệ Lạc Hà kỵ binh, chúng ta đã cụ bị chạy thật nhanh một đoạn đường dài năng lực. Nếu có thể thừa dịp man tử chủ lực chưa tới trước đó, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, có thể năng lực thay đổi chiến cuộc." Đan Linh nghe Hạ Hợp đề nghị, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Nàng gật đầu một cái, trầm giọng nói: "Người ý nghĩ không tệ. Man tử trận đầu đại bại, sĩ khí sa sút, đúng là chúng ta xuất kích thời cơ tốt." Đứng một bên mấy tên Duệ Lạc Hà lão binh thiên hộ thì sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Trong đó một tên mặt mũi tràn đầy vết sẹo lão binh vỗ vỗ bộ ngực nói ra: "Hạ tướng quân nói đúng, chúng ta những lão gia hỏa này, am hiểu nhất chính là chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Năm đó chúng ta đi theo lão thống lĩnh, thế nhưng trên thảo nguyên giết cái bảy và bảy ra. Lần này cũng nên nhường man tử đếm thử sự lợi hại của chúng ta." Đan Hùng thấy thế, ngay lập tức tiến lên một bước, chủ động xin đi: "Tỷ, lần này xuất kích, để cho ta đảm nhiệm chủ tướng đi." Đan Linh nhìn hắn một cái, lắc đầu: "Ngươi tính tình quá mau, dễ xúc động. Hành động lần này quan hệ trọng đại, không thể có mảy may sơ suất. Ngươi tốt hơn theo tiểu sư đệ cùng nhau hành động, chiếu ứng lẫn nhau." Đan Hùng nghe, lập tức không phục biết miệng: "Tỷ, ngươi thì quá coi thường ta. Ta dù sao cũng là tứ đại doanh xuất thần, mang binh đánh giặc câu chuyện thật cũng không đây Hạ Hợp kém. Lần này ta nhất định phải cùng hắn phân cao thấp, xem ai mang binh lợi hại hơn." Hạ Hợp cười cười, vỗ vỗ Đan Hùng bả vai: "Đan sư huynh, hành động lần này còn không phải thế sao, so với ai khác lợi hại, chỉ cần có thể giết man tử, làm gì điểm cái cao thấp." Đan Hùng hừ một tiếng, mặc dù ngoài miệng không phục, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ Hạ Hợp nói rất có lý, liền không tiếp tục tranh luận. Đến rồi ban đêm, trường thành trong giấy lên đống lửa, các binh sĩ ngồi vây chung một chỗ, thưởng thụ lấy yên tĩnh có được. Hạ Hợp cố ý lấy ra vừa nhưỡng tốt hổ phách linh cửu, lại khiến người ta nướng linh ngư thịt, cùng Duệ Lạc Hà các lão binh cùng nhau ăn uống. Mùi rượu bốn phía, mùi thịt xông vào mũi, rất nhanh, mọi người liền đánh thành rồi một mảnh. Một tên tóc trắng xóa lão binh bưng chén lên, phóng khoáng địa uống một hớp lớn, sau đó cảm khái nói: Hạ tướng quân, ngươi rượu này chắc chắn đủ kình. So với chúng ta năm đó trên thảo nguyên uống rượu mạnh còn muốn hăng hái. Hạ Hợp cười lấy nâng chén, tiền bối thích là được. Rượu này là dùng hổ cốt cùng linh dược củ chế, không chỉ có thể khu lạnh, còn có thể cường thân kiện thể. Đến, mọi người cùng nhau uống. Mọi người sôi nổi nâng chén, bầu không khí nhiệt liệt. Một tên mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả lão binh thở dài, nói ra, năm đó chúng ta đi theo lão thống lĩnh, tung hoành thảo nguyên, đại tần thiết kỵ danh hào thế nhưng vang vọng thiên hạ. Đáng tiếc sau đó, không đề cập tới cũng được. Một tên khác lão binh vô vô bờ vai của hắn, an ủi, lão ca, khắc khổ sở. Chúng ta mặc dù bị nạo quốc tịch, nhưng lần này năng lực lại vì đại tần đem sức lực phục vụ, cũng coi là một cọc tâm nguyện. Hạ Hợp nhìn ra, bọn này lão binh đúng đại tần vô cùng trung thành. Lão hoàng đế quả thực không phải người a. Qua ba lần rượu, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Đan Hùng uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, loạn trà loạn choạng mà tiến đến Hạ Hợp bên cạnh, một cái chụp trên vai của hắn, say khướt nói: "Hạ Hợp, hai ta hôm nay không phải so tay một chút không thể. Hôm nay chúng ta thì dùng thường, hảo hảo luận bàn một phen." Thanh âm của hắn to, mang theo vài phần khiêu khích, lập tức khiến cho người chung quanh chú ý. Bên cạnh đống lửa các lao binh nghe xong, lập tức đến rồi hào hứng, sôi nổi ồn ào. "Đây một hồi, đây một hồi." Hạ tướng quân, khác sợ, cùng hắn làm. Trong lúc nhất thời, trong lều vải phi thường náo nhiệt, chiến choáng cấp trên đại nam nhân nhóm từng cái ma quyền sát trưởng. Giống như cuộc tỷ thí này đây uống rượu còn sảng khoái hơn. Hạ Hợp nguyên bản không nghĩ tại loại trường hợp này đậu thủ, nhưng thấy Đan Hùng khăng khăng muốn so, người chung quanh lại nhiệt tình như vậy, liền thì không chối từ nữa. Hắn đứng dậy, vỗ vỗ áo bảo, cười nói: "Tốt, tất nhiên Đan sư huynh có hào hứng, vậy ta liền bồi ngươi qua mấy chiêu." Chẳng qua nói tốt rồi, điểm đến là dừng, khắc tổn thương hòa khí. Đan Hùng cười ha ha một tiếng, vung tay lên: "Yên tâm, ta Đan Hùng còn không phải thế sao, loại đó người thua không trả tiền. Chẳng qua nếu ngươi thua, lần này chủ tướng nhưng phải để ta tới đàng. Kia nếu là Đan sư huynh thua đâu? Vậy ta về sau thì gọi ngươi sư huynh." "Cái này không tốt ta." Đan Hùng vỗ bàn một cái, "Có cái gì không tốt, lẽ nào ngươi sợ? Vậy được đi." Rất nhanh, có người tìm tới hai cây trường thương, đưa cho hai người. Đan Hùng tiếp nhận trường thương, ước lượng phân lượng, nhếch miệng cười một tiếng. "Hạ Hợp, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, nhường ta nhìn ngươi thương pháp thiên phú là không phải lão tỷ nói như vậy lợi hại." Hạ Hợp hơi cười một chút, nắm chặt trường thương, đứng vững thân hình. "Đan sư huynh, mời." Hai người làm dáng, chung quanh tiếng huyên náo dần dần lắng lại, tất cả mọi người nín thở trầm ngâm, con mắt chăm chú chằm chằm vào trong sân hai người. Chương 116, tùy tiện thủ thắng, Huyền Vũ luyện tạc tiên, ban thưởng. Chương 116, tùy tiện thủ thắng, Huyền Vũ luyện tạc tiên, ban thưởng. Đan Hùng xuất thủ trước, trường thương như rồng, đâm thẳng Hạ Hợp ngực, khí thế bén nhọn. Nhưng mà, Hạ Hợp lại không chút hoang mang, trường thương trong tay nhẹ nhàng một nhóm, liền đem Đan Hùng thế công hóa giải thành vô hình. Đan Hùng trong lòng giật mình, ám đạo, quả nhiên thật sự có tài. Hắn không dám khinh thường, lần nữa vung thương công bên trên, thương ảnh như gió, chiêu chiêu tàn nhẫn. Nhưng mà, Hạ Hợp thương pháp lại như là nước chảy mây trôi, mỗi một chiêu đều vừa đúng địa hóa giải Đan Hùng thế công. Mấy chiêu qua đi, Đan Hùng liền cảm thấy áp lực tăng gấp bội, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Làm sao có khả năng? Thương pháp của hắn làm sao lại như vậy như thế thành thạo? Lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, hắn lại đã đem Huyền Vũ Bá Vương thương luyện đến loại tình trạng này. Đan Hùng trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, trong tay thương pháp cũng không khỏi được loạn rối tiết tấu. Hạ Hợp thấy thế, hơi cười một chút, trường thương trong tay đột nhiên vẩy một cái, Đan Hùng chỉ cảm thấy một cỗ cự lực chuyển đến, trường thương trong tay lại bị đâm bay ra ngoài, nặng nề mà cắm trên mặt đất. Trung quanh lập tức vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Đan Hùng sững sờ ở tại chỗ, sắc mặt đỏ lên, hồi lâu nói không ra lời. Hạ Hợp thu hồi trường thương, đi lên trước vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói: "Đan sư huynh, đa tạ. Chúng ta coi như ngang tay đi, khắc tổn thương hòa khí." Nhưng mà, Đan Hùng lại đột nhiên vung tay lên, lớn tiếng nói: "Thua chính là thua. Ta Đan Hùng không phải loại đó người thua không trả tiền. Hạ Hợp, ngươi lợi hại hơn ta, ta cam bái hạ phòng." Hắn nói xong, lại thật chắp tay hành lễ, tiếng trầm hô một câu: "Hạ sư huynh." Một tiếng này sư huynh kêu gọn gàng mà linh hoạt, lập tức dẫn tới chung quanh một mảnh cười vang. Các lao binh sôi nổi tán thưởng: "Hạ tướng quân, ngươi thương pháp này thật đúng là cao minh." Duệ Lạc Hà 3000 kỵ binh bên trong hai vị thiên hộ bu lại. Bọn hắn lúc trước đi theo Hạ Hợp cùng nhau nhập sổ, giờ phút này thấy Hạ Hợp cùng Đan Hùng tỷ thí, liền thì ngừng chân quan sát. Hai người đều là luyện tạng cảnh giới cao thủ, một chút liền nhìn ra Hạ Hợp thực lực đã đạt đến luyện cốt viên mãn, khoảng cách luyện tạng chỉ thiếu chút nữa xa. Trong đó một vị thiên hộ đi lên trước, hiếu kỳ hỏi: "Hạ tướng quân, ngươi chuẩn bị luyện tạng?" Hạ Hợp gật đầu, thản nhiên nói: "Đúng vậy. Chẳng qua, ta còn không có tìm được thích hợp luyện tạng công pháp." Kia thiên hộ nghe vậy, cười ha ha một tiếng: "Chuyện nào có đáng gì? Chúng ta Huyền Vũ doanh có chuyên môn luyện tạng công pháp, Đan tướng quân lúc trước nói muốn tiếp dẫn ngươi nhập môn, còn gọi ngươi sư đệ, như vậy trước giờ chuyển cho ngươi cũng không tính là làm hư quý củ." Hắn nói xong, liền từ trong ngực lấy ra một quyển thật mỏng sổ, đưa cho Hạ Hợp. Hạ Hợp tiếp nhận sổ. "Kỹ năng, luyện tạng. Tốt nhất thừa. Huyền Vũ luyện tạng tiên, chưa nhập môn. Lúc trước đan sư tỷ liền đề cập tới. Vào tứ đại doanh sau đó, sở tu võ học không còn tượng tầm thường trong đội ngũ giống nhau nát đường cái. Huyền Vũ doanh võ học dường như đều là cương mãnh bá đạo, cực kỳ thích hợp xung trận. Luyện tạng sau đó hình thành nội lột thì có phẩm chất phân chia, Huyền Vũ doanh luyện tạng thiên đảm bảo đều có thể luyện được trung đẳng phẩm chất nội lô. Như thiên phú không tầm thường lời nói, thượng đẳng nội lột thì không là vấn đề." Kia thiên hộ khoát khoát tay, lại từ trong ngực lấy ra một bình nhỏ, đưa cho Hạ Hợp, trong này có 3 viên linh hỏa ngâm bẩn đan chuyên môn dùng cho luyện tạng. Sau khi phục dụng, đan dược sẽ hóa thành một đoàn linh hỏa, thối luyện ngươi lục phủ ngũ tạng. Khi nào ngươi năng lực trong người hình thành hỏa văn nội lô, liền coi như là chân chính bước vào luyện tạng cảnh giới rồi. Hạ Hợp tắc lưỡi không thôi, muốn cự tuyệt. Này một khỏa đan dược muốn 20 lượng bạc. Nếu dựa theo Huyền Vũ quân tài nguyên phối trí, một tên bình thường Huyền Vũ doanh thiên hộ, một tháng cũng bất quá có thể nhận lấy 10 khỏa linh hỏa ngâm ẩn đan mà thôi. Lão giả ta lớn tuổi, phục dụng đan dược này cũng là vô dụng, còn không phải uổng phí hết. Lúc này mới luôn luôn giữ lại. Không cần như vậy giả mồm, có ngươi dạng này võ đạo thiên tài, là ta đại tần chi phúc a. Hoàng thành chỗ sâu, một tòa khí phái phi phàm trong cung điện. Một tên thân mang áo mãng bảo nam tử chậm rãi đi tại vườn hoa đường mòn bên trên, hắn khuôn mặt như ngọc, giữa lông mày lộ ra mấy phần thanh lãnh cùng uy nghiêm. Mặc dù nhìn lên tới trẻ tuổi, nhưng này hai thâm thúy đôi mắt lại giống như năng lực thấy rõ tất cả, không còn nghi ngờ gì nữa ở lâu thượng vị, trong lúc giơ tay nhấc chân hiện lộ rõ hoàng gia phong phạm. Hắn chính là đại tần thái tử, Tần Chiêu. Tại bên cạnh hắn, đi theo một người mặc màu vàng hơi đỏ váy áo tiểu cô nương, ước chừng 16-17 tuổi, mặt mày linh động, chính bĩu môi phàn nàn, "Hoàng huynh, ngươi trong vườn này hoa sao cũng cảm ơn." Một chút ý nghĩa đều không có. Tần Chiêu nghe vậy, hơi cười một chút, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của nàng đỉnh, ngựa khí ôn hòa. "Tiểu thất, ngươi nhìn kỹ một chút, kia đầu cảnh không phải còn có hoa mai sao?" Tiểu cô nương theo ngón tay của hắn nhìn lại, quả nhiên thấy vài cọng hoa mai trong gió rét ngạo nghễ nở rộ, trắng toát như tuyết, mùi thơm xông vào mũi. Nàng trừng mắt nhìn, chạy tới bẻ một nhánh hoa mai, cầm ở trong tay thưởng thức, trong miệng vẫn không quên nói thầm: "Này hoa mai ngược lại là thật đẹp mắt, nhưng vì cái gì hoa khác cũng cảm ơn, thì nó mở ra." Thần Chiêu đứng chắp tay, ánh mắt xa xăm, chậm rãi nói ra: "Hoa mai sở dĩ năng lực tại trong trời đông giá rét nở rộ, chính là bởi vì nó không cùng muôn hoa đua thắm khoe hồng, độc thủ kỳ trí. Giúp ngươi thành đại sự, cũng làm như thế." Tiểu cô nương ngẩng đầu, không còn nghi ngờ gì nữa nghe không hiểu, chỉ là cười hì hì đem hoa mai cắm ở trong tóc, quay người chạy đến một bên đuổi theo một con bay qua hồ điệp. Thần Chiêu nhìn bóng lưng của nàng, trong mắt tràn đầy cương triều. Lúc này, một tên thái giám vội vàng đi tới, trong tay nâng lấy một quyển tấu chương, cung kính đưa tới Tần Chiêu trước mặt. "Điện hạ, binh bộ khẩn cấp thượng đấu, mời ngài xem qua." Tần Chiêu tiện tay tiếp nhận tấu chương, lật ra xem xét, nguyên bản lạnh nhạt thần sắc dần dần trở nên nghiêm trọng, sau đó lại lộ ra một tia hứng thú. Hắn thấp giọng lẩm bẩm: "Hạ hợp, người này ngược lại là có chút ý tứ." Tấu chương trên kỹ càng miêu tả trường thành Lương Châu chiến sự, nhắc tới Hạ Hợp vì 2000 quân coi giữ đại phá man tử 2 vạn tinh binh, có thể xưng kỳ tích. Nhưng mà, tấu chương bộ phận sau lại đầu bút lông nhất chuyển, vạch tội Huyền Vũ doanh tướng lĩnh Đan Linh tự mình điều động duệ lạc hạ bờ 3000 tội dân lao binh, xưng cử động lần này là tội lớn như phản, đề xuất nghiêm trị. Tần Chiêu xem hết, sắc mặt đông nhiên trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, đem tấu chương nặng nề quẳng xuống đất. Cái kia thái giám sợ tới mức toàn thân run lên, vội vàng quỳ rạp xuống đất, cái trán kề sát mặt đất, không dám phát ra mảy may tiếng vang. Phiên trấn những tướng lãnh kia, cố ý không xuất binh, ngồi nhìn man tử công thành, đan thống linh tự cứu, ngược lại thành như phản. Giọng Tần Chiêu lạnh băng thấu xương, giống như mang theo vô hình uy áp. "Như bệ hạ trách tội, trách nhiệm này, bản cung đến gánh chịu." Hắn dừng một chút, ánh mắt như đao đảo qua quỳ trên mặt đất thái giám, lạnh lùng nói: "Chuyên bản cung lời nói, đan linh cử động lần này là vì nước vì dân, vô tội có công. Về phần cái đó Hạ Hợp, cần phải thu nhập Huyền Vũ doanh, thật tốt vun trồng. Về phần ban thưởng, bệ hạ nếu không cho, bản cung tự mình cho." Thái giám liên tục gật đầu, run giọng đáp: "Đúng, điện hạ." "Nô tài cái này đi làm." Tần Chiêu phất phất tay, ra hiệu hắn lui ra, sau đó lại bổ sung: "Còn có, vì bản cung danh nghĩa, chính thức đăng sách Hạ Hợp thiên tướng chức quan. Như thế nhân tài, không thể mai một." "Đúng." Triều đình ban thưởng lần này tới rất nhanh. Chương 117, truy kích, bàn điều kiện. Sát huyết hành luyện quyết, chương 117, truy kích, bàn điều kiện. Sát huyết hành luyện quyết. Triều đình phong thưởng đây trong dự đoán tới càng nhanh, cũng càng phong phú. Làm lính bộ mệnh lệnh truyền đến lúc, Hạ Hợp đang cùng Đan Linh, Đan Hùng đám người bàn bạc tiếp xuống kế hoạch tác chiến. Hạ Hợp bị chính thức gia phong là giáo úy, ban thưởng 100 mẫu ruộng tốt, vàng bạc một số. Trước đó du kích tiên tướng vốn là tạm thời bổ nhiệm, có thể nói là tạm hào tướng quân, nhưng chính thức gia phong giáo úy sau đó, chính là thực sự trung cấp quân quan chức vị. Trong quân đội địa vị đây rất nhiều thiên hộ cũng cao hơn. 100 mẫu ruộng tốt. Hào gia hỏa, thành địa chủ. Hạ Hợp tiếp nhận thánh chỉ, trong lòng lại có chút nghi hoặc. Lão hoàng đế luôn luôn keo kiệt, phía đối diện quan tướng sĩ phong thưởng càng là hơn có thể kéo thì kéo, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, lần này sao như thế hào phóng. Đan Linh trong mắt lóe lên một tia ý vị thâm trường thần sắc, giải thích nói: "Lần này trong triều tranh luận rất lớn, đặc biệt chúng ta tự mình điều động 3000 duệ lạc hà lao binh chuyện, bị rất nhiều triều thần bắt tội, nói là tội lớn như phản. Nếu không phải thái tử điện hạ lực bài chúng nghị, sợ là chúng ta không chỉ không có phong thưởng, còn muốn bị hỏi tội." "Hỏi tội?" "Nói như vậy, này ban thưởng là thái tử cho." Hạ Hợp nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, lại cười nhạo không thôi. Những thứ này ban thưởng, vốn là hắn nên được. Nếu không phải hắn cùng quân coi giữ tướng sĩ liều chết phân chiến, trường thành Lương Châu sớm đã thất thủ, man tử đại quân tiến quân thần tốc, đâu còn có những thứ này triều thần trên triều đình cơ tay múa chân chỗ trống. Phong thưởng là chuyện tốt, nhưng bây giờ còn không phải chúc mừng lúc, cần mau chóng ra khỏi thành truy kích rồi. Đan Hùng hưng phấn mà vỗ vỗ bộ ngực, lần này xuất kích, để cho ta xung phong. Ta đã sớm tức sôi ruột, không phải tự tay chặt mấy cái man tử mở hạ giận. Hạ Hợp cười cười, không có từ chối. Đan Hùng mặc dù có chút lăng đầu thành, nhưng tác chiến dũng mãnh, là hiếm có manh tướng. Tốt, lần này chúng ta cùng nhau xuất kích, cho man tử đến cái hung ác. Tiếp xuống mấy ngày, Hạ Hợp mang theo 3000 duệ lạc hạ kỵ binh ra khỏi thành truy kích. Không ngoài dự đoán, bọn hắn rất nhanh liền đuổi kịp Ôm Mục Hãn cùng A Sử Na Đồ tàn quân. Trải nghiệm đại bại về sau, man tử quân đội sĩ khí tăng dã, hành quân biếng nhác, hoàn toàn không ngờ rằng quân Tần cũng dám ra khỏi thành truy kích. Bọn hắn thậm chí ở nửa đường trên dừng lại tu chỉnh, nhóm lửa nấu cơm, hoàn toàn không có phát giác được nguy hiểm. Hạ Hợp xa xa thấy cảnh này, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Hắn phất phất tay, ra hiệu bọn kỵ binh thì thầm tới gần. Đợi đến khoảng cách gần vừa đủ lúc, hắn đột nhiên rút ra trường thương, hô lớn một tiếng: "Giết!" 3000 kỵ binh như là mãnh hổ hạ sơn, trong nháy mắt xông vào Man Tử nơi đóng quân. Man Tử các binh sĩ trở tay không kịp, căn bản không kịp tổ chức hữu hiệu chống cự, trong nháy mắt bị giết đến người ngã ngửa đổ. Ô Mộc Hãn cùng A Sử Na Đồ chính trong lều vải bàn bạc kế hoạch tiếp theo, thần sắc âm trầm thất bại, tưởng tượng lấy trọng chỉnh quân đội sau hung hăng trả thù. Nghe phía bên ngoài hét họ, lập tức quá sợ hãi. Bọn hắn xông ra lều vải, chỉ thấy nơi đóng quân đã loạn thành một bầy, quân tần kỵ binh như vào trâu không người, những nơi đi qua, Man Tử binh lính sôi nổi ngã xuống. Mau bỏ đi, mau bỏ đi. Ô Mộc Hãn hô to, trở mình lên ngựa, mang theo thân binh thương hoàng chạy trốn. A Sử Na Đột thì theo sát phía sau, hai người hoảng hốt chạy bừa, chỉ lo đảm mệnh. Hạ Hợp xa xa nhìn thấy thân ảnh của hai người, phất phất tay hét lớn một tiếng, truy, đừng để bọn hắn chạy. Trên bầu trời có Bạch Mi đảm nhiệm con mắt, mang theo một đội tinh nhuệ kỵ binh, gắt gao cắn Ô Mộc Hãn cùng A Sử Na Đột cái đuôi. Hai người mặc dù liều mạng chạy trốn, nhưng Hạ Hợp kỵ binh tốc độ cực nhanh, vẫn luôn theo đuổi không bỏ. Ô Mộc Hãn quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Hạ Hợp thân ảnh càng ngày càng gần, trong lòng vừa sợ vừa giận, cắn răng mắng, cái này Hạ Hợp thực sự là âm hồn bất tán. A Sử Na Đột thì hoảng hồn, đúng Ô Mộc Hãn hô, không thể còn như vậy chạy trốn. Chúng ta tách ra đi, chí ít có thể sống một. Ô Mộc Hãn gật đầu một cái, hai người ngay lập tức chia ra chạy trốn. Hạ Hợp thấy thế, đúng bên người Đan Hùng nói ra, ngươi mang binh 1000, đuổi theo A Sử Na Đổ, ta tới đối phó Ô Mộc Hãn. Hai đội kỵ binh như là dòng lũ nhanh chóng hướng phía trước đuổi theo. Sau một ngày, ánh nắng chiều chiếu xuống tạm thời lều trại bên trên, trong chướng ánh sáng tối tăm, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Hạ Hợp ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở, hô hấp kéo dài mà hữu lực. Trong tay cầm một khỏa xích hồng sắc đan dược, chính là luyện tạng đan. Không sai biệt lắm. Một lát sau, không chút do dự đem đan dược nuốt vào. Đan dược vào bụng trong nháy mắt, một cỗ khí tức nóng bỏng đột nhiên trong người bộc phát, giống như một đám lửa hừng hực tại lục phủ ngũ tạng ở giữa cháy hừng hực. Hạ Hợp lập tức nghe răng trợn mắt, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Không hổ là luyện tạng đan dược, dược lực thật là mạnh. Loại đó thiêu đốt cảm giác cực kỳ mãnh liệt, phảng phất muốn đem nội tạng của hắn đốt thành tro bụi. Luyện tạng cảnh tu luyện cực kỳ hung hiểm, không chỉ cần phải căn cốt thiên phú, càng cần nữa cực mạnh ý chí lực. Hơi không cẩn thận, dược lực mất khống chế, liền sẽ đốt bị thương nội tạng, dẫn đến nội thương, thậm chí có thể nguy hiểm cho tính mệnh. Cũng là trong tiểu thuyết thường xuyên nói tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy, Hạ Hợp không dám có chút chủ quan, hết sức chăm chú địa vận chuyển Huyền Vũ luyện tạng thiên dẫn đạo dược lực trong người lưu chuyển. Luyện tạng, tốt nhất thừa. Huyền Vũ luyện tạng thiên độ thành thạo 1. Luyện tạng, tốt nhất thừa. Huyền Vũ luyện tạng thiên độ thành thạo 2. Đang lúc Hạ Hợp đắm chìm trong tu luyện lúc, ngoài trướng đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, đúng lúc này là nhị bản tiếng hô hoán. Hợp ca, có việc gấp. Hạ Hợp chậm rãi mở mắt ra, nói, đi vào. Nhị bản hùng hùng hổ hổ địa xốc lên mảnh lều, sải bước đi vào, mang trên mặt mấy phần hưng phấn cùng lo lắng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hắn thở hổn hển nói ra, "Hợp ca, Ô Mộc Hãn phái người đến rồi, nói là vui lòng bàn điều kiện. Vàng bạc châu báu tùy tiện cho, còn để người đưa tới một quyển sách, nói là bọn hắn bộ lạc quý giá nhất, võ học. Chỉ cầu ngài năng lực tha hắn một lần." "Võ học? Lấy tới xem một chút." Hạ Hợp nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Hắn tiếp nhận nhị bàn đưa tới sổ, lật ra xem xét, không khỏi có hơi nhíu mày. Man tộc võ học phần lớn thiên hướng về tu luyện thể phách, môn võ học này cũng không ngoại lệ, chính là một môn hành luyện công phu, tên là Sát Huyết Hành Luyện Quyết. Cùng lúc trước lấy được huyết sát công cùng loại, môn võ học này cũng cần phối hợp sát khí vật kích thích khí huyết, chỉ có luyện tạng cảnh trở lên võ giả mới có thể tu luyện. Hợp ca, này Man Tử võ học có thể tà môn, này Ô Mộc Hãn khẳng định không có ý tốt. Hạ Hợp gật đầu, lại nói với nhị bàn. Ngươi đi cho Ô Mộc Hãn truyền lời, liền nói A Sử Na Đồ cùng hắn chỉ có thể số một, ai cho đồ vật tốt, ta liền thả ai. Nhị bàn nghe vậy, lập tức cười hắc hắc, Hợp ca, ngươi thật là xấu. Quay người liền đi truyền lời. Quả nhiên, tin tức này vừa truyền ra đi, nguyên bản quan hệ mật thiết Ô Mộc Hãn cùng A Sử Na Đồ ngay lập tức quyết liệt. Ô Mộc Hãn vì mạng sống, không tiếp đem bộ lạc chân bảo đều dâng lên, mà A Sử Na Đồ cũng không cam chịu yếu thế, phái người đưa tới vô số vàng bạc, còn bổ sung rồi một loại đặc thù luyện tạng vật. Lưu Diễm Tinh, này có thể là đồ tốt. Nghe nói vật này chính là đại hãn ban thưởng, chuyên môn dùng cho luyện tạng, hiệu quả đây luyện tạng đan còn tốt hơn. Không sai không sai, hai người kia cũng vô cùng trên đạo a. Nhị ban ở một bên thăm dò tính mà hỏi thăm, Hạ ca, ngươi tính buông tha ai? Hạ Hợp thuận miệng nói, đem việc này nói cho Đan Hùng. Ta không xuất thủ, không có nghĩa là người khác không được. Về phần Đan Hùng thả hay là không thả qua bọn hắn, có thể không phải ta năng lực khống chế. Chương 118, Đạo nghĩa. Quốc pháp, Lương Châu đại thắng, chương 118, Đạo nghĩa. Quốc pháp, Lương Châu đại thắng. Nhị bàn nghe vậy, lập tức đã hiểu rồi Hạ Hợp dụ ý, không khỏi giơ ngón tay cái lên, cao. Thật sự là cao. Kết quả là, chẳng qua 2 ngày trời, A Sử Na Đột thì tại phá vây bên trong bị loạn đao chém chết. Trước khi chết, A Sử Na Đột chửi ầm lên, chỉ trích Hạ Hợp không giảng võ đức, đơn giản chính là tiểu nhân xuất sinh. Nhưng mà, Hạ Hợp lại không nhúc nhích chút nào. Hắn thấy, cùng Man Tử giảng đạo nghĩa, đây không phải ngốc sao? Bọn hắn đổ thốt lúc, nói qua đạo nghĩa sao? Liền xem như luyện tạng võ giả, kỵ binh hình thành quân trận hợp nhau tấn công, hao hết khí huyết sau đó cũng căn bản khó mà chống đỡ được bao lâu. Chính là đáng tiếc cho này Ô Mộc Hãn chạy. Chẳng qua cái này cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc hắn trực tiếp hạ lệnh nhường tất cả thân vệ lưu lại đoàn hậu, đây là thật sợ chết. Lần này truy kích, lại là đại hoạch toàn thắng. Duệ Lạc Hà này 3000 lão binh, chiến lực đây Hạ Hợp nguyên bản đoán trước còn cường hắn hơn. Cơ hồ là thế không thể đỡ, hai bộ tinh nhuệ dường như tám thành bị chạm, gần vạn người ngã vào trong vũng máu. Còn lại tàn quân như chó mất chủ, thương hoàng trốn hướng thảo nguyên chỗ sâu. Năm sau đầu xuân mảnh này đồng cỏ sợ là sẽ phải rất phì nhiêu. Hạ Hợp vốn muốn thừa thắng xông lên, nhưng suy xét đến thảo nguyên chỗ sâu có thể có Man Tử tiếp ứng bộ đội, liền quả quyết hạ lệnh thu binh. chạm địch vô số, lại tiêu diệt ba bộ thủ lĩnh bên trong hai. Ma tử lần này tiến đánh Trường Thành Lương Châu kế hoạch triệt để tuyên cáo thất bại. Nếu là Hoàn Nhan Bật biết được tin tức này, sợ rằng sẽ tức giận đến phun máu ba lần. Hạ Hợp trong lòng âm thầm tính toán. Lần này Man Tử chia binh tiến đánh Lương Châu, phía sau hiển nhiên là bọn hắn Lục Hoàng Tử đang khích bác Ly Gián. Bây giờ đại bại mà về, Man Tử nội bộ sợ rằng sẽ nhấc lên một hồi quyền lực tranh đấu. Nghĩ đến đây, Hạ Hợp khỏe miệng có hơi dương lên. Đại Tần bên này, triều đình nội đấu làm người buồn nôn, Man Tử bên ấy ngược lại cũng không thua kém bao nhiêu, đều có các buồn nôn. Hạ Hợp mang đám người lại lần nữa về tới Trường Thành. Trận này kéo dài mấy ngày ác chiến, cuối cùng tạm thời vẽ lên rồi dấu chấm hết. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vài ngày không có về nhà, Lan Nhi cái kia nhớ ta. Đan Linh biết được Hạ Hợp chiến thắng trở về thông tin về sau, tự mình ra khỏi thành nên đón. Nàng một thân nhung trang, tư thế hiên ngang, hai đầu lông mày lại khó nén nhiều ngày tới mỏi mệt cùng lo lắng. Đan Hùng thì không kịp chờ đợi xông lên trước, mặt mũi tràn đầy đắc ý tranh công. "Tỷ, lần này ta một ngựa đi đầu, chém giết trên trăm cái ma tử." Hắn trừng to mắt, vẻ mặt chờ mong, rất giống cái chờ đợi khen ngợi hải tử. Hạ Hợp thấy thế, không khỏi cười ra tiếng, lập tức phối hợp nói: "Đan sư đệ sát thực dũng mãnh, trận chiến này không thể bỏ qua công lao." "Sư đệ." Đan Linh nghe xong thần sắc kinh ngạc, đã thấy Đan Hùng sắc mặt đỏ lên. Sư Minh sư đệ chính là cái tên tuổi mà thôi, ai hô đều như thế. Hạ Hợp cảm thán, miệng là thật cứng rắn a. Đan Linh không nhịn được cười, thì khó được lộ ra rồi đủ cười, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Hùng Nhi, lần này xác thực làm tốt lắm." Đan Hùng nghe được tỉ tỉ khích lệ, lập tức mặt mày hớn hở, thỏa mãn vô cùng. Hồi báo xong chiến quả về sau, Đan Linh căng cứng nhiều ngày sắc mặt cuối cùng hòa hoãn lại. Man Tử lần này bị này trọng thương, trong thời gian ngắn lại không công thành lực lượng. 6 vạn đại quân đã là cực hạn của bọn hắn, trận chiến này không chỉ vãn hồi rồi Hà Tây xu hướng suy tàn, càng là hơn là Đại Tần quân đội rót vào mới lòng tin. Đây hết thảy Hạ Hợp không thể bỏ qua công lao. Hạ Hợp xuống ngựa về sau, chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt không chịu nổi, đang muốn hồi doanh nghỉ ngơi. Lại đột nhiên nghe được xa xa truyền đến một hồi tiếng huyên náo. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa vọt tới một dòng lũ lớn, đúng là trên trấn dân chúng tự phát chạy đến. Trong tay bọn họ nâng lấy trứng gà, bánh bao và đồ ăn, trông mong nhìn qua bên này, trên mặt viết đầy chờ mong cùng thất vọng. Nhìn thấy Hạ Hợp xuất hiện, dân chúng lập tức dâng lên, mồm năm miệng mười hỏi: "Tướng quân, có phải hay không thắng? Man Tử bị đánh chạy sao?" Hạ Hợp nhìn những thứ này giản dị khuôn mặt, cao cao nâng tay lên, cao giọng tuyên bố: "Chúng ta thắng, Man Tử đã bị đánh lui, chúng ta an toàn." Lời còn chưa dứt, rung trời tiếng hoan hô lập tức vang tận mây xanh. Dân chúng kích động đến rơi nước mắt, sôi nổi đem trong tay đồ ăn kín đáo đưa cho các tướng sĩ, trong miệng không ngừng nói lời cảm tạ. Đan Linh cùng Đan Hùng đứng ở một bên, nhìn một màn này, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Nhưng nhìn đến kia đứng ở phía trước thân ảnh, Đan Hùng lại vẫn là không nhịn được nhếch miệng, thấp giọng nói lầm bầm: "Lại cho tiểu tử này được." Trong kinh thành, cung điện nguy nga, gạch vàng ngói đỏ tại nắng sớm bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Một tòa vô cùng xa hoa trong cung điện, văn võ bá quan phân loại hai bên. Phía trước nhất đứng người mặc áo mãng bào thái tử, mà kia trí cao vô thượng trên long ỷ, lười biếng ngồi dựa vào nhìn một vị tóc cần trắng lão giả. Mí mắt cụp xuống, thần sắc không giận tự uy. Đại Tần hoàng đế, tại vị hơn 30 năm, mặc dù đã cao tuổi, nhưng long uy còn tại, làm cho người không dám nhìn thẳng. Lúc này, điện đường trong đám quan chức đang vì Lương Châu sự tình cãi lộn không ngớt, âm thanh hết đợt này đến đợt khác, dường như muốn đem đỉnh điện lật tung. Đại thể chia làm hai phe cánh, một phe là vì tướng lĩnh phiên trấn cầm đầu võ tướng, lên án mạnh mẽ Lương Châu tướng lĩnh không hiểu quy củ, lại tự mình điều động 3000 tội dân tham chiến. Xưng đây là tạo phản đại tội nhất định phải nghiêm trị không tha. Phe bên kia là vì thái tử cầm đầu văn võ bá quan, giận dữ mắng mỏ tướng lĩnh phiên trấn cầm binh tự trọng, thấy chết không cứu, Lương Châu nguy cấp thời điểm lại không phái một binh một tốt trợ giúp, quả thực là đưa Đại Tần an nguy tại không để ý. Một tên tướng lĩnh phiên trấn nhanh chân bước ra đội ngũ, trận mắt tròn xoe, âm thanh to như sấm. Hà Tây thế cuộc chuyển biến xấu, Lương Châu vốn cũng không phải là hiểm yếu nơi, án binh bất động chính là thượng sách. Có thể Lương Châu tướng lĩnh lại tự mình điều động tội dân, đây là đại nghịch bất đạo. Nếu không nghiêm trị, quốc pháp ở đâu? Thanh âm của hắn tại điện đường trong quanh quẩn, dẫn tới không ít võ tướng sôi nổi phụ họa. Thái tử nghe vậy, cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước, mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào tên kia tướng lĩnh. Lương Châu là ta Đại Tần Bắc Cương môn hộ, Man Tử 6 vạn đại quân áp cảnh, Lương Châu quân dân độc thủ cô thành, dục huyết phân chiến. Các ngươi lại tại này cao đàm quát luận, chỉ trích bọn hắn không hiểu quy củ. Nếu không phải Lương Châu tướng sĩ liều chết chống cự, Man Tử sớm đã tiến quân thần tốc, đến lúc đó Hà Tây, thậm chí Kinh Sư cũng đem lâm vào chiến hỏa. Ngươi có từng nghĩ tới hậu quả? Thái tử ăn nói mạnh mẽ, dẫn tới các quan văn sôi nổi gật đầu đồng ý. Nhưng mà tướng lĩnh viên chấn nhóm lại cũng không chịu phục, hai bên tranh chấp càng ngày càng nghiêm trọng, điện đường trong ầm ĩ khắp trốn. Nhưng vào lúc này, long tọa trên lão hoàng đế vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần, giống như đối trước mắt cái lộn mắt điếc tai ngơ. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng đập long ỷ lan can, tiết tấu chậm chạp mà trầm ổn. Một lát sau, thái tử đột nhiên quay người, đối lão hoàng đế thật sâu vái chào, trầm giọng nói: "Phu hoàng, Lương Châu quân dân vì mấy ngàn chi chúng độc thủ cô thành, đánh lui Man Tử 6 vạn đại quân, đây là hành động vĩ đại. Nhi thần cho rằng, nên ngợi khen Lương Châu tướng sĩ, vì phấn chấn Đại Tần quân dân chi tâm, cũng có thể nhờ vào đó trấn nhiếp Nam An, dương nước ta huy. Việc này tuyệt đối không thể." Thái tử vừa dứt lời, những kia tướng lĩnh phiên trấn còn muốn phản bác, ngoài điện đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Một tên binh bộ văn quan lảo đảo địa xông vào trong điện, trong tay giơ cao một phần tấu chương, âm thanh run rẩy lại to: "Lương Châu cấp báo, Lương Châu đại thắng. Man Tử 6 vạn đại quân đã bị đều đánh lui, Lương Châu bình yên vô sự." Chương 119, Võ đạo thiên tài, Thiên Cương bá thể quyết, dân tâm. Chương 119, Võ đạo thiên tài, Thiên Cương bá thể quyết, dân tâm. Lời vừa nói ra, điện đường trong lập tức lặng ngắt như tờ. Những kia nguyên bản phản bác được kịch liệt nhất tướng lĩnh phiên trấn, sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt tràn đầy khó có thể tin chấn kinh chi sắc. Lão hoàng đế cuối cùng mở mắt, ánh mắt như điện, quét mắt một vòng trong điện mọi người. Hắn có hơi đưa tay, ra hiệu thái giám đem tấu chương trình lên. Thái giám cung kính đem tấu chương đưa tới lão hoàng đế trong tay, hắn chậm rãi lật ra, cẩn thận đọc. Sau một lúc lâu, lão hoàng đế mới nhàn nhạt mở miệng, âm thanh trầm thấp lại tràn ngập uy nghiêm, "Thái tử, này hạ hợp, là người phương nào?" Thái tử nghe vậy, ngay lập tức tiến lên một bước, chắp tay đáp, "Hồi phụ hoàng, hạ hợp chính là Lương Châu tạm thời ra phong du kích thiên tướng. Người này chí dũng song toàn, tại đại chiến tiền liền dẫn đầu thiêu hủy man tử kho lúa, sau lại chém giết trước mặt mọi người bộ lạc man tử tướng lĩnh, lập xuống chiến công hiển hách. Lần này Lương Châu đại thắng, hạ hợp không thể bỏ qua công lao." Lão hoàng đế nghe xong, trầm mặc thật lâu, sau đó khẽ gật đầu, nhàn nhạt tán dương, "Ừm, ngược lại là cái tướng tài khó được." Ngữ khí của hắn bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ, lại làm cho trong điện trong lòng mọi người âm thầm phỏng đoán. Lúc này, điện đường trong văn võ bá quan ánh mắt phức tạp, có người mặt lộ vẻ vui mừng, có người cau mày, càng có người sáng suốt nhìn ra, lão hoàng đế chỉ sợ sớm đã hiểu rõ Lương Châu đại thắng thông tin, lúc này để người lên điện thông báo, rõ ràng là cố ý hành động. Thánh tâm khó dò, ai cũng không dám nhiều lời. Rất nhanh, liền có quan viên đứng ra phụ họa, "Bệ hạ anh minh, được này mạnh tướng, quả thật đại tần chi phúc." Đúng lúc này, những quan viên khác thì sôi nổi mở miệng, cùng trước đó Dương cung bạt kiếm hoàn toàn khác biệt. Thái tử thấy thế, rèn sắc khi còn nóng, tiến lên một bước nói, "Phụ hoàng, nhi thần đã mệnh hạ hợp vào tứ đại doanh ma luyện, đợi hắn lịch luyện có thành tựu, liền có thể tốt hơn địa là đại tần đem sức lực phục vụ." Lão hoàng đế nghe vậy, có hơi ngẩng đầu nhìn, liếc nhìn thái tử một cái, sau đó thản nhiên nói, "Tứ đại doanh tuyển phong sắp đến, binh bộ đã đề cử mấy tên võ đạo thiên tài, đến lúc đó có thể cùng tham dự tuyển phong." "Nô hoàng anh minh." Ngữ khí của hắn bình thản, lại làm cho thái tử thần sắc đọc lại, không còn nghi ngờ gì nữa đối với chuyện này không biết chút nào. Về phần hạ hợp, lão hoàng đế cũng không nhiều lời, vừa chưa trừng phạt, cũng không ngợi khen, chỉ là phất phất tay, tuyên bố bài triều. Điện đường trong đám quan chức sôi nổi hành lễ cáo lui, chỉ có thái tử đứng tại chỗ, thần sắc âm tình bất định. Xe ngựa chạy chậm rãi tại trấn nhỏ đường lát đá bên trên, bánh xe ép qua đá vụn, phát ra rất nhỏ kéo kẹt âm thanh. Đan Hùng vén rèm lên, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe, quét mắt hai bên đường phố cảnh tượng. Đám lái buôn bày biện quầy hàng, gào to âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Bọn nhỏ tại góc đường truy đuổi chơi đùa, tiếng cười thanh thúy êm tai. Cho dù là những kẻ mất đi thân nhân mách tính, trên mặt thì không có quá nhiều sa sút tinh thần, ngược lại mang theo một loại đúng cuộc sống mới chờ đợi cùng hy vọng. Chiến sự bị ngăn cản cả ngoài trường thành, trên đường phố lại là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Đan Hùng phóng rèm, quay đầu nhìn về phía trong xe ngựa nhắm mắt nghỉ ngơi tỷ tỷ Đan Linh. Nàng một thân màu trắng váy dài, khuôn mặt như vẽ, thần sắc bình tĩnh, giống như ngoại giới huyên náo không có quan hệ gì với nàng. Đan Hùng nhịn không được mở miệng nói, "Tỷ, ngươi có hay không có cảm thấy, này trấn nhỏ đây trước kia náo nhiệt nhiều. Với lại những người dân này, dường như đây trước kia càng có tinh thần rồi. Ta nhớ được trước kia bọn hắn luôn luôn mặt mày ủ rũ, bây giờ lại như là biến thành người khác dường như." Đan Linh chậm rãi mở mắt ra. Nàng khẽ gật đầu, giọng nói lạnh nhạt lại mang theo vài phần thâm ý, bách tính nhưng thật ra là yêu cầu xa vời ít nhất đám người này. Vài mẫu ruộng tốt, vợ con nhiệt kháng đầu, năng lực ăn no mà cấm, kỳ thực rất đơn giản. Có thể mặc dù là như thế đơn giản, lại có bao nhiêu người năng lực đạt tới. Đan Hùng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, liền xem như hắn như vậy đại đại liệt liệt thì có thể cảm nhận được, cái trấn này đang xảy ra biến hóa vi diệu nào đó. Xe ngựa rất nhanh đứng tại một chỗ sân viện tiền. Tường viện không cao, đầu tường bỏ đầy dây leo. Trong nội viện truyền đến từng đợt trầm muộn đập nện âm thanh, như là có người tại dùng vật nặng gõ cái gì. Đan Hùng nhảy xuống xe ngựa, đẩy cửa ra, chỉ thấy Vương Nhị Bản cầm trong tay một cái thô to thiết một côn, chính hung hăng đập nện nhìn hai tay để trần Hạ Hợp. Hạ Hợp đứng ở trong viện, thân hình thẳng tắp như tùng, bắp thịt cuộn cuộn, trên da hiện ra một tầng nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Mỗi một lần côn đồng rơi xuống, đều sẽ phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va đập, giống như đánh vào sắt đá trên giống như. Vương Nhị Bản đã đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển, trong tay côn đồng thì càng ngày càng nặng nặng. Hắn nhịn không được phàn nàn nói: "Hợp ca, ngươi thân thể này cũng quá cứng rắn đi. Này cây gậy thế nhưng thiết một ca, so với bình thường gỗ cứng rắn gấp mấy chục lần, đều nhanh đoạn mất." Vừa dứt lời, chỉ nghe tách một tiếng, cái kia thô to thiết một côn lại thật từ đó được gãy, cắt thành hai đoạn rơi trên mặt đất. Vẫn đúng là đoạn mất. Hạ Hợp hơi cười một chút, hoạt động một chút bả vai, trên da sáng bóng dần dần rút đi. Hắn nhìn thoáng qua bảng thuộc tính của mình, thỏa mãn gật gật đầu. Khoảng cách đại phá quân Man đã qua 7-8 ngày rồi. Theo Man tử chỗ nào được đến hành luyện công pháp về sau, Hạ Hợp thì không có nhàn rỗi, mỗi ngày đều hội thao luyện, độ thành thạo vững bước tăng lên. Mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều sẽ bổ sung trước đó bắt được linh ngư thịt. Trong lúc đó lại đạt được rồi điểm thuộc tính, đem tiền linh xà quyền pháp kim cương hoành luyện thân cùng với môn này sát huyết hoành luyện quyết dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một môn mới hoành luyện công pháp. Kỹ năng: Luyện tạng. Tốt nhất thừa. Thiên cương bá thể quyết, chưa nhập môn. Tiến độ: 87/100. Công dụng: Linh xà hóa long, chưa giải khóa, kim cương bất hoại, chưa giải khóa, thiên cương bá thể, chưa giải khóa. Đệ nhất trọng: Linh xà hóa long, cần lấy mềm dẻo làm chủ, tu luyện giả cần không ngừng kéo dài gân cốt, đồng thời vì linh xà quyền pháp tinh túy dẫn đạo khí huyết vận hành, sứ nhục thân như linh xà mềm dẻo. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Đệ nhị trọng, kim cương bất hoại, cần lấy cương mãnh làm chủ, tu luyện giả cần không ngừng rèn luyện nhục thân, đồng thời vì kim cương hoành luyện thân pháp môn cường hóa xương cốt cùng cơ thể, sứ nhục thân như kim công cứng rắn. Đệ tam trọng, thiên cương bá thể, cần lấy sát khí làm phụ, tu luyện giả cần hấp thụ sát huyết hoành luyện quyết bên trong sát khí, đem nó dung nhập khí huyết trong, sứ khí huyết như thiên cương bằng bạc, đồng thời dẫn động thiên địa chi lực, đạt tới nhục thân cùng thiên địa cộng minh. Không dễ dàng, linh ngư thịt chuyển hóa đến 4 điểm thuộc tính toàn bộ quăng vào đi. Nhiều ngày như vậy thao luyện thì rất có hiệu quả, thấy còn kém 13 điểm độ thành thạo là có thể nhập môn, Hạ Hợp lúc này mới bỏ qua. Khổ cực, Nhị Bàn, ngươi đi nghỉ trước đi. Hạ Hợp vỗ vỗ Vương Nhị Bàn bả vai, Vương Nhị Bàn lau mồ hôi, nói xong, liền đặt mông ngồi ở trong viện trên băng ghế đá, miệng lớn thở hổn hển. Lúc này, Đan Linh cùng Đan Hùng đi đến. Hạ Hợp vội vàng tiến lên đón, cười lấy lên tiếng chào hỏi. Đan sư tỷ, các ngươi sao lại tới đây? Đan Linh ánh mắt trên người Hạ Hợp dừng lại một lát, trong mắt lóe lên một tia thần sắc khác thường. Nguyên bản thanh lãnh khuôn mặt hơi động một chút, lập tức rời tầm mắt, tựa hồ có chút không được tự nhiên. Đan Hùng ngược lại là không có chú ý tới tỷ tỷ khác thường, trên dưới dò xét một chút, ngươi cái thằng này, nặng như vậy mê luyện thể, luyện thương mới là chính đạo. Hạ Hợp cười ha ha một tiếng, đang muốn nói chuyện, trong phòng truyền đến một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân. Lý Tuệ Lan bưng lấy một bình trà đi ra, nhìn thấy Đan Linh cùng Đan Hùng, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Đan tỷ tỷ, các ngươi đã tới, mau vào ngồi, uống chén trà. Đan Linh nhìn thấy Lý Tuệ Lan, trên mặt thanh lãnh chi sắc lập tức tiêu tán, lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Lan Nhi muội muội, quấy rầy. Lý Tuệ Lan cười lấy khoát khoát tay. Nói cái gì quấy rầy hay không, các ngươi năng lực đến, ta cao hứng còn không kịp đấy. Nàng lôi kéo Đan Linh tay, hai người như là nhiều năm tỷ muội bình thường, thân thiết hàn huyên. Đan Hùng thì cùng Hạ Hợp ngồi ở một bên, cùng Nhị Bàn ba người cùng nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ, cũng không biết nói cái gì. Chương 120, Võ Thánh. Chân truyền, Hóa Kình Thiên Tài, chương 120, Võ Thánh. Chân truyền, Hóa Kình Thiên Tài. Trong viện bầu không khí có chút quỷ dị trầm mặc. Vương Nhị Bàn ngồi trên băng ghế đá, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Hắn gãi đầu một cái, cuối cùng nhịn không được đứng lên, gượng cười hai tiếng, cái đó. Hợp ca, ta đột nhiên nhớ tới, trong nhà còn có chút việc, ta phải đi về trước. Nói xong, hắn cũng không đợi Hạ Hợp đáp lại, lòng bàn chân bôi dầu dường như chạy ra khỏi phòng, giống như lại thêm một khắc rồi sẽ bị này bầu không khí ngột ngạt đè sập. Trong viện chỉ còn lại có Hạ Hợp, Đan Linh, Đan Hùng cùng Lý Tuệ Lan bốn người. Lý Tuệ Lan cùng Đan Linh nói xong rồi lời nói, vừa cười vừa nói, Đan tỷ tỷ, các ngươi khó được đến một chuyến, hôm nay thì lưu lại ăn cơm rau dưa đi. Ta này đi chuẩn bị ngay. Nàng vừa nói, một bên vén tay áo lên, quay người hướng phòng bếp đi đến. Đan Linh khẽ gật đầu, nói khẽ. Vậy liền phiền phức Lan Nhi muội muội rồi. Hạ Hợp thấy Đan Linh hôm nay lại không có chủ yêu cầu nấu cơm, thì rất là bất ngờ, lại có chút may mắn. Hắn không có chủ đề liền tìm chủ đề, mở miệng hỏi, Đan sư tỷ, Hà Tây bên kia thế cuộc thế nào? Đan Linh nghe vậy, lông mày có hơi nhíu lên, do dự một lát sau nói ra. Lương Châu đại thắng quả thật làm cho Man Tử nguyên khí đại thương, nhưng Hà Tây bên kia thế cuộc lại càng thêm phức tạp. Ba bộ sau khi đại bại, Hoàn Nhan Bật cùng Lục Hoàng Tử ở giữa mâu thuẫn càng thêm kịch liệt. Hoàn Nhan Bật muốn củng cố quyền lực của mình, mà Lục Hoàng Tử thì một lòng muốn đoạt quyền, hai người đánh đến cuối bụi. Chuyện này đối với Đại Tần mà nói, ngược lại là một tin tức tốt. Nàng dừng một chút, một bên Đan Hùng liền đã chờ không nổi đem lời đầu đã mất, cười lạnh nói: Hà Tây tẩu lang khốn cảnh thì bởi vậy đạt được rồi làm dịu. Bệ hạ cuối cùng khai khiếu, đem tứ đại doanh điều quá khứ. Có rồi tứ đại doanh trợ giúp, Hà Tây tẩu lang nguy cơ coi như là giải trừ. A, những kia phiên chấn võ tướng, từng cái đắc chí, nói cái gì chưa ném một tấc đất. Nhưng bọn hắn có hay không nghĩ tới, Hà Tây tứ châu bách tính chết rồi bao nhiêu? Vân Châu, Vũ Châu bị Man Tử tàn sát rồi mười mấy vạn người. Những kia bách tính mệnh, lẽ nào thực sự không phải mệnh sao? Hạ Hợp nghe vậy, lông mày thì nhíu lại. Trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy không thích hợp, nhịn không được hỏi: Đan sư tỷ, ta có một nghi vấn. Tất nhiên tứ đại doanh lợi hại như thế, vì sao không sớm một chút dọn bọn hắn quá khứ? Nếu sớm một chút ra tay, Hà Tây tứ châu bách tính cũng không trở thành thương vong thảm trọng a. Lẽ nào bệ hạ là cố ý? Đan Linh không có trực tiếp trả lời, chỉ là ánh mắt thâm thúy địa liếc nhìn Hạ Hợp một cái, trong giọng nói mang theo một tia ý vị thâm trường. Có một số việc không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Thâm tư của bệ hạ, ai cũng đoán không ra. Hạ Hợp chấn động trong lòng, trong đầu đột nhiên hiện lên một đáng sợ suy nghĩ. Trước đó trên trấn buộc phát huyết tật, những kia chết đi bách tính, huyết khí bị rút ra, chính là được Man Tử tà pháp ngưng tụ tài nguyên tu luyện. Lẽ nào lão hoàng đế chậm chạp không giọng tứ đại doanh, là vì nhường nhiều hơn nữa bách tính đi chết, cũng là vì rồi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Hạ Hợp chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, trong lòng thầm mắng: cái thằng chó này hoàng đế, quả thực không phải là một món đồ. Chẳng qua cái suy đoán này quá mức nghe rợn cả người, Hạ Hợp cũng không hề nói ra. Hoàn Nhan Bật cùng Lục Hoàng Tử mặc dù nội đấu không ngừng, nhưng hai người đều là phần tử hiếu chiến. Tại phát động chiến tranh về điểm này, bọn hắn không có bất kỳ cái gì khác nhau. Man Tử sẽ không như vậy bỏ qua, bọn hắn nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Man nhân là sẽ không bỏ rơi chiến tranh trừ phi đem bọn hắn diệt tộc, bằng không, bọn hắn thực chất bên trong tôn trọng chính là giết chóc. Chỉ là sau này bọn hắn chỉ sợ cũng không làm được phái đại quân tới trước tiến đánh Lương Châu chuyện ngu xuẩn như vậy. Kỳ thực nên đem bọn hắn diệt. Với lại Man Tử nội đấu thân mình thì lợi hại, nếu chính bọn họ đấu sập, đó chính là tốt nhất. Lui một vạn bước giảng, triều đình làm khó ta, Man Tử cũng tới tham gia náo nhiệt, vậy liền đánh. Dù sao ta cũng không phải sợ phiền phức người. Bất quá, chí ít hiện tại có một cơ hội thở dốc. Lập tức liền muốn năm mới rồi, Man Tử lại thế nào dày vỏ, cũng phải chờ đến đầu xuân về sau. Đến lúc đó, ta cũng nên xuất phát đi Vân Châu, tham gia tứ đại doanh tuyển phong rồi. Đan Linh gật đầu một cái, trong ánh mắt lóe lên một tia khen ngợi. Ta đã xem tin tức của ngươi hồi báo cho sư phụ, lão nhân gia ông ta đúng ngươi rất hài lòng, ngươi vào Huyền Vũ doanh không có vấn đề gì. Đan Linh sư phụ, hoặc nói tứ đại doanh tất cả thống lĩnh sư phụ, đều là vị kia cao tuổi võ thánh, cũng là tứ đại doanh người trưởng quản, Lý đốc sư. Luyện bì, luyện huyết, luyện cốt, luyện tạ, hóa kình, thông mạch, huyền tượng cảnh, võ thánh. Nói cách khác, vị này Lý đốc sư đã đạt đến võ đạo cái thứ 8 cảnh giới. Thực lực như vậy, Hạ Hợp nghĩ cũng không dám nghĩ, rốt cuộc hắn lúc này mới bắt đầu tiếp xúc cái thứ 4 cảnh giới luyện tạ mà thôi. Bất quá, Vân Châu bên ấy thế cuộc phức tạp, lần này tuyển phong bệ hạ lại cố ý dúi không ít người đến. Như những năm qua, bằng ngươi bây giờ luyện cốt đỉnh phong thực lực, biến thành sư phụ ngồi xuống chân truyền đệ tử không có vấn đề gì cả, năm nay có thể liền không nói được rồi. Nghe Đan Linh lời nói, Hạ Hợp trong lòng nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Tứ đại doanh đệ tử chia làm bên ngoài, nội môn cùng chân truyền ba cái cấp độ. Đan Linh ngữ khí bình tĩnh. Ngoại vi đệ tử chỉ là trụ cấp nhất, cấp độ, mặc dù cũng có thể được một ít tài nguyên tu luyện, nhưng sở học thứ gì đó phần lớn thô thiển, chỉ có thể coi là nhập môn. Nội môn đệ tử thì là do Lý đốc sư tự mình chọn lựa, thiên phú xuất chúng người mới có tư cách tiến vào, có thể có được càng thêm võ học cao thâm truyền thừa. Mà chân truyền đệ tử thì là từ trong môn tuyển chọn ra đứng đầu nhất thiên tài, Lý đốc sư sẽ đích thân truyền thụ cho bọn hắn chân chính hoạch tâm võ học, thậm chí có khả năng kế thừa y bát của hắn. Hạ Hợp nghe được chấn động trong lòng, nhịn không được hỏi: "Lý đốc sư thế nhưng võ thánh a? Nếu có thể trở thành hắn chân truyền đệ tử, chẳng phải là một bước lên trời?" Đan Linh gật đầu một cái, trong ánh mắt mang theo một tia thâm ý. "Không sai, Lý đốc sư là làm thế ít có võ thánh một trong, truyền thừa của hắn cơ hồ là tất cả người tập võ cũng tha thiết ước mơ. Do đó, cho dù ngươi có cử đi vào tứ đại doanh tư cách, ta thì đề nghị ngươi đi tham gia khảo hạch. Chỉ có thông qua khảo hạch, thể hiện ra thiên phú của ngươi cùng thực lực, mới có cơ hội biến thành chân truyền đệ tử." "Ta đã hiểu." Hạ Hợp hít sâu một hơi, tứ đại doanh chân truyền đệ tử mới có cơ hội tiếp xúc đến võ thánh truyền thừa. Cơ hội như vậy, kẻ ngốc mới bỏ lỡ. Bệ hạ điều động mấy người kia, nói là thợ nhỏ trong cung bồi dưỡng, đều là thượng thừa dị thể, nộ tính, căn cốt đều là đỉnh tiêm, bên trong còn có hóa kình võ giả. "A." Hạ Hợp sắc mặt chỉ trệ. "Độ khó như thế đại. Hắn mới bắt đầu luyện tạng, vậy mà đều có người hóa kình. Nếu theo thực lực của hắn bây giờ để tính, đó chính là trọn vẹn hai cái đại cảnh giới." "Đan sư tỷ, ngươi là cấp bậc gì đệ tử?" Một bên Đan Hùng nghe nói như thế, lập tức tinh thần tỉnh táo, khoanh tay, vẻ mặt đắc ý nói: "Ta giả tỷ tự nhiên là thật truyền, hơn nữa còn là năm đó tuyển phong một nhóm kia thủ tịch. Thế nào, lợi hại a?" Hạ Hợp nghe vậy, không khỏi quan sát tỉ mỉ rồi Đan Linh một phen, kinh ngạc nói: "Sư tỷ, ngươi luyện tạng?" "Đúng." Trước đó liền nghe Đan Linh đã từng nói, Cửu Dương Viêm Đao thể tại luyện tạng một bước này là khó khăn nhất, vì muốn dẫn Cửu Thiên Dương Hỏa chi lực vào ngũ tạng, không qua loa được sẽ hao phí hàng loạt thời gian. Nhưng chỗ tốt là, luyện tạng sau đó đều là đường bằng phẳng. Đan Linh trên luyện tạng thì hao phí 2-3 năm, nhưng nói không chừng nàng sau đó nửa năm là có thể nhập hóa kình. Chương 121, võ thánh con đường, sinh em bé, quán ăn, chương 121, võ thánh con đường, sinh em bé, quán ăn. Đan Hùng tiếp tục nói: "Tỷ ta căn cốt thiên phú thế, nhưng ngay cả Lý đốc sư cũng khen không dứt miệng. Về phần ta nha." Hắn cố ý kéo dài âm điệu, liếc Hạ Hợp một chút. "Mặc dù căn cốt so ra kém tỷ ta, nhưng nộ tính thế nhưng Lý đốc sư năm đó thì tán dương qua. Nếu không phải ta trầm mê Huyền Vũ Bá Vương Thương, làm trễ nải thời gian 2 năm rưỡi, ta hiện tại đã sớm luyện tạng." Hạ Hợp hoài nghi liếc nhìn hắn một cái. Đan Hùng lập tức có chút thẹn quá hóa giận, trừng trong mắt nói ra: "Thế nào, ngươi xem thường ta? Ta cho ngươi biết, tốc độ tu luyện của ta cũng không đầy người chậm. Chúng ta lại so một lần, xem xét ai trước đột phá." Hạ Hợp cười cười, không có nói tiếp, nhìn như vậy đến, Đan Hùng cũng hẳn là chân truyền. "Tiểu sư đệ, trong khoảng thời gian này ngươi thì chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị đi." "Ta hiểu rồi Đan sư tỷ." "Ăn cơm a, các ngươi trò chuyện xong chưa?" Hai người đã ăn cơm rồi liền đi. Hạ Hợp áp lực tràn đầy, còn lại 10 ngày qua thời gian dường như cũng đang luyện võ bên trong vượt qua. Luyện tạng quá trình xa so với tưởng tượng muốn phức tạp cùng nguy hiểm. Mỗi một lần vận chuyển công pháp, hắn cũng cảm giác được lục phủ ngũ tạng giống như bị liệt hỏa thiêu đốt, hơi không cẩn thận rồi sẽ thương tới căn bản. Trước đó lao binh cho hắn mấy khỏa luyện tạng đan sớm đã sử dụng hết, may mắn A Sử Na Đồ trước đó đưa cho hắn lưu diễm tinh cử đi rồi tác dụng lớn. T. Hạ Hợp hít vào rồi ngụm khí lạnh, hắn không thể lập tức nhảy vào một ngụm đổ đầy nước đá vạc lớn trong. Lưu diễm tinh hiệu quả đây luyện tạng đan mãnh liệt mấy lần, nhưng cũng càng thêm nguy hiểm. Mỗi lần chỉ dám dùng chừng hạt gạo một viên, dù vậy, kia cô nóng bỏng năng lượng vẫn như cũng nhường hắn cảm thấy ngũ tạng phảng phất muốn bị đốt xuyên. Thiên cương bá thể quyết tu luyện thì tại vững bước thúc đẩy. Từ vừa mới bắt đầu, cần dòng dã thời gian một ngày mới có thể ngắt lời một cái thiết một côn, càng về sau một ngày có thể đánh đoạn 3 cây, 5 cái, tiến bộ mặc dù chậm chạp, nhưng lại thật sự. Vương Nhị Bàn mặc dù khí lực lớn, nhưng sức chịu đựng không đủ, thường thường luyện đến một nửa thì thở hổn hộc, Như Buôn cùng mình Tam thì thay phiên tiếp nhận, bảo đảm Hạ Hợp luyện tập sẽ không gián đoạn. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã đến lễ mừng năm mới. Kỹ năng, luyện tạng. Tốt nhất thừa. Thiên cương bá thể quyết, đệ nhất trọng. Tiến độ, 1/300. Công dụng, linh xà hóa long. Linh xà hóa long cần lấy mềm dẻo làm chủ, tu luyện giả cần không ngừng kéo dài gân cốt, đồng thời vì linh xà quyền pháp tinh túy dẫn đạo khí huyết vận hành, sứ nhục thân như linh xà mềm dẻo. Cuối cùng là nhập môn, chịu những thứ này đánh cuối cùng không phí công. Nguyên bản hắn nhiều môn hành luyện võ học kề bên người, cũng đã là kim cương chi thể rồi. Chỉ là công pháp trong lúc đó lẫn nhau không có liên hệ, thiên cương bá thể quyết thì là dung hội quán thông. Đan sư tỷ trước đó nói, muốn đi đến võ thánh kỳ thực thì có hai con đường tử, một cái chính là khí huyết, một cái thì là nhục thân. Lý đốc sư chính là khí huyết võ thánh, đại đa số võ phu đi cũng đều là cái này đường đi. Về phần nhục thân, nhục thân thành thánh, vậy liền quá khó khăn, hao phí tài nguyên cùng thời gian đều là khí huyết rất nhiều lần. Nói không chừng ta năng lực đi. Ha ha, vẫn là phải từng bước một đến mới được. Cửa sân sớm phủ lên đèn lồng đỏ, đồ tết cùng thị thái thì ứng phó tràn đầy. Hắn còn cố ý đi trên trấn tìm một vị lao tiên sinh, viết một bộ câu đối xuân dán tại trên cửa. Giấy đỏ chữ màu đen, lộ ra nồng đậm tuổi tác vị. Tự cổ chí kim, năm mới luôn luôn tràn đầy thành kính cùng coi trọng, Hạ Hợp cũng không ngoại lệ. Mặc dù luyện võ áp lực vẫn tại vai, nhưng hắn hay là tranh thủ là trong nhà chuẩn bị một phong phú tuổi tác. Giao thừa ngày này, Hạ Hợp bận rộn rồi cả ngày. Đến rồi buổi tối, trong viện phi thường náo nhiệt. Cháu trai Tiểu Văn cầm pháo trong sân chạy tới chạy lui, đùng đùng, không, rực, tiếng pháo nổ nương theo lấy hài tử tiếng cười vui, có vẻ đặc biệt vui mừng. Lý Tuệ Lan cùng tỷ tỷ Lý Tuệ Anh ngồi ở một bên, dựa chung một chỗ trò chuyện được nhà, khắp khuôn mặt là nụ cười thỏa mãn. Năm ngoái lúc này, bọn hắn ngay cả một bữa cơm no cũng ăn không được, có thể năm nay lại hoàn toàn khác biệt. Trên bàn bày đầy phong phú thức ăn, trong viện treo đầy đèn lồng đỏ, tất cả gia cũng tràn đầy ấm áp cùng hạnh phúc. Lý Tuệ Anh nhìn trong viện chính mang theo Tiểu Văn chơi đùa hạ hợp, thì thầm lôi kéo Lý Tuệ Lan tay áo, thấp giọng nói ra: "Các ngươi thành thân thì có nhiều năm rồi, là lúc muốn đứa bé rồi. Đến lúc đó ta còn có thể giúp đỡ mang mang, Tiểu Văn cũng có thể có một bạn." Lý Tuệ Lan nghe lời này, trên mặt lập tức nổi lên một vòng đỏ ửng, thấp giọng trả lời: "Ta thì thúc qua Hợp ca nhiều lần, nhưng hắn trước đó vẫn bận đánh trận, chuyện này thì chậm trễ." Lý Tuệ Anh nghe, nhíu mày, có chút tức giận nói: "Các ngươi mỗi ngày buổi tối chơi đùa lợi hại như vậy, sao luôn luôn không có mang thai?" Lý Tuệ Lan nghe xong lời này, lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, túi đầu xuống không dám nói nữa. Nàng thế mới biết, nguyên lai mình cùng Hạ Hợp buổi tối tiếng động, tỷ tỷ cũng nghe được rõ ràng. Lý Tuệ Anh thấy thế, hừ một tiếng, nói ra: "Ngươi không nói, ta đi nói với Hạ Hợp." Lý Tuệ Lan liền vội vàng kéo tỷ tỷ, xấu hổ dường như muốn chui vào kẽ đất trong đi, thấp giọng cầu khẩn nói: "Tỷ, ngươi đừng đi. Chuyện này chính chúng ta sẽ xử lý." Lý Tuệ Anh gặp nàng bộ dáng này, nhịn không được bật cười, chụp rồi vỗ tay của nàng, nói ra: được rồi, ta không nói. Chẳng qua các ngươi nhưng phải nắm chặt, đừng để Tiểu Văn một người lẻ loi trơ trọi." "Được." Vào đêm, yên lặng như tờ. Trên đường phố còn lưu lại năm mới dư vị, giấy đỏ mảnh vụn theo gió phiêu tán, ngẫu nhiên còn có thể nghe được xa xa chuyển đến lẻ tẻ tiếng pháo nổ. Nhưng mà, thời gian đã muộn, đường phố dường như không gặp được bóng người, chỉ có gió lạnh ngẫu nhiên cuốn lên trên đất bụi đất, có vẻ đặc biệt lạnh tanh. Ở trong thành một chỗ vắng vẻ quán ăn bên trong, tiểu nhị bộ dáng nam tử nhẹ nhàng khép lại môn. Trong viện đã không có đèn treo tường lồng, cũng không có dáng câu đối, có vẻ mười phần xào xạc, cùng chung quanh vui mừng không khí không hợp nhau. Lớn tuổi tiểu nhị về đến phòng trong, nôn nóng bất an sưởi ấm, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn cửa, dường như đang đợi cái gì. Không bao lâu, một thanh niên đẩy cửa vào, mở miệng liền hỏi: "Đã trễ thế như vậy, chuyện gì vội như vậy?" Lớn tuổi tiểu nhị nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn thấy người tới, cuối cùng như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói ra: "Lục hoàng tử điện hạ đã hạ lệnh rồi. Lần này quân Man đại bại, toàn bộ bái trong thành một cái gọi Hạ Hợp du kích tiên tướng ban tặng. Lục hoàng tử có ý tứ là, trước thử lôi kéo một chút, nếu không thành, nhất định phải nhanh diệt trừ. Thực lực của người kia hẳn là luyện cốt viên mãn. Tiên Vũ lâu bây giờ chỉ có ngươi một huyền tự sát thủ tại phụ cận, cho nên dọn ngươi qua đây nhanh chóng nấu ăn việc này." Thanh niên nghe vậy, khẽ chau mày, nhưng không có hỏi nhiều nhiệm vụ chi tiết, ngược lại lạnh lùng hỏi: "Lần trước khen thưởng hạ có tới không?" Lớn tuổi tiểu nhị mặt lộ không vui, nhưng vẫn là đứng dậy, đi đến trước ngăn tủ, từ bên trong xuất ra một bọc nhỏ kim đậu tử cùng hai bình đan dược, tiện tay đã đánh qua, trong giọng nói mang theo vài phần thiếu kiên nhẫn: "Hoàng kim 50 lượng, đan dược là Lục hoàng tử cố ý ban thưởng dùng cho luyện tạng sử dụng. Ngươi ước lượng nhìn xử lý đi." Chương 122, lệnh bài, dị thú. Cựu truyền hỏa văn chi khí, chương 122, lệnh bài, dị thú. Cựu truyền hỏa văn chi khí. Thanh niên tiếp nhận kim đậu tử cùng đan dược, ước lượng phân lượng, trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng cười lạnh. "Chẳng qua là một luyện cốt mà thôi, thiện tay liền có thể giết chi." Dứt lời, hắn quay người liền muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Bên trong căn phòng sắc mặt hai người lập tức biến đổi, lớn tuổi tiểu nhị hung tợn nhìn về phía thanh niên, ánh mắt bên trong tràn đầy chất vấn, tựa hồ tại hoài nghi hắn có phải mang theo cái đuôi. Thấy thanh niên thờ ơ, hắn hạ giọng, hướng về phía ngoài cửa hỏi: "Ai?" Ngoài cửa truyền tới một thanh âm bình tĩnh: "Là ta." Lớn tuổi tiểu nhị cũng không nhận ra thanh âm này, trong lòng mơ hồ có chút bất an, nhưng vẫn là đi qua mở cửa. Lẽ nào là trước kia thực khách? Cửa vừa mở ra, hắn liền nhìn thấy Hạ Hợp chính đứng ngoài cửa, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Hạ Hợp cười lấy hỏi: "Các ngươi không phải muốn giết ta sao?" "Ta đưa tới cửa." Tiểu nhị nội tâm đột nhiên chấn động, trên mặt lại lộ ra kỳ quái đến: "Khách quan, ngươi đây là nói cái gì lời nói?" Vừa dứt lời, bên trong căn phòng thanh niên đã bạo khởi giết ra, bên hông đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, thẳng đến Hạ Hợp phần eo. Nhưng mà, Hạ Hợp thân hình lại như là linh xà bình thường, vì một góc độ quái lạ và mẹo, thoải mái tránh đi một kích chí mạng này. Thanh niên đồng tử co rụt lại, còn chưa phản ứng, liền bị Hạ Hợp một cái tát đập vào trên mặt đất, trong nháy mắt mất đi ý thức, sống chết không rõ. Hạ Hợp ngồi xổm người xuống, đem thanh niên kia lật lên, nhìn kỹ, không thể nín được cười. "Nguyên lai là ngươi a, người quen. Lần trước chém giết chân kiệt sát thủ kia chính là trước mặt thanh niên này." Lớn tuổi tiểu nhị thấy thế, sắc mặt đại biến, quay người liền muốn đào tẩu. Nhưng mà, hắn vừa phóng ra một bước, Hạ Hợp liền từ bên hông rút ra một cái lao, tiện tay ném một cái. Lao tựa như tia chớp bắn ra, trực tiếp đem hỏa kế kia đính tại rồi trên mặt đất. Tiểu nhị hét thảm một tiếng, vùng vây mấy lần, cũng rốt cuộc không thể động đậy. "Thiên sát, ta cả đời xương cốt cứng rắn, tuyệt đối sẽ không phản bội điện hạ." Hạ Hợp chậm rãi đến gần, ngồi xổm người xuống, nhìn hỏa kế kia đau khổ vặn vẹo mặt, lạnh nhạt nói: "Các ngươi những người này, luôn luôn thích tự cho là thông minh. Ta còn chưa nói muốn ngươi phản bội đồng nghiệp đâu, ngươi thì vội vã biểu lộ trung thành." Tiểu nhị cắn răng, cố nén đau đớn. Hạ Hợp không nói lắc đầu, lười nhắc lại cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đem nó đánh ngất xỉu. Hắn đứng dậy, đi đến ngoài ra hôn mê thanh niên bên cạnh, đưa hắn trên người kim đậu tử cùng hai bình đan dược toàn bộ sơ đi, tiện tay ước lượng, khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn. "Không sai, lần này không uổng công." Lục hoàng tử mệnh lệnh dường như cùng Dương Thanh Nhi tình báo đồng thời đến, cho nên hắn trước tiên thì tìm tới cửa. "Hở? Đây là..." Ngoài ra, Hạ Hợp còn đang ở trên người sát thủ lấy ra một viên màu vàng xanh nhạt lệnh bài, trên đó có một siêu siêu vẹo vẹo đao chữ, còn có một quyển sách, phía trên ghi chép rồi dị thú các loại thông tin. "Lệnh bài này..." nhìn giống như là xuất từ nào đó tông môn. Bọn hắn trấn nhỏ cũng có võ quán làm mưa làm gió, ra trấn nhỏ tự nhiên có càng lớn võ giả tổ chức cùng thế lực, được xưng là tông môn. Những tông môn này, kỳ thực chính là cùng loại với cổ đại thế gia, có chút truyền thừa mấy trăm năm, nội tình rất sâu. Nghe nói Thủy Hoàng năm đó khai quốc thời khắc, chính là cho mượn những tông môn này lực lượng. Về phần kia sổ, những người này cũng đúng dị thú cảm thấy hứng thú. Kỳ lạ, trên đó viết một loại tên là phần lộc dị thú, hái hắn lộc giác có sửa bẩn khí hiệu quả. Này phần lộc tại Vân Châu. Hạ Hợp lưu tâm, không có lãng phí thời gian, trực tiếp đem kia hôn mê thanh niên đưa đến Đan Linh nơi ở. Chính mình theo này đĩa trên người nên hỏi không ra cái gì tin tức hữu dụng, nhưng đan sư tỷ thì không nhất định. Chuyên nghiệp chuyện nhường người chuyên nghiệp tới làm tốt. Ma tử quả nhiên là dụng ý khó dò, lại đem bàn tay được dài như vậy. Chuyện kế tiếp giao cho ta liền tốt, ngươi không cần lo lắng. Hạ Hợp gật đầu, lúc này mới thỏa mãn rời đi. Tiếp xuống mấy ngày thời gian bên trong, Hạ Hợp mỗi ngày làm từng bước điệu luyện võ, mỗi ngày độ thành thạo tăng lên đều bị hắn cảm giác an toàn tràn đầy. Tranh thủ thỉnh thoảng sẽ mang theo thủ hạ người ra ngoài đi săn. Chẳng qua có lẽ là lương châu cằn cỗi nguyên nhân, phụ cận dị thú dường như tuyệt tích, ngay cả bình thường dã thú cũng trở nên thưa thớt. Linh ngư thịt sau khi ăn xong, Hạ Hợp không còn có từng thu được điểm thuộc tính, cái này khiến hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhìn tới chỉ có thể đi Vân Châu bổ sung lại rồi. Hắn cố ý nghe qua, lương châu cùng Vân Châu khác nhau, Vân Châu đất rộng của nhiều, dị thú ẩn hiện sát suất thì lớn. Nếu là có thể đi Vân Châu nhiều săn giết vài đầu dị thú, tốc độ tu luyện của mình chẳng phải là năng lực tăng lên trên diện rộng. Theo Yên Vũ lâu sát thủ trên người có được kia hai bình đan dược, hiệu quả ngoài dự đoán tốt. Đan dược bên trong ẩn chứa dược lực cực kỳ tinh thuần, phối hợp lưu diễm tinh sử dụng, Hạ Hợp luyện tạm tiến độ đột nhiên tăng mạnh. Nguyên bản hắn xem chừng muốn tới Vân Châu sau đó mới có thể đột phá luyện tạm cảnh giới, nhưng ở rất nhiều bảo dược ra chỉ dưới, thời gian trên phạm vi lớn giảm bớt. Buổi tối, Hạ Hợp một mình đứng ở trong sân, cảm thụ lấy trong cơ thể biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không dễ dàng a. Ngũ tạng trong khí huyết sôi trào không thôi, phản phất có một cỗ ngọn lửa nóng bỏng trong người thiêu đốt. Vùng đan điền càng là hơn như là có một tòa lò đang không ngừng phun trào, nóng bỏng năng lượng theo kinh mạch lưu chuyển toàn thân, cuối cùng tại lục phủ ngũ tạng trong lúc đó tạo thành một kỳ dị tuần hoàn. Hỏa văn nội lô hình thức ban đầu một thành, Hạ Hợp liền biết mình đã triệt để bước vào luyện tạng cảnh giới. Kỹ năng, luyện tạng. Tốt nhất thừa. Huyền Vũ luyện tạng tiên, nhập môn. Tiến độ 21/1000. Công dụng, cựu truyền hỏa văn chi khí, Huyền Vũ tạng khí. Cựu truyền hỏa văn chi khí, khí huyết kinh cựu truyền, loại trừ tạp chất, hôn nguyên nhất thể, trong ngoài cộng minh. Huyền Vũ tạng khí, tại ngũ tạng hình thành đặc thù hộ thể chi khí, có thể bảo vệ lục phủ ngũ tạng, khiến cho khỏi bị ngoại lực xung kích. Nguyên bản chỉ cần thành công ngưng tụ ra Huyền Vũ tạng khí, cũng đã là trung thượng đẳng nội lô rồi, nhưng này cựu truyền hỏa văn chi khí, Hạ Hợp có chút đắn đo khó định, thân thể chấn động, lò lửa như núi lửa phun trào, chín cái hỏa long hư ảnh trong nháy mắt quấn quanh quyền cước, nóng rực vô cùng. Ngực cùng phía sau lại có Huyền Vũ hư ảnh hiện hiện, hóa thành hộ thể bình chướng. Đúng là cực phẩm nội lô không giả. Hạ phẩm nội lô không năng lực đặc thù, lò lửa chỉ có thể dùng cho cơ sở khí huyết vận chuyển. Đến rồi trung thượng phẩm thì có thể ngưng tụ thành hỏa văn chi khí, hơi tăng lên lúc công kích uy lực. Nhưng chỉ có cực phẩm nội lô mới có thể thu phóng tự nhiên, công phòng nhất thể. Có thể luyện ra cựu chuyển hỏa văn chi khí, là bởi vì lúc trước của ta căn cơ đánh quá vững chắc. Hạ Hợp vô cùng thỏa mãn, có rồi dạng này ưu thế. Tuyển Phong lúc cho dù đụng phải hóa kình cũng không trở thành một kích liền tan nát. Lúc này sắc trời đã sáng rõ, Hạ Hợp thu khí thế, liền nghe được ngoài cửa truyền đến nhị bản còn có Minh Tam thanh âm của bọn hắn. Hợp ca, cũng thu thập xong, lúc nào lên đường? Ta cũng không được. Nghe nói Vân Châu bên kia cô nương từng cái đô thủy linh, ta nói không chừng có thể đi đó bên cạnh tìm vợ. Giác ngươi nhạc, ngươi có thể tìm được vợ ta dựng ngựa căn cứ. Trước đó Hạ Hợp dặn dò qua về sau, bọn hắn thì đều sớm đóng gói tốt hành lễ, chuẩn bị đi theo Hạ Hợp cùng đi Vân Châu bên ấy. Đại Tần quân hộ thì có 20 quân nô phối trí, mặc dù hắn hiện tại là thiên tướng, nhưng bởi vì những người khác biên chế cũng tại đây, cho nên mang không đi tất cả mọi người. Hạ Hợp cuối cùng chọn lấy mấy chục người, về phần còn lại chỉ nhìn về sau có cơ hội hay không giọng đến bên người. Rốt cuộc hắn lần này là đi tứ đại doanh tuyển phong, còn không phải thế sao đi chơi xuân. Các ngươi có thể nghĩ tốt. Đi Vân Châu sau đó, nghĩ trở lại coi như khó khăn. Hợp ca, chúng ta cũng nghĩ kỹ, đi theo ngươi trộn lẫn có tiền đồ, nếu không tại đây ăn không ngồi rồi à. Đúng thế, Hợp ca, chúng ta thì thích đi theo ngươi đánh trận. Tốt, nếu như thế, chúng ta bây giờ liền đi cùng đan sư tỷ tụ hợp, lập tức lên đường thôi. Mấy ngày sau, phía trước lại có hồi lâu lộ trình, chính là Vân Châu rồi. Chương 123, tứ đại tông môn đã đến Vân Châu và ở tiểu viện. Chương 123, tứ đại tông môn đã đến Vân Châu và ở tiểu viện. Tiến về Vân Châu đường ống bên trên, xe ngựa chậm rãi tiến lên, bánh xe ép qua đá vụn, phát ra trầm muộn nhấp nhô âm thanh. Hạ Hợp ngồi ở càng xe bên trên, tay cầm dây cương, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía trong xe gia quyến. Lan Nhi, nhanh đến rồi. Vợ Lý Tuệ Lan ngồi ở toa xe bên trong, tỷ tỷ Lý Tuệ Anh ngồi ở nàng một bên, trong ngực ôm tuổi nhỏ Tiểu Văn, mang trên mặt mấy phần mỏi mệt. Muốn tới à nha? Mấy ngày đi đường để mọi người đều có chút mỏi mệt, nhất là Tiểu Văn, tuổi còn nhỏ, chịu không được đường dài suốt này. Nghe thấy lời ấy sau đều là vén rèm lên hưng phấn ra bên ngoài nhìn. Lần này cho phép hắn mang theo gia quyến, vợ là khẳng định phải mang tỷ tỷ Lý Tuệ Anh thì cùng dọn đi Vân Châu, dù sao trong nhà không người, ở chỗ này thì không quá mức lo lắng. Hạ Hợp thần sắc giống nhau thường ngày, nhịn không được cùng Đan Linh hàn huyên. Đan sư tỷ, dưới gầm trời này trừ ra Lý đốc sư bên ngoài, rốt cục còn có bao nhiêu cái võ thánh? Hạ Hợp cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi. Đan Linh do dự một lát, chậm rãi nói ra: "Tông môn cũng được xưng là thế gia, thậm chí có một ít tại Tần triều lập quốc trước đó liền đã tồn tại, tự nhiên có võ thánh cấp bậc tồn tại. Tỷ như kia lấy khí ngự đạo Long Hồ Sơn, tu Long Hồ nhị khí, nghe đồn hắn tổ sư từng vì nhất khí hóa tam thanh, uy chấn thiên hạ, còn có Phật môn Kim Cương tự, đệ tử đều là đại kim cương thể, đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng. Còn có Phong Lôi kiếm phái, Hỏa Vân Đao tông. Nay tứ đại tông môn hợp lại cùng nhau, được xưng là thiên hạ tứ đại võ thánh sinh ra nơi. Hạ Hợp nghe đến mê mẩn, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Lại nhịn không được kỳ lạ tra hỏi. Tất nhiên những tông môn này thế ra cũng có võ thánh, vì sao còn muốn tới chọn phong? Lẽ nào là nhìn xem Lý đốc sư già rồi, nghĩ chưa cắt hắn võ thánh truyền thừa. Đan Linh nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Người đoán không sai. Võ thánh phía trên, kỳ thực còn có cảnh giới càng cao hơn, chỉ là đến nay không người có thể đạt tới. Sư phụ năm đó vốn là có hy vọng nhất đột phá người, đáng tiếc, hắn tự đoạn một tay về sau, liền lại không cơ hội. Cái khác thế gia tông môn, chỉ sợ chính là nhìn vào một điểm này, mới muốn thông qua hai phần võ thánh truyền thừa, tìm kiếm đột phá cảnh giới cao hơn cơ hội. Lý đốc sư tự đoạn một tay, lẽ nào cùng thế gia liên quan đến? Đan Linh lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Cụ thể nội tình, ta cũng không rõ lắm, nhưng sư phụ chuyện năm đó, xác thực cùng thế gia có chút liên quan. Về phần bệ hạ ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật, càng là hơn không người biết được. Hạ Hợp thầm nghĩ, Đại Tần lập quốc gốc rễ chính là những thế gia này, cả hai lui tới mật thiết, ngược lại cũng không nhiều người kinh ngạc. Một bên Đan Hùng nghe đến đó, nhịn không được hừ rồi một tiếng, tức giận nói ra: những thế gia này, những năm này càng thêm vương ngạnh, so với cái kia lính lưu manh còn muốn càng tăng áp lực hơn bách bách tính. Bệ hạ như thế bỏ mặc, đến lúc đó áp chế không được, ai tới quản? Thật chẳng lẽ phải chờ tới thiên hạ đại loạn mới có người đứng đi ra thu thập tàn cuộc? Đan Linh thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần nặng nề. Thế gia thế lực thâm căn cố đế, rút dây động rừng. Bệ hạ bỏ mặc, thái tử điện hạ đã có tâm sửa trị, nhưng cũng chưa hẳn dám tùy tiện động thủ. Về phần sư phụ, lão hoàng đế thực sự là ngu ngốc ca. Mặc kệ là phiên chấn họa hay là thế gia đều là lao già này một vị dung túng, liền vì nhân quân thanh danh, thực sự là chó má. 30 dặm sau đó, một tòa nguy nga cự thành dần dần đập vào mỹ mắt. Xa xa nhìn lại, thành Vân Châu giống một đầu nằm rạp xuống ở trên mặt đất tự thú, tường thành cao vút trong mây, trầm trọng gạch đá xanh viên đắp lên ra cứng không thể phá công sự phòng ngự, trên tường thành cờ xí phấp phới, thủ vệ sông nghiêm. Trên cửa thành phương, Vân Châu hai cái chữ to cứng cáp hữu lực, lộ ra một cố lịch sử trầm trọng cảm giác. Này, chính là Hà Tây Tẩu Lang mở đầu thứ nhất hùng thành, thành Vân Châu, không chỉ có là quân sự trọng trấn, càng là hơn thương mậu nơi phồn hoa. Đan Linh từ trong ngực lấy ra Huyền Vũ doanh phó thống lĩnh lệnh bài, binh lính thủ thành thấy một lần lệnh bài, ngay lập tức cung kính tránh ra con đường, một đoàn người mấy chục người không trở ngại chút nào địa bước vào trong thành. Vượt qua cổng thành một mấy mắt, một cỗ huyên náo sóng nhiệt đập vào mặt. Hai bên đường phố, tiểu phiến nhóm gân cổ họng gào to, bán kẹo hồ lô bán vải vóc bán đồ sứ âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Dân chúng tốt năm tốt ba, hoặc nói cười cười, hoặc có kẻ mặc cả. Bên đường tiểu lầu, quán trà, quà vật cửa hàng toát ra bừng bừng nhiệt khí, trong không khí tràn ngập các loại thức ăn hương khí. Thành Vân Châu phồn hoa cùng náo nhiệt, xa không phải trước đó dọc đường trấn nhỏ có thể so sánh, giống như một chân bước vào thế giới khác. Thật náo nhiệt. Hạ Hợp toàn gia bị cảnh tượng trước mắt rung động được có chút không kịp nhìn, Tiểu Văn càng là hơn hưng phấn mà ghé vào trên cửa sổ xe, chỉ vào phía ngoài đồ chơi làm bằng đường sạp hàng la hét muốn ăn. Lý Tuệ Anh cười lấy sờ lên đầu của đứa bé, trong mắt cũng đầy là mới lạ cùng vui sướng. Một đoàn người rất nhanh tới đạt dịch trạm. Vân Châu bản địa lại viên sớm đã tại cửa ra vào chờ, thấy Đan Linh đưa ra lệnh bài, ngay lập tức cung kính tiến lên sắp đặt. Hạ Hợp lúc này mới phát hiện, dịch trạm nội bộ chia làm nhiều cái độc lập tiểu viện, môi trường thanh u nhã trí, hiển nhiên là chuyên môn vì lần này tuyển phong võ giả chuẩn bị. Phía trước nhất mấy cái kia sân đã có người chiếm cứ, chính là bệ hạ bổ nhiệm vài vị võ đạo thiên tài. Đan Hùng liếc qua mấy cái kia sân, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Mấy người kia ngược lại là tích cực, Hạ Hợp ngược lại là sao cũng được. Ở chỗ nào đều như thế, viện này môi trường không sai, ở thì thanh tịnh. Tuyển một chỗ tương đối yên lặng tiểu viện dàn xếp lại. Về phần nhị bàn cùng Minh Tam bọn hắn, thì bị đi an bài các binh sĩ tụ cư khu vực, tạm thời cùng bọn hắn tách ra. Đan Linh cùng Đan Hùng tại Vân Châu nguyên bản thì có trụ sở, bởi vậy cũng không tại dịch trạm ở lâu. Trước khi chia tay, Đan Linh cố ý căn dặn Hạ Hợp: sư đệ, còn có mấy ngày thời gian ở không, ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh trạng thái. Nếu có cần, tùy thời đến quân doanh Vân Châu trong tìm ta. Đa tạ đan sư tỷ rồi. Và Hạ Hợp rời khỏi. Đan Hùng thấy thế, nhịn không được chế nhạo nói: tỷ, ngươi sao quan tâm như vậy tên tiểu tử túi này? Những năm qua tiếp dẫn người khác đến tuyển phòng, thì không gặp ngươi để ý như vậy a? Sẽ không phải là? Hắn lời còn chưa nói hết, Đan Linh liền lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, trực tiếp quay người rời đi. Đan Hùng gãi đầu một cái, đuổi vội vàng đuổi theo, trong miệng còn lẩm bẩm: đúng là ta thuận miệng nói, ngươi gấp cái gì? Viện này so trước đó trên trấn ở trạch viện lớn không chỉ gấp đôi, rộng rãi sáng ngời, hoàn toàn đủ bọn hắn một nhà bốn chiếc thư thư phục phục ở lại. Vừa vào cửa, vợ cùng tỷ tỷ Lý Tuệ Anh liền bận bịu xuống lại, hai người tay chân lanh lẹ thu thập hành lý, lau cái bàn, sửa sang lại giường chiếu, phản phất muốn đem này địa phương xa lạ trong nháy mắt trở thành nhà của mình. Tiểu Văn thì trong sân chạy tới chạy lui: dượng, ta muốn đi ra ngoài chơi. Hắn chạy đến Hạ Hợp bên cạnh, ôm chặt lấy bắp đùi của hắn, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hạ Hợp cười lấy sờ lên đầu của hắn, đáp ứng nói: tốt, và dượng làm xong thì mang ngươi ra ngoài dạo chơi. Chẳng qua hôm nay hai canh giờ đứng như cọc gỗ ngươi hết thành công không? Chương 124, Phong Lôi kiếm phái, ôm kiếm nha hoàn, tiểu tám người khiêng. Chương 124, Phong Lôi kiếm phái, ôm kiếm nha hoàn, tiểu tám người khiêng. Tiểu Văn nghe xong, khuôn mặt nhỏ mờ khổ, lại thành thật thật chạy đến sân một bên đứng như cọc gỗ đi. Hạ Hợp đứng ở trong viện, đánh giá chung quanh lên. Viện này thiết kế có chút chú ý, trừ ra chính phòng, sương phòng, nhà bếp đầy đủ mọi thứ bên ngoài, hậu viện còn cố ý mở ra một gian phòng tu luyện, hiển nhiên là chuyên môn là võ giả chuẩn bị. Hắn đi vào phòng tu luyện nhìn một chút, bên trong không gian rộng rãi, mặt đất thì phủ lên mềm mại bồ đoàn, hiển nhiên là bố trí tỉ mỉ qua. Viện này nếu mua lại, chỉ sợ được mấy 1000 lượng bạc a. Hạ Hợp trong lòng âm thầm tính toán. Lúc trước hắn ở cạnh vơ vét để giành được rồi mấy 1000 lượng bạc, vốn cho rằng coi như là một bút không nhỏ tài nguyên, nhưng hôm nay nhìn tới, nếu là đổi thành tài nguyên tu luyện, chỉ sợ vẫn là giật gấu va vai. Liền lấy luyện tạng đan mà nói, một khỏa muốn mấy 10 lượng bạc, tầm thường tu luyện một ngày hao phí 7-8 khỏa không thể bình thường hơn được. Mấy 1000 lượng bạc, nhiều lắm là năng lực mua chừng trăm khỏa, không chống được mấy ngày. Nhìn tới phải nghĩ biện pháp làm nhiều chút ít bạc mới được. Hạ Hợp trong lòng suy nghĩ. Hắn bây giờ thăng lên quan, đồng lộc cũng không thiếu, nhưng cụ thể ở đâu lĩnh, hắn vẫn đúng là không rõ ràng. Vừa vặn thừa cơ hội này ra ngoài hỏi thăm một chút, xem xét có thể hay không dự chi chút ít của lương. Đang lúc hắn chuẩn bị lúc ra cửa, ngoài cửa viện đột nhiên truyền đến một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân. Hạ Hợp ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người mặc nhạt váy áo xanh lục nha hoàn chính chậm rãi đi tới. Nha hoàn kia ngày thường mười phần thủy linh, khuôn mặt như vẽ, trong tay ôm một cái tinh xảo bảo kiếm, dưới chân giẫm lên nhỏ vụn bước chân, có vẻ đặc biệt yêu nhã. Đi đến Hạ Hợp trước mặt, có hơi bốn gối hành lễ, âm thanh thanh thủy nói: "Vị công tử này, chủ nhân nhà ta nghĩ đến thăm hỏi ngài, đặc để ta tới thông báo một hai." Hạ Hợp sững sờ, trong lòng có chút kỳ lạ. Hắn mới đến, trừ ra đan linh tỷ đệ bên ngoài, ai cũng không biết, tại sao có thể có người cố ý tới bái phòng hắn. Hỏi: "Chủ nhân nhà ngươi là ai?" Nha hoàn kia ngẩng đầu, hai đầu lông mày mang theo vài phần kiêu ngạo, trong giọng nói thì không tự giác địa lộ ra một tia ưu việt. "Chủ nhân nhà ta là Phong Lôi kiếm phái chân truyền đệ tử, Lý Vu." "Phong Lôi kiếm phái chân truyền?" Hạ Hợp trong lòng giật mình. Thiên kiếm môn là tứ đại tông môn một trong, Phong Lôi kiếm phái là hắn chi nhánh, địa vị tự nhiên thì không thấp. Lẽ nào đây cũng là lão hoàng đế tìm thấy võ đạo thiên tài một trong? Hạ Hợp trong lòng hoài nghi, trên mặt lại không hiện, chỉ là nhàn nhạt hỏi: "Ta cùng với Lý công tử vốn không quen biết, hắn tìm ta làm cái gì?" Nha hoàn kia hơi cười một chút, giải thích nói: "Công tử tại Trường Thành Lương Châu đại phá mãn quân sự tích, sớm đã do thánh chỉ ban bố thiên hạ, bây giờ thế nhưng danh dương tứ hải. Chủ nhân nhà ta đúng công tử mười phần ngưỡng mộ, cố ý tới trước các bạn." "Ta đi, lão hoàng đế khi nào ban bố thánh chỉ?" Nói như vậy, này Lý Vu nếu là Phong Lôi kiếm phái chân truyền đệ tử, phía sau tất nhiên có thế gia ủng hộ. Mà thế gia cùng triều đình quan hệ mật thiết, này Lý Vu rất có thể là lão hoàng đế người. Dạng này người, chủ động tới kết bạn chính mình, đến tột cùng có mục đích gì? Đang lúc Hạ Hợp suy tư thời khắc, nha hoàn kia chỉ ngoài cửa viện, vừa cười vừa nói: "Công tử, chủ nhân nhà ta đã phái Cố Kiệu đến, mời ngài quá khứ một lần." Hạ Hợp theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa viện ngừng lại một đỉnh kiệu tám người khiêng, kiệu thân hoa lệ, kiệu phu nhóm từng cái dáng người khôi ngô, khí thế bất phàm. Này phô trương, không còn nghi ngờ gì nữa không phải bình thường thăm hỏi, giống như là đến thị uy. Đây là không cho ta có cự tuyệt chỗ chống a. Trung quanh người trong viện cũng bị động tĩnh này thu hút, sôi nổi thăm dò nhìn quanh, không còn nghi ngờ gì nữa cũng đang xem náo nhiệt. Hừ, phô trương thật lớn. Hạ Hợp nội tâm cười nhạo, hắn mặc dù không muốn đắc tội thế gia, nhưng cũng sẽ không mặc người nắm bóp. Hắn nhìn thoáng qua nha hoàn kia, lập tức cười nói: "Được, vậy ta đi với ngươi." Hạ Hợp cùng nha hoàn kia nói chuyện khoảng cách, bên cạnh mấy cái kia chờ đợi tiểu phu sớm đã kìm nén không được, bắt đầu thấp giọng nghị luận lên. Bọn hắn từng cái dáng người khôi ngô, bắp thịt cuồn cuộn, thực lực chí ít cũng là luyện huyết đại thành. Lúc này, bọn hắn nhìn về phía Hạ Hợp trong ánh mắt tràn đầy dò xét cùng tò mò. Triều đình trên thánh chỉ thế nhưng đem hắn thổi phồng đến mức thiên hoa loạn truy, nói cái gì vì lực lượng một người chém giết man tử thủ lĩnh, hỏa thiêu kho lúa, cắt đứt man tử đường lui, còn dẫn đầu quân sĩ đại phá quân man. À, nghe ngược lại là rất lợi hại, có thể chúng ta Hà Tây bên này vừa đã trải qua một hồi đại bại, man tử lui binh mới không bao lâu, kết quả Lương Châu bên ấy thì đại thắng. Hắn còn chưa cháu ta đại. Nói ra ai tin a? Một tiểu phu hạ giọng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Chính là, ta nhìn kìa, này chiến tích tám thành là soạn bậy. Triều đình vì cổ vũ sĩ khí, chuyện gì làm không được. Một cái khác tiểu phu phụ hòa nói, mang trên mặt chế giễu: "Các ngươi nhìn xem, tiểu tử này mới vừa rồi bị chúng ta chủ nhân phái tới nha hoàn mấy câu liền lấy nắm rồi, ngay cả cái giấm cũng không dám phóng, thì này, còn lớn hơn phá quân man. Ta nhìn kìa, hắn chính là cái công tử bột, trông thì ngon mà không dùng được." Cái thứ ba tiểu phu không nhịn được cười ra đây. Mấy người càng nói càng khởi kình, nội tâm kinh thường thì càng thêm nồng đậm. Theo bọn hắn nghĩ, Hạ Hợp chẳng qua là cái dựa vào vận khí hoặc quan hệ thượng vị người trẻ tuổi, căn bản không có gì bản lĩnh thật sự. Bọn hắn đâu? Bọn hắn thế nhưng Phong Lôi kiếm phái chân truyền đệ tử hộ viện. Địa vị gì không cần nói nhiều a. Về phần kia cái gọi là Lương Châu đại thắng chỉ sợ cũng chỉ là triều đình vì ổn định lòng người mà lập nói láo thôi rồi. Đúng lúc này, Hạ Hợp sắc mặt bình tĩnh đi tới, đi thẳng tới Cố Kiệu trước, tại nha hoàn nhìn chăm chú, phối hợp lên Cố Kiệu. Mấy cái kia tiểu phu thấy thế, ngay lập tức ngậm miệng, đừng nói nữa, người đến, lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, chuẩn bị lên tiệu. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nhưng mà, khi bọn hắn cúi người, hai tay bắt lấy kiệu cán, chuẩn bị phát lực lúc, lại phát hiện Cố Kiệu không nhúc nhích tí nào. Mấy người sững sờ, lập tức liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Có chuyện gì vậy? Một tiểu phu thấp giọng hỏi. Không biết ta, chớ có biếng nhắc rồi, phát lực a. Một cái khác tiểu phu cau mày nói. Mấy người trong lòng khâm phục, lần nữa dốc hết sức lực, gân xanh trên cánh tay bạo khởi, sắc mặt thì bởi vì dùng sức mà đỏ bừng lên. Nhưng mà, bất kể bọn hắn làm sao phát lực, kia Cố Kiệu dường như một tòa núi cao vững vàng đứng ở trên mặt đất, không nhúc nhích tí nào. Không thích hợp. Này Cố Kiệu sao nặng như vậy? Lẽ nào bên trong chứa khối sắt hay sao? Một tiểu phu thở hổn hển, trên trán đã đổ mồ hôi hột. Mấy người trong lòng vừa sợ vừa vội, nguyên bản bọn hắn còn dự định trên đường trêu đùa Hạ Hợp một phen, nhường hắn ăn chút đau khổ, thật không nghĩ đến ngay cả Cố Kiệu cũng không ngẩng lên được, đừng nói gì đến trêu đùa rồi. Bọn hắn cắn chặt răng, đem hết toàn lực, có thể kia Cố Kiệu vẫn như cũ vững như bàn thạch, phảng phất có nặng mấy ngàn cân. Đúng lúc này, trong tiệu truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, đi a, sao không đi rồi? Kia một bên nha hoàn thì đôi mi thanh tú một đám, cau mày nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì đâu? Sứ điểm kinh a. Những lời này như là một cái tát, hung hăng quất vào mấy cái kiệu phu trên mặt. Bọn hắn lập tức xấu hổ giận dữ lẫn lộn, lại không thể làm gì. Trong tiệu, Hạ Hợp Thần sắc cười nhạo. Đột phá luyện tạng cảnh sau đó, xương cốt mật độ và khí huyết cường độ đều chiếm được rồi tăng lên cực lớn. Mặc dù bề ngoài nhìn lên tới cùng thường nhân không khác, nhưng thực tế thể trọng lại đạt đến 4-500 cân. Lại thêm trong cơ thể hắn cực phẩm nội lô một khi vận chuyển, khí huyết chi lực càng là hơn bàng bạc như biển, chỉ là mấy cái luyện huyết đại thành tiểu phu, làm sao có khả năng mang nổi hắn. Trung quanh những kia sân nguyên bản tại hóng chuyện ánh mắt, thì sôi nổi lộ ra thần sắc kinh ngạc, không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng Hạ Hợp lại có thực lực như thế. Mấy cái này chó săn nhỏ được hay không a? Có chút gì đó. Nhìn tới, này Lương Châu đại thắng nghe đồn, chưa chắc là giả a. Có người thấp giọng cảm thán nói. Mấy cái tiểu phu triệt để tận lực, một người trong đó một ngụm máu tươi liền phun ra. Nhấc không nổi cũng không sao. Chương 125, quả nhiên là chó săn nhỏ. An tiệc, thổi phồng, chương 125, quả nhiên là chó săn nhỏ. An tiệc, thổi phồng. Hạ Hợp thong dong theo trong tiệu đi ra, ánh mắt đảo qua mấy cái kia đã tận lực nằm rạp trên mặt đất thổ huyết tiệu phu. Quả nhiên là chó săn nhỏ. Cười nhạo một tiếng, hắn nhẹ nhàng thổi rồi cái huýt sáo. Theo tiếng còi rơi xuống, trong sân một thất xích hồng sắc tuấn mã như ngọn lửa chạy nhanh đến, củ năng đập đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Con ngựa kia nhi toàn thân lông tóc như máu, hai mắt sáng ngời có thần, phun hơi thở, có vẻ cực kỳ kiêu căng khó thuần. Đứng ở một bên nha hoàn bị bất thình lình tuấn mã sợ tới mức mặt mày tái nhợt, vội vàng hướng bên cạnh tránh đi, suýt nữa té ngã. Hạ Hợp động tác thành thạo địa trở mình lên ngựa, vững vàng ngồi ở trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống nha hoàn kia. Hắn hơi cười một chút, ngữ khí ôn hòa lại mang theo chân thật đáng tin mệnh lệnh. Cô nương, dẫn đường đi. Sắc mặt của nha hoàn trong nháy mắt trở nên xanh một trận hồng nhất trận, trong lòng vừa kinh vừa giận, cũng không dám có chút phát tác. Nàng cắn cắn môi, thấp giọng nói ra, công tử, cái này, con ngựa này như thế cương liệt, nếu là đã quấy rầy người bên ngoài, chỉ sợ không ổn. Hạ Hợp lập tức cười ha ha. Ta hàng chính là liệt mã. Nói xong, dưới khố củ năng giơ lên hướng phía trước mà đi, đi ngang qua nha hoàn kia lúc đưa tay khẽ cong đưa nàng chặn ngang ôm lấy bắt lên mã đến ngồi tại trước người. Nha hoàn lập tức bị hù mặt mày tái nhợt, bản năng hướng Hạ Hợp trong ngực khẽ nghiêng. "Công tử, ngươi..." Mềm mại vào lòng, Hạ Hợp ngăn không được ý cười nói. "Ngươi mặc dù chỉ đường là được, ngồi vững vàng, giá." Cùng lúc đó, thành Vân Châu trong phồn hoa nhất tiểu lầu tầng thứ 3, hôm nay bị vài vị khách quý đặt bao hết. Phong Lôi kiếm phái Lý Vu ngồi ngay ngắn ở chủ vị, bên cạnh vây quanh vài vị đến từ các đại môn phái võ đạo thiên tài. Mọi người nâng ly cả chén, bầu không khí nhìn như nhiệt liệt vô cùng. "Lý huynh, ngươi nói kia Hạ Hợp có thể hay không tới?" Một tên người mặc thanh y tuổi trẻ kiếm khách thấp giọng hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức. "Hắn nếu không đến, chẳng phải là cô phụ Lý huynh có hảo ý?" Một tên khác dáng người khôi ngô nam tử hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường. "Chỉ là một Lương Châu tới người trẻ tuổi, cũng đáng được Lý huynh tự mình đi mời. Không khỏi quá đề cao hắn rồi." Lý Vu đặt chén rượu xuống, ánh mắt thâm thúy. "Ngươi cũng chớ xem thường hắn. Năng lực tại Lương Châu đại phá quân man người, tuyệt không phải hạng người bình thường." "A, ai ngờ có phải hay không tin đồn?" "Phải hay không phải, đợi lát nữa hắn đến rồi xem xét chẳng phải sẽ biết." Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ lúc, lầu dưới đột nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Trên đường phố, một thất xích hồng sắc tuấn mã tựa như tia chớp chạy nhanh đến, dẫn tới người qua đường sôi nổi thăm dò nhìn quanh, tán thưởng không thôi. "Ngựa tốt, ngựa tốt." Có hiểu mã người nhịn không được kêu lên. Trong tiểu lâu thì có người thăm dò nhìn lại, cả kinh nói: "Này mã cao to như vậy, là rất mã. Người kia là ai?" Nhưng mà, làm Hạ Hợp cưỡi ngựa trực tiếp xông vào tiểu lâu, tung người xuống ngựa lúc, nguyên bản tiếng than thở im bặt mà dừng. Mọi người lúc này mới thấy rõ trên lưng ngựa thanh niên. Người này là ai? Sao như thế không có quy củ? Lời còn chưa dứt, Hạ Hợp đã sải bước mà lên lầu. Ánh mắt của hắn như điện, quét mắt một vòng mọi người đang ngồi người, thấy tất cả mọi người thần sắc cổ quái nhìn mình chằm chằm, liền hơi cười một chút, giọng nói nhẹ nhàng nói: "Thật có lỗi, tới chậm, còn chưa khai tiệc a." Lúc này, nha hoàn kia thở hồng hộc chạy tới, hai gò má đỏ bừng. Nàng bước nhanh đi đến Lý Vu bên cạnh, thấp giọng đem chuyện mới vừa phát sinh nhất nhất bẩm báo. Lý Vu nghe xong, thần sắc nao nao, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. "Chư vị, vị này chính là đại phá Lương Châu man quân Hạ Hợp, Hạ tướng quân." Hắn đứng dậy, chắp tay cười nói: "Kính đã lâu Hạ Hợp đại danh, hôm nay cuối cùng được gặp, thực sự là hạnh ngộ. Mau mau nhập vào đi." Hạ Hợp hơi cười một chút, chắp tay hoàn lễ. Lý Vu tiếp tục cười nói: "Hạ huynh tuổi trẻ tài cao, Lương Châu đánh một trận, danh chấn thiên hạ. Hôm nay năng lực mời đến Hạ huynh, thật sự là vinh hạnh của chúng ta." Đủ loại ánh mắt bắn ra đến, nhưng phần lớn mang theo dò xét tâm ý. Một bên tên kia nam tử khôi ngô hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần khiêu khích: "May mắn, Hạ huynh không khỏi quá khiêm nhường a. Lương Châu đánh một trận, thế nhưng nhường man tộc nghe tin đã sợ mất mặt a." Hạ Hợp nhìn hắn một cái, hơi cười một chút: "Vị huynh đài này là?" Lý Vu liền vội vàng giới thiệu: "Vị này là Thiết Quyền môn Triệu Mạnh, Triệu huynh." Hạ Hợp gật đầu một cái, nguyên lai là Triệu huynh, thất kính thất kính. Triệu Mạnh đang muốn lại nói cái gì, Lý Vu đột nhiên đứng lên nói: "Đến, mọi người nâng chén, kính Hạ huynh một chén." Mọi người sôi nổi nâng chén, Hạ Hợp thì không chối từ, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Qua ba lần rượu, bầu không khí dần dần thân thiện lên. Một tên thân xuyên bạch y cô gái trẻ tuổi khẽ hỏi: "Hạ huynh, Lương Châu đánh một trận, nghe nói ngươi đơn thương độc mã xâm nhập trận địa địch, không biết là thật là giả?" Hạ Hợp cười cười, giọng nói lạnh nhạt: "Đồn đãi có nhiều khuyết đại, chẳng qua là chút ít tiểu đả tiểu nháo thôi." Nữ tử trong mắt lóe lên vẻ khâm phục, ôn nhu nói: "Hạ huynh quả nhiên khiêm tốn." Lý Vu thấy thế, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, lập tức cười nói: "Hạ huynh, hôm nay tất nhiên đến rồi, không bằng cùng chúng ta chia sẻ chút ít lương châu chuyện lý thú, cũng tốt để cho chúng ta được thêm kiến thức. Hạ Hợp bận bịu đáp ứng, trên mặt mang một bộ nụ cười hiền hòa, giọng nói nhẹ nhàng nói: Lý công tử khách khí, ta vừa tới Vân Châu, còn chưa lo lắng ăn cơm, không bằng trước hết để cho ta nhét đầy cái bao tử lại nói. Lý Vu sững sờ, không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ tới Hạ Hợp sẽ như thế trực tiếp, nhưng rất nhanh liền khôi phục rồi nụ cười, đưa tay làm cái mời thủ thế. Hạ huynh xin cứ tự nhiên, không cần phải khách khí. Hạ Hợp thì không chối từ, đi thẳng tới trước bàn ngồi xuống, cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Hắn ăn đến cực nhanh, giống như đói bụng mấy ngày bình thường, thức ăn trên bàn trong nháy mắt liền ít hơn phân nửa. Mọi người nguyên bản còn muốn nhân cơ hội nói xem vào, hỏi hắn Lương Châu đánh một trận sự tích, đã thấy hắn chỉ lo vùi đầu ăn cơm. Người này sợ không phải quỷ chết đói đầu thai. Đành phải bất đắc dĩ lẫn nhau, ngược lại trò chuyện dậy rồi Vân Châu phong thổ. Lần này tuyển phong nội dung các ngươi có tin tức sao? Ta nghe nói Lý đốc sư sẽ đích thân trình diện. Thật hay giả? Ta còn chưa gặp qua võ thánh đâu. Nghe nói Lý đốc sư cố ý lui ra đốc sư vị trí, muốn cáo la hồi hương, lúc này mới chuẩn bị tìm cái đệ tử y bác. Mọi người ngươi một lời ta một câu, Hạ Hợp lại giống như không đếm xỉa đến, chỉ lo ăn cơm. Qua ba lần rượu, Hạ Hợp dường như uống hơi nhiều rồi, trên mặt nổi lên đỏ ửng, ánh mắt cũng biến thành mê ly lên. Đúng lúc này, Triệu Mạnh đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần khiêu khích. Hạ huynh, nghe nói ngươi võ công cao minh, không biết có thể để cho ta kiến thức một chút. Hạ Hợp híp híp mắt, ánh mắt rơi trên người Triệu Mạnh, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Triệu huynh đây là muốn cùng ta luận bàn? Triệu Mạnh không hề nhượng bộ chút nào, cười lạnh nói: "Đúng vậy, không biết Hạ huynh có dám hay không ứng chiến?" Hạ Hợp cười ha ha một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần men say: "Có gì không dám? Chỉ là quyền cước không có mắt, sợ đả thương Triệu huynh." Triệu Mạnh nghe vậy, lập tức tức giận, vỗ bàn đứng dậy. Khẩu khí thật lớn: "Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao làm tổn thương ta." Chương 126, nội tình. Trang. Thế cuộc, chương 126, nội tình. Trang. Thế cuộc. Lời còn chưa dứt, Hạ Hợp đột nhiên đưa tay, một chưởng vồ hướng Triệu Mạnh. Triệu Mạnh vội vàng không kịp chuẩn bị một trưởng này đánh cho liên tiếp lui về phía sau, thể nội khí huyết dâng lên, suýt nữa xô ra môn đi. Thật hôn hậu khí huyết, tiểu tử này luyện tạp rồi. Trước đó theo Lương Châu tin tức truyền đến không phải nói, tiểu tử này mới luyện cốt sao? Dừng tay. Lý Vu thì nhìn ra rồi không thích hợp, nhíu mày quát, bước nhanh đi đến giữa hai người, đưa tay ngăn cản Hạ Hợp. Hạ huynh, hôm nay là đến uống rượu, làm gì đó võ? Hạ Hợp híp híp mắt, dường như chấn choáng bên trên, một ngụm tiểu khí phun tại trên mặt hắn. Lý Vu quay đầu đi chỗ khác, cưỡng chế trong lòng không vui, miễn cưỡng cười nói: Hạ huynh uống nhiều quá, không bằng đi về nghỉ trước, ngày khác chúng ta lại tụ họp. Hạ Hợp khoát khoát tay, loạn trà loạn choạng mà nói ra: "Không, ta không uống nhiều, tiếp tục uống a." Lý Vu thấy thế, vội vàng phân phó thủ hạ đem Hạ Hợp đưa trở về. Và Hạ Hợp sau khi rời đi, trong tiểu lâu một mớ hỗn độn, chúng người đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí lung túng đến cực điểm. Triệu Mạnh che ngực, giận không kèm được địa mắng: "Tiểu tử này tuyệt đối là cố ý, giả say đánh lén, quả thực khinh người quá đáng." Lý Vu sắc mặt thì dần dần âm trầm xuống, hắn vốn là muốn mượn lần tụ hội này thăm dò Hạ Hợp, lại không nghĩ rằng sự việc lại biến thành như vậy. Càng làm cho hắn căm tức là Hạ Hợp vừa đi, liền có mấy tên tân khách nhờ vào đó đứng dậy cáo tử. Trang, bọn hắn như vậy có thể mảy may tốt đều không có chiếm được a. Triệu Mạnh, ngươi như toàn lực đối đầu hắn, làm sao? Tiểu tử này tâm cơ thâm trầm, che giấu thực lực, nhưng cũng chính là vừa mới luyện tạng mà thôi, ta chính là luyện tạng đại thành, trong vòng 50 chiêu, tất bại hắn. 50 chiêu? Chưa hẳn đi. Lý Vu hít sâu một hơi, vừa mới hắn nhưng là nhìn thấy, Hạ Hợp tùy ý một trường, Triệu Mạnh liền suýt nữa ngăn không được. Tiểu tử này, hẳn là cũng là chạy lần này thủ tịch chân truyền vị trí tới. Tìm hắn đến thế nhưng tỷ đệ nhà họ Đan. Công tử, ngài thế nhưng hóa kình thực lực, người này tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi, đến lúc đó ngươi cần phải giúp Hồng Nhi hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Nha hoàng kia thần sắc đỏ bừng, lúc trước Hạ Hợp khinh bạc tại nàng, tự nhiên rất là tức giận. Lý Vu đưa tay méo méo mặt của nàng, hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, lúc này mới cười nói: "Tiểu tử này ta tự nhiên không để vào mắt, nhưng hắn thanh danh cực lớn, trong quân xuất thân những người kia tự sẽ leo lên, cũng không muốn tiểu tử này ra đây làm rối." Quay đầu đứng bên người nha hoàn thấp giọng phân phó nói: "Hồng Nhi, đi giúp ta tra rõ ràng này Hạ Hợp nội tình, càng kỹ càng càng tốt." "Đúng, công tử." Nha hoàn liền vội vàng gật đầu, bước nhanh rời đi. Bên kia, Hạ Hợp được đưa về ra về sau, mới vừa vào cửa, liền bị vợ Lý Tuệ Lan đỡ lấy. Lý Tuệ Lan gặp hắn đầy người mùi rượu, không khỏi cau mày nói: "Sao uống tới như vậy?" Tiến nhanh phòng nghỉ ngơi. Hạ Hợp loạn trà loạn choạng mà đi vào trong phòng, đang chuẩn bị nằm xuống, lại đột nhiên đưa tay bao quát, đem Lý Tuệ Lan ôm vào trong ngực. Lý Tuệ Lan kêu lên một tiếng, đang muốn dãy rủa, lại nghe được Hạ Hợp tại bên tai nàng thấp giọng cười nói: "Đừng lúc ních, ta không có say." Lý Tuệ Lan sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Hợp, chỉ gặp hắn ánh mắt thanh minh, nào có nửa phần men say. Nàng không khỏi giận trách: "Ngươi lại gạt người." Hạ Hợp cười ha ha một tiếng, buông nàng ra nói ra: "Nhanh đi đánh cho ta chút ít thủy đến, ta mở giải rượu." Lý Tuệ Lan lườm hắn một cái, xoay người đi bưng thủy. Hạ Hợp thì ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, thân thể hơi chấn động một chút. Thể nội mùi rượu liền hóa thành xương trắng theo trong lỗ chân lông phun ra, trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Lý Vu cái thằng này, nhìn tâm nhãn không lớn, hay là khắc làm mất lòng rồi. Đúng lúc này, Lý Tuệ Lan bưng lấy thủy ở ngoài cửa nói ra: "Hợp ca, lại có người tìm ngươi nha." Hạ Hợp nghe vậy, không khỏi thở dài. Tại sao lại đến một nhóm? Ta cứ như vậy được không nên? Hắn đứng dậy đi ra cửa phòng, chỉ thấy bên ngoài viện đứng mấy tên nam tử. Lại có chút quen mắt, Hạ Hợp lúc này mới nhớ ra, vừa mới chế đến tiệc, mấy người cũng ngồi ở trong góc. Nhìn thấy Hạ Hợp, mấy người lập tức nở nụ cười. "Ta liền nói Hạ huynh khẳng định không có say." Hạ Hợp nhướng mày, cười nói: vài vị đây là. Người kia lúc này mới thu lại thông tin, trịnh trọng chắp tay nói: "Hạ huynh, ta là U Châu Sơn tự doanh bên ấy tới, tên là Bành Tân, bách hộ chức quan, nhưng nguyên quán là Lương Châu, nơi đây đa tạ hạ huynh giữ vững Lương Châu. Mấy vị này huynh đệ cũng đều là những châu khác tuyển tới trong quân người, phần lớn là bách hộ chức quan, cũng là đến tham dự tuyển phong. Trước đó Lý Vu người chim kia phái người đến người, chúng ta không thể không đi, nhưng trong lòng cũng kìm nén bực bội đấy." Nắm hạ huynh phúc lúc này mới đắc ý thoát thân. Thật sự là bội phục, cho nên chuyên tới để thăm hỏi, tình cảm chân thực kết giao. Hạ Hợp nghe vậy, trong mắt lóe lên mỉm cười, chắp tay nói: "Thì ra là thế, vài vị huynh đệ có lòng. Tất nhiên đều là trong quân người, vậy liền không cần phải khách khí, đi vào ngồi đi." Mấy người nhìn nhau cười một tiếng, đi theo Hạ Hợp vào phòng. Trong phòng mùi rượu còn chưa tan đi tận, Lý Tuệ Lan sớm đã chuẩn bị xong nước trà. Hạ Hợp cùng mấy người ngồi xuống, bắt đầu sướng trò chuyện. "Hạ huynh, hôm nay ngươi một trưởng kia, thật đúng là hạ giận." Một tên bách hộ hừ lạnh nói: "Chúng ta lần này tới tham dự tuyển phong đại thể chia làm ba loại. Một loại chính là chúng ta tiểu này quân doanh xuất thân, một loại thì là dân gian môn phái, hoặc thế gia người, cùng loại với kia Triệu Mãnh. Cuối cùng một loại thì là Lý Vu kiểu này, hắn chính là con trai nội các đại học sĩ, trước kia bị đưa vào Phong Lôi kiếm phái biến thành chân truyền, bây giờ bị bệ hạ bổ nhiệm lại tới tham dự gió lốc, thân phận tương đối phức tạp. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Kia Triệu Mãnh ngày bình thường ngang ngược càn rỡ, lại duy trì có định bợ kia Lý Vu, a. Hôm nay xem như bị thiệt lớn. Người như hắn, vào tông môn, còn có thể vào tứ đại doanh. Sao không năng lực? Bệ hạ thời gian trước kỳ thực còn chen ép thế gia tông môn, có thể 10 năm gần đây đột nhiên bung ra áp chế, lại thêm quân nhu cũng cần dựa vào bọn họ chia sẻ, tự nhiên muốn cho bọn hắn cơ hội. Hạ Hợp như có điều suy nghĩ. Những thế gia này tông môn thường thường thế lực cực lớn, triều đình thì không dám tùy tiện khinh thường cùng đắc tội, tại một chỗ dường như chính là thổ hoàng đế. Mà thường thường cũng là những người này, nghiền ép bách tính, các loại thổ địa chiếm đoạt, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân sẽ chỉ ác hơn. Hạ huynh, lần này tuyển phong chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lý Vu phía sau có Phong Lôi kiếm phái cùng bệ hạ chỗ dựa, chúng ta những người này vốn chỉ là vật làm nền. Bành Tân hừ lạnh một tiếng, nắm đấm nắm chặt, đốt ngón tay phát ra khanh khách tiếng vang. Những thế gia này môn phái, ngày bình thường cao cao tại thượng, xem thường chúng ta những thứ này quân doanh xuất thân kẻ thô lỗ, bây giờ lại muốn mượn tuyển phong cơ hội, đem Lý đốc sư truyền thừa chiếm làm của riêng. Bọn hắn nếu là được truyền thừa, tuyệt sẽ không lưu tại trong quân, ngược lại sẽ mang về thế gia, nhờ vào đó lớn mạnh thế lực của mình, thậm chí trái lại áp chế chúng ta tứ đại doanh. Một hơi này, ta nuốt không trôi. Hạ Hợp cũng là nghe rõ chưa vậy. Nhìn tới Lý đốc sư cho dù là võ thánh, thì khó thoát bị lao hoàng đế cùng thế gia giáp công vận mệnh. Cao tuổi sau lưu lại truyền thừa, ngược lại thành thế lực khắp nơi tranh đoạt bánh trái thơm ngon. Lão hoàng đế không phải người ngu, tự cổ chí kim, thế gia thế lớn chắc chắn sẽ phản vệ hoàng quyền, hắn năng lực không biết, hay là cùng tìm tiên liên quan đến. Như thật thành tiên, hoàng vị đây tính toán là cái gì? Chương 127, các lộ thiên tài, quy tắc, ra khỏi thành, chương 127, các lộ thiên tài, quy tắc, ra khỏi thành. Hạ Hợp đứng ở trong viện, nhìn trước mắt đám người này, trong lòng đã sáng tỏ bọn hắn ý đồ đến. Lần này tuyển phong, chúng ta nghĩ nếu có thể vì hạ huynh cầm đầu, lẫn nhau chiếu ứng một chút, cũng tốt trong tứ đại doanh đứng vững gót chân. Bên cạnh mấy người sôi nổi phụ họa, ngôn từ khẩn thiết, hiển nhiên là bị Hạ Hợp tại trên yến hội biểu hiện chết phục. Hạ Hợp ánh mắt đảo qua mọi người, gặp bọn họ thần sắc chân thành, trong lòng suy nghĩ một chút, cũng không trực tiếp đáp ứng, chỉ là cười nói: "Chư vị tâm ý ta hiểu rồi, chẳng qua tuyển phong sự tình biến số rất nhiều, ta cũng chưa chắc năng lực lo lắng tất cả mọi người. Không bằng như vậy, đến lúc đó nhìn xem tình huống mà định ra, nếu có cần, chúng ta lại chiếu ứng lẫn nhau, làm sao?" Bành Tân nghe vậy, trên mặt ý cười không giảm, liên tục gật đầu. "Hạ huynh nói đúng, chúng ta thì không bắt buộc, chỉ là hy vọng năng lực có một trụ cột, miễn cho bị những kia con em thế gia khi dễ đi." Mấy người lại hàn huyên vài câu, thấy Hạ Hợp thái độ ấm thì riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra, liền tức thời cáo từ rời khỏi. Đợi bọn hắn đi xa, Hạ Hợp lúc này mới quay người trở về phòng, trong lòng âm thầm suy tư. Nhìn tới lần này tứ đại doanh tuyển phong, xa so với ta tưởng tượng muốn phức tạp nhiều lắm. Hắn thấp giọng tự nói: "Lý đốc sư võ thánh truyền thừa, quả nhiên là bánh trái thơm ngon, dẫn tới nhiều người như vậy chạy theo như vịt. Bất quá, cho dù ta không muốn đắc tội người, tượng Lý Vũ như thế con em thế gia, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng buông tha ta. Lão hoàng đế đạo thánh chỉ này, mặt ngoài là tuyển chọn nhân tài, kỳ thực sợ là có ý khác. Này lão hoàng đế, không phải là một món đồ." Hạ Hợp quyết định trước yên lặng xem biến đổi. Mấy ngày kế tiếp, hắn an tâm trong sân ở lại, mỗi ngày trừ ra luyện võ, chính là đi ra ngoài quen thuộc Vân Châu địa phương tình huống cùng phong thổ. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt liền đến tuyển phong cùng ngày. Trời mới vừa tờ mờ sáng, dịch trạm mỗi cái sân liền tao động. Hạ Hợp đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy trong viện bóng người đông đảo, không ít người đã chờ xuất phát, mang trên mặt hưng phấn cùng thần sắc khẩn trương. Đúng lúc này, Bành Tân theo ngoài viện bước đi đến, mang trên mặt ý cười: "Hạ huynh, lên được thật sớm a. Chúng ta phải nhanh đi giáo trường tập hợp, nghe nói lần này tuyển phong địa điểm không trong thành, trước tiên cần phải ra khỏi thành." Hạ Hợp nghe vậy, lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn. "Không trong thành? Dĩ vãng tuyển phong, bất đô là trong thành giáo trường cử hành sao? Năm nay sao đổi chỗ?" Hạ Hợp có chút hiếu kỳ rồi, dĩ vãng tuyển phong, đơn giản chính là khảo nghiệm chiến trận xếp đặt, chiến trường chỉ huy, còn có cá nhân võ lực. Bình thường đều trong thành cử hành, sao năm nay đột nhiên đổi? Bành Tân nhún vai, nói: "Ai biết được. Nghe nói Lý đốc sư vì lần này tuyển phong, cố ý sửa lại quy củ, có thể là muốn thí nghiệm chúng ta năng lực ứng biến đi." "Được, vậy đi rồi nói sau. Nếu là Lý đốc sư chính mình định, cái kia hẳn là không coi là chuyện gì xấu." Hai người kết bạn mà đi, hướng phía đông quân doanh giáo trường tiến đến. Đến rồi về sau, trên giáo trường đã tụ tập mấy trăm người, từng cái khí thế bất phàm, không còn nghi ngờ gì nữa đều là các châu tuyển gia tinh anh. Hạ Hợp thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Cạnh tranh kịch liệt a. Chỗ này giáo trường tối thiểu có 3-4 sân bóng lớn như vậy, có thể thoải mái dung nạp mấy vài người, trung quanh Vân Châu chiến tốt thật sớm lập đội hình sắt cánh nhau tại biên giới chỗ chờ đợi. Tứ đại doanh tuyển phong còn không phải thế sao đơn đả độc đấu, còn muốn khảo nghiệm người ngự binh câu chuyện thật, đến lúc đó lại ở chỗ này mặt chọn lựa, nhị bàn bọn hắn thì tại những đội ngũ này bên trong. Mọi người riêng phần mình đứng, Lý Vũ đứng ở cách đó không xa, nhìn thấy Hạ Hợp khẽ gật đầu ra hiệu, nhìn không ra cái gì thần sắc. Bên cạnh hoàn toàn như trước đây ba kết một đám người, hôm qua tại Hạ Hợp thủ hạ thua thiệt qua Triệu Mãnh hung tợn nhìn hắn chằm chằm, chỉ sợ đầy trong đầu liền nghĩ đợi lát nữa làm sao báo cứu Tuyết Hận. Hạ Hợp đối hắn hơi cười một chút, khí Triệu Mãnh kém chút giận sôi lên. Tiểu tử này thật là phế lối. A. Hạ Hợp không chút do dự nghiêng đầu sang chỗ khác, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Bành Tân, chỉ cách đó không xa mấy đạo rất là dẫn nhân chú mục thân ảnh hiếu kỳ nói: "Mấy người kia là ai?" Bành Tân theo ánh mắt của hắn nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia kính sợ, lập tức hạ giọng giải thích nói: "Cái đó thân cao hơn 2 mét, tráng giống tháp sắt giống nhau há tử, tên là Thiết Chiến, là binh bộ thị lang nhi tử. Nghe nói hắn từ nhỏ đã tại Kim Cương tự tu luyện, trời sinh kim cương chi thể, 8 tuổi có thể xé xác hổ báo, lực lớn vô cùng. Thiên sinh kim cương thể." Hạ Hợp nhướng mày, hắn hao bao nhiêu công phu mới tu luyện ra kim cương thể phách người này vừa ra tay thì có. Kia bên cạnh nữ tử kia đâu? Vị kia là kinh sư tới chóc đao nhân, tên là Liễu Như Sương. Nàng thế nhưng tiểu long hình thể chất, nghe nói có thể không hề bình cảnh bước vào huyền tượng cảnh giới. Tiểu long hình thể chất, lại là gì thể? Thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Hạ Hợp cảm thấy im lặng, luận căn cốt, hắn thực sự là kém xa những người này. Bất quá suy nghĩ một chút ngược lại cũng thoải mái, rốt cuộc đại tần cương thổ chi đại, lẽ nào tìm mấy cái thiên tài ra đây rất khó sao? Chẳng qua, liền xem như lão hoàng đế tìm đến thế gia người, bao gồm kia Lý Vũ ở bên trong, tựa hồ cũng là dòng bên mà thôi. Nhìn như vậy, thế ra những kia không xuất thế thiên tài thiên phú lại cái kia mạnh đến mức nào? Sợ là muốn để người tự ti. Thủ tịch chân truyền vị trí chỉ có một, muốn cầm quả là không dễ dàng. Khoảng cứ như vậy qua gần nửa canh giờ, giữa giáo trường trên đài cao đi ra một tên người mặc giáp trụ trung niên tướng lĩnh, đưa tay ra hiệu mọi người yên tĩnh. Trên giáo trường lập tức lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người cũng tập trung vào tên kia tướng lĩnh trên người. Trung niên nhân kia là Vân Châu thủ bị Vân Phong Vân tướng quân. Thấy không? Phía sau hắn chính là mấy vị kia tứ đại doanh phó thống lĩnh. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Mấy người trẻ tuổi trên người giáp trụ đường vân không giống nhau, đan linh đan hùng thì đứng. Mọi người nhìn thấy về sau sôi nổi bạo động không thôi. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ chia làm tứ đại doanh, chú trọng điểm khác nhau. Thanh Long doanh người ít nhất, nhưng đều là võ đạo thiên tài, trên chiến trường chấp hành trạm thủ nhiệm vụ. Bạch Hổ doanh cực thiện quân trận, thường thường đều là đảm nhiệm tiên phong bộ đội. Chu Tước doanh vì vận động chiến cùng du kích chiến làm chủ, mà cuối cùng Huyền Vũ doanh thì phụ trách đục trận công thành, thường thường có tiên đăng chi công. Chư vị, hôm nay là tứ đại doanh tuyển phong ngày, quy củ cùng những năm qua có chỗ khác nhau. Vân Phong cao giọng nói. Nguyên bản tuyển phong chia làm 3 cái giai đoạn thứ nhất, khảo nghiệm cá nhân võ lực, giai đoạn thứ hai, khảo nghiệm chiến trận chỉ huy, giai đoạn thứ ba thì là thực chiến diễn luyện. Bất quá, dựa theo Lý đốc sư lão nhân ra ông ta ý nghĩa, năm nay 3 bước hợp nhất bước. Lời vừa nói ra, trên giáo trường lập tức một mảnh xôn xao. Mọi người nghị luận ầm ĩ, không còn nghi ngờ gì nữa đúng năm nay quy tắc cảm thấy bất ngờ. Này sao có thể tốt, quy tắc đột nhiên thay đổi, ta trước đó chuẩn bị cũng vô phí. Đúng vậy a, này quy tắc thay đổi, biến số quá lớn, trong lòng một chút đấy đều không có. Hạ Hợp trong lòng khẽ động. Này quy tắc như là vì công bằng cố ý nhằm vào những kia thế gia đệ tử, nếu không chỉ sợ một bước này liền phải đem tất cả mọi người quét xuống. Có người muốn khó chịu, ha ha. Quả nhiên, trong đám người Lý Vu, nghe được quy tắc thay đổi, không khỏi khẽ nhíu mày. Bên cạnh Triệu Mãnh hạ giọng mắng, ba lượt hợp nhất vòng. Đây coi là cái gì chó má sửa pháp? Lý đốc sư đây là rút cái gì phong? Chương 128, ra khỏi thành, Tiếu Phỉ, Đại Hưng Long Lĩnh, chương 128, ra khỏi thành, Tiếu Phỉ, Đại Hưng Long Lĩnh. Giọng Triệu Mãnh tuy thấp, nhưng vẫn là bị chung quanh mấy người nghe được, có người vội vàng kéo hắn một cái góc áo. Ra hiệu hắn nhỏ giọng một chút. Lý Vũ ở một bên nghe được Triệu Mãnh lời nói, trong lòng cũng là phiền muộn không thôi. Hắn vốn nghĩ, dựa theo trước đó quy tắc, cho dù ngẫu nhiên giao đấu, vì thực lực của mình, tại vòng thứ nhất đánh bại tuyệt đại đa số người cạnh tranh không thành vấn đề. Năng lực đối với hắn tranh đoạt thủ tịch chân truyền vị trí cấu thành uy hiếp người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng hôm nay quy tắc đột biến có thể liền không nói được rồi. Lúc này, một lanh lảnh âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Lý huynh đừng để trong lòng, không phải liền là sửa cái quy tắc nha, năng lực lớn đến bao nhiêu sự việc. Tuy nói phiền toái một chút, nhưng ngài nghĩ, ba lượt cũng một vòng. Đào thải tốc độ khẳng định càng nhanh. Đến lúc đó này thủ tịch chân truyền vị trí, ngoại trừ ngươi còn có ai năng lực có tư cách? Lý Vũ căng cứng sắc mặt có chút hòa hoãn. Nói thì có đạo lý. Sau đó, trên đài cao Vân Phong ngăn chặn dưới đáy viên áo, lần nữa tuyên bố, tất cả mọi người, theo ta ra khỏi thành. Mọi người sôi nổi đi theo tướng lĩnh, chỉ thấy xa xa bụi đất tung bay, Vân Châu đại quân mênh mông quần quật địa xuất phát. Nhìn qua kia nhìn không thấy cuối quân đội, kinh ngạc được không ngậm miệng được, sôi nổi suy đoán. Đại quân cùng tuyển phong đội ngũ hội hợp về sau, liền cùng nhau hướng phía ngoài thành xuất phát. Trên đường đi, mọi người tiếng nghị luận chưa bao giờ ngừng. Đây rốt cuộc là muốn ổn nào loại nào? Tuyển phong thì tuyển phong, mang lên nhiều như vậy quân đội, quá kỳ quái. Nói không chừng là Lý đốc sư có cái gì đặc biệt sắp đặt, ta những tiểu lâu la này, sao có thể thấu hiểu được. Hành quân 30 dặm về sau, đội ngũ đi vào một chỗ liên miên chập trùng dưới chân núi. Vân Phong cao giọng hạ lệnh, đại quân tại chỗ hạ trại. Sau đó, hắn đem tham dự tuyển phong mọi người triệu tập đến trước mặt. Chư vị, lần này tuyển phong cũng không phải là tầm thường tỷ thí. Tướng lĩnh ánh mắt liếc nhìn mọi người, chậm rãi mở miệng giải thích, một lát sau, Hạ Hợp hơi có chút trợn mắt há hốc mồm lên. Tiêu Phỉ, hắn nhất thời có chút phản ứng không kịp. Nha, ta biết rồi. Hạ huynh, ngươi còn không có nghe nói sao? Một bên Bành Tân gặp hắn thần sắc mờ mịt, xích lại gần thấp giọng nói, lần này diệt không phải bình thường phỉ, là Bá Đao môn Dương Nghiệt. Bá Đao môn? Hạ Hợp sững sờ, trong đầu hiện ra cái đó đã từng uy danh hiển hách nhất lưu tông môn. Những thứ này thiên hắn ở đây Vân Châu cũng không nhàn rỗi, tự nhiên mở không ít về Vân Châu thông tin. Hắn còn nhớ, Bá Đao môn tại Vân Châu một vùng rất có danh vọng, gần như chỉ ở trong thành thì có 7-8 nhà võ quán, đệ tử quá ngàn. Theo lý thuyết quân man đánh tới, lẽ ra trợ giúp. Nhưng Hoàn Nhan Bật đại quân đột kích lúc, Bá Đao môn lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, thậm chí, người không nghe lầm. Bành Tân gặp hắn thần sắc biến ảo, tiếp tục giải thích nói: "Tiểu Bá Đao môn môn chủ, nghe nói cùng Lý đốc sư cùng nhau từng bái nhập một môn, coi như là sư đệ của hắn. Lần này lại bị Hoàn Nhan Bật xúi giục rồi." Quân man tiến đánh Vân Châu lúc, hắn không chỉ không có xuất thủ tương trợ, ngược lại âm thầm cùng man tử thông đồng, ý đồ nội ứng ngoại hợp, giơ lên cầm xuống thành Vân Châu. Hạ Hợp nghe xong không nhịn được cười, cảm thấy im lặng. Này thỏa thỏa đánh mặt Lý đốc sư a. Hoàn Nhan Bật rốt cục cho phép hắn chỗ tốt gì, bước lên như thế đại phong hiểm. Ai biết được. Bành Tân cười lạnh một tiếng, đáng tiếc à, hắn bản tính đánh cho lại văng lên, thì không ngờ tới Lý đốc sư sẽ đến được nhanh như vậy. Hắc hắc, Hạ huynh, nói cho cùng việc này còn cùng ngươi liên quan đến. Nếu không phải Lương Châu đại thắng, Lý đốc sư thì không thể nhanh như vậy xuất tứ đại doanh gấp rút tiếp viện Vân Châu, giơ lên bước lui rồi Hoàn Nhan Bật quân man. Mà vị kia Bá Đao môn môn chủ, không còn nghi ngờ gì nữa thành Hoàn Nhan Bật con rơi, bây giờ bị vây ở trong núi, tiến tối lưỡng nan. Lý đốc sư vừa đến, liền lật không nội lãng. Bành Tân hạ giọng, thành Vân Châu trong Bá Đao môn đệ tử tất cả đều bị bắt, nhốt vào đại lao. Về phần trong núi những kia dương nghiệt, nghe nói còn có hơn 2000 người, mang theo trong môn tài vật, trốn vào núi sâu. Lý đốc sư phái Bạch Hổ doanh đi vây quét, nhưng luôn luôn vây mà không công. Vừa đến, Lý đốc sư nghĩ mượn cơ hội này luyện binh. Thứ hai, dãy núi kia bên trong hung hiểm dị thường, không chỉ có Bá Đao môn dương nghiệt, còn có vô số hung thú ẩn hiện. Nghe nói, có chút dị thú thậm chí có thể so với huyền tượng cảnh võ giả, cực kỳ khó đối phó. Còn học người khai tông lập phái, gặp người thì giết, thì tu luyện thành tinh rồi. Hảo gia hỏa. Hạ Hợp nghe được trong lòng run lên. Cái kia như thế nhìn, trước đó tại Đại Lương Sơn bên ấy bắt giết dị thú đều là sơ bộ khai trí, đều là ấu niên kỳ, cho nên không khó đối phó. Rốt cuộc dị thú ở giữa tiềm chất chênh lệch cũng không phải thường đại, có chút võ giả luyện huyết có thể đối phó, có chút vậy mà đều mạnh hơn huyền tượng cảnh võ giả. Đây chẳng phải là võ thánh phía dưới vô địch. Lần này tuyển phong chính là nhường tham dự tướng lĩnh các lĩnh 300 binh vào núi, vì bắt lấy phản loạn đệ tử số lượng là khảo hạch tiêu chuẩn. Nói cách khác, ai bắt nhiều người, ai thì có cơ hội lấy được Lý đốc sư thưởng thức. Nếu là có thể bắt lấy kia Bá Đao môn môn chủ, có thể có lớn nhất cơ hội biến thành Lý đốc sư thủ tịch chân truyền. Vào núi Tiếu Phỉ nhân viên tự nhiên là theo Vân Châu bên này chọn lựa, Hạ Hợp đứng ở trong đám người, ánh mắt đảo qua bốn phía, trong lòng âm thầm tính toán. Xa xa một mảnh nơi đóng quân đặc biệt dễ thấy, Bạch Hổ doanh chiến kỳ trong gió bay phất phới, không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn là hành động lần này lược trận chủ lực. Trung quanh tuyển phong đám võ giả nghe quy tắc về sau, thần sắc khác nhau. Đại Hưng Long lĩnh, dãy núi này tên tại Vân Châu một vùng có thể nói như sấm bên tai. Theo chỗ cao quan sát, dãy núi liên miên chập trùng, chiếm diện tích cực lớn, thế núi phức tạp, chỗ rừng sâu thỉnh thoảng truyền đến tiếng thú giống gừ gừ âm thanh, làm cho người không rét mà run. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Vân Phong thân làm Vân Châu thủ bị Lý đốc sư sai khiến đến chủ trì lần này tuyển phong, tự nhiên cũng không phải để bọn hắn đi chịu chết. Dứt lời, hắn phất phất tay, mấy tên binh lính nhấc đến một bức to lớn địa đồ, trải ra ở trước mặt mọi người. Địa đồ trên kỹ càng tiêu chú Đại Hưng Long lĩnh địa thế, Bá Đao môn cứ điểm vị trí, cùng với những dị thú kia tập nhập ẩn hiện khu vực. Hạ Hợp xích lại gần nhìn kỹ, trong lòng âm thầm ghi lại những mấu chốt này thông tin. Đại Hưng Long lĩnh địa thế phức tạp, ngoài ra, trong núi dị thú hoành hành, chư vị cần phải hành sự cẩn thận, không thể khinh địch. Dị thú? Hạ Hợp hứng thú, trong mắt hắn, đây đều là hành tẩu điểm thuộc tính. Võ giả muốn đột phá hóa kình nhất định phải trong khí huyết luyện ra một cố đặc thù kình đạo, mà này kình đạo mạnh yếu, cùng võ giả căn cốt cùng thể chất cùng một nhịp thở. Võ giả tầm thường như căn cốt không tốt, rất dễ dàng ngưng tụ ra hạ phẩm kình lực, khó mà tại võ đạo một đường trên đi được càng xa. Mà dị thú tinh huyết chính là sửa căn cốt, tăng lên kình lực tuyệt cao vật. Tỷ như thạch tinh trồn uống hắn huyết tật có thể để võ giả khí huyết càng thêm dày hơn nặng thô to, kình lực tăng một phẩm. Mà phi phượng điểu tinh huyết thì có thể khiến cho khí huyết càng thêm hùng hậu dồi dào, thậm chí có xác suất tăng lên một tới nhị phẩm kình lực. Hạ Hợp trong lòng hơi động, nhất là nghe được phần lộc hai chữ lúc. Trước đó Yên Vũ lâu sát thủ thì trong bóng tối thu thập phần lộc thông tin, tựa hồ là vì bắt giết nó. Lương Châu cách nơi đây cách xa nhau mấy ngàn dặm, hắn hẳn không phải là nhàn đó chính là hắn phía sau Bắc Man Lục hoàng tử cảm thấy hứng thú. Mấu chốt là xa như vậy, hắn làm sao biết nơi đây có phần lộc, kỳ quái. Hạ huynh, ngươi đúng phần lộc cảm thấy hứng thú? Bành Tân gặp hắn thần sắc chuyên chú, thấp giọng hỏi. Chương 129, phần lộc, học tập lấy một chút, đốc sư tặng đao, chương 129, phần lộc, học tập lấy một chút, đốc sư tặng đao. Thấy Hạ Hợp gật đầu. Phần lộc nghe nói có thể so với luyện tạng võ giả, với lại trí thông minh cực cao, thậm chí trong núi khép lại rồi một nhóm khai trí dị thú, bắt binh khí luyện võ, tà tính cực kỳ. Muốn ta nói, chúng ta lần này lên núi, hay là vì Tiếu Phỉ làm chủ, chớ trêu chọc những hung thú kia. Hạ Hợp mặt ngoài đáp ứng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, đi thôi, chúng ta đi trước chuẩn bị một chút, chọn trước người. Mỗi người có thể chọn lựa 300 quân sĩ, đây là Lý đốc sư nghị sâu tính kỹ sau quyết định. Rốt cuộc, Đại Hưng Long linh thế núi hiểm trở, rừng rậm mọc thành bụi, cưỡi ngựa vào núi căn bản không thực tế, ngược lại sẽ biến thành vương hữu. Mà nhân số quá nhiều, chỉ huy lên cũng sẽ trở nên khó khăn, hơi không cẩn thận rồi sẽ lâm vào hỗn loạn. 300 người, vừa năng lực trong rừng núi linh hoạt hành động, cũng có thể hình thành nhất định sức chiến đấu, chính là thích hợp nhất quy mô. Tìm được Nhị Bàn, Minh Tam bọn hắn gặp mặt. Hợp ca, ngươi nhìn xem những người này thế nào? Nhị Bàn mấy ngày nay trong quân doanh cũng không nhàn rỗi, đã sớm cùng những quân sĩ khác đánh thành rồi một mảnh. Hạ Hợp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhị Bàn cùng Minh Tam đi theo phía sau 200-300 tên trẻ tuổi quân sĩ. Những thứ này quân sĩ mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng từng cái tinh thần phấn chấn, trong mắt lộ ra một cỗ nhuệ khí. Hắn lại nhìn sáng mắt ba, gặp hắn khẽ gật đầu, lúc này mới cười nói: "Không sai, thì bọn hắn rồi." Hạ Hợp gật đầu một cái, không có quá nhiều do dự. Xa xa, Lý Vu cùng Triệu Minh Chính mang theo một đám lao binh đứng ở một bên, nhìn thấy Hạ Hợp tuyển những tân binh này, lập tức cười nhạo không thôi. "Ha ha ha, này Hạ Hợp đây là không mang qua binh a. Tuyển những thứ này mao đầu tiểu tử, sợ là ngay cả sơn còn không thể nào vào được liền phải bị dị thú sợ mất mật." Triệu Minh rêu cợt nói, âm thanh cố ý thả rất lớn, dẫn tới chung quanh không ít người ghé mắt. Hắn xem sớm Hạ Hợp khó chịu, tự nhiên là đợi cơ hội thì khinh thường niệm ai. Lương Châu đại thắng. Ta xem là nói khoác chiếm đa số đi. Tuyển binh cũng không biết, còn nói gì tiêu phỉ. Thực sự là chê cười. Chung quanh những người khác thì sôi nổi cười vang lên. Thì có người gìn giữ thái độ hoài nghi, thấp giọng nghị luận, không biết Hạ Hợp trong hồ lô muốn làm cái gì. Trên đài cao, tứ đại doanh mấy tên phó thống lĩnh tướng lĩnh nhìn phía dưới ồn ào tiếng động, nghị luận ầm ĩ. Đan Hùng đã sớm chú ý tới Hạ Hợp, tự nhiên là nhịn không được nhíu mày. Tỷ, có phải hắn hồ đồ rồi? Theo lý thuyết, tuyển phong hành động, tuyển binh là quan trọng nhất, sao cũng phải lựa chút kinh nghiệm phong phú lao binh à? Một bên đứng Chu Tước doanh phó thống lĩnh Chu, lại cũng là người mặc hồng giáp nữ tử, nghe về sau lại xinh đẹp cười nói: "Đan tỷ tỷ, là cái này ngươi nói vị kia Hạ tiểu sư đệ." "Đúng thế." Một bên khoanh tay Bạch Hổ doanh phó thống lĩnh, Bạch Trá cũng là nhịn không được cười nói: "Tiểu tử này ngược lại là thông minh. Lao binh mặc dù kinh nghiệm phong phú, nhưng phần lớn đã tạo thành chính mình tác chiến quen thuộc, trong thời gian ngắn rất khó điều chỉnh. Mà tân binh như là một tấm giấy trắng, chỉ cần thêm chút luyện tập, có thể nhanh chóng hình thành sức chiến đấu. Huống chi, thời gian cấp bách, căn bản không có thời gian đi rèn luyện những lao binh kia cao." "A." Đan Hùng mới chợt hiểu ra. "Cùng tiểu sư đệ học tập lấy một chút." "Hiểu rõ rồi tỷ." Cười cái giấm a đám người này. Nhị Bàn rất là bất mãn, nếu không phải Minh Tam lôi kéo, muốn xông đi lên cùng người ta đúng phun ra. Khảo hạch trong không thể tư đấu, nếu không sẽ bị hủy bỏ tư cách. Hạ Hợp cười cười, vỗ vô Nhị Bàn bả vai, để bọn hắn cười đi, và vào sơn, ai cười đến cuối cùng còn chưa nhất định đấy. Minh Tam thì gật đầu một cái, trầm giọng nói, "Hợp ca nói đúng, tân binh mặc dù kinh nghiệm không đủ, nhưng chỉ cần chỉ huy thỏa đáng, chưa hẳn đây lão binh kém. Tốt, nắm chặt thời gian luyện tập đi, vào núi trước, Bạch tướng quân cho chúng ta 5 ngày thời gian thao luyện quân trận." Hạ Hợp đúng Nhị Bàn cùng Minh Tam nói. "Nhị Bàn, Minh Tam, Ngưu Bôn, các ngươi ba riêng phần mình là bách hộ dẫn đầu 100 người, dẫn bọn hắn làm quen một chút đội hình cùng tín hiệu." "Đã hiểu, Hợp ca ngươi yên tâm. Gần đây ta thì đang xem binh thư, không ra 5 ngày, này 300 người tuyệt đối năng lực đi theo chúng ta lên chiến trường." Nhị Bàn cùng Minh Tam cùng kêu lên đáp, lập tức xoay người đi sắp đặt luyện tập. Thủ hạ có người có thể dùng chính là tốt. Đã nắm chắc người làm trong nhà giúp đỡ luyện binh, Hạ Hợp mừng rỡ thanh nhàn, dứt khoát làm vùng tay trưởng quỹ. So sánh dưới, hắn đúng Vân Châu ra ngoài không có dị thú càng cảm thấy hứng thú. Tìm thấy Đan sư tỷ, hướng nàng nhắc lên mình muốn vào núi tìm kiếm phần lộc ý nghĩ. Đan Linh nghe, khẽ cho mày, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng. Phần lộc còn không phải thế sao tầm thường dị thú, bên cạnh có cái khác dị thú đi theo, cộng lại ngay cả Hóa Kình cũng cảm thấy khó chơi, ngươi nhất định phải đi. Hạ Hợp gật đầu một cái. Sư tỷ yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Đan Linh gặp hắn thái độ kiên quyết, thì không có khuyên nữa. Lúc này, một bên Đan Hùng chen miệng nói: "Tỷ, ta cùng hắn cùng nhau đi, giúp ngươi theo dõi hắn, tại đây nhìn bọn hắn luyện binh quá nhàm chán." Đan Linh nhìn đệ đệ một chút. "Này ai nhìn ai, còn chưa nhất định đấy." Nàng đúng Đan Hùng phân phó nói: "Ngươi đi trong doanh trướng đem chuôi đao kia lấy ra." "Đao?" Hạ Hợp sững sờ, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Đan Linh. Đan Hùng đáp một tiếng, quay người chạy hướng liều trại. Chỉ chốc lát sau, hắn nâng lấy một thanh trường đao quay về, thân đao thon dài, vỏ đao xưa cũ, mơ hồ lộ ra một cỗ bén nhọn khí tức. Đan Hùng thanh đao đưa cho Hạ Hợp, giọng nói chua chua nói: "Đây là sư phụ tặng cho ngươi." "Lý đốc sư." Hạ Hợp hơi kinh ngạc, tiếp nhận đao cẩn thận chú đáo. Trên vỏ đao điêu khắc đơn giản đường vân, cầm trong tay nặng chỉnh trịch không còn nghi ngờ gì nữa chất liệu bất phàm. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đan Linh giải thích nói: "Lương Châu đại thắng sau đó, sư phụ liền chú ý đến ngươi rồi. Chôi này đao tên là Đạp Phong, là hán tuổi trẻ thời du lịch tứ phương thời sử dụng phòng thân binh khí, chất liệu rất tốt, vô cùng sắc bén. Lý đốc sư Hoa Kình lúc từng ngày ngày mang theo bên người ôn dưỡng, trên đao ẩn chứa hán tuổi trẻ thời kinh ý, cho dù là võ giả Hoa Kình thì không dám tùy tiện đón đỡ." Hạ Hợp nghe được nhịn không được rút đao ra thân. Lưỡi đao hàn quang lấp lóe, mơ hồ lộ ra một cỗ bén nhọn kinh khí, giống như năng lực cắt đứt không khí. Hắn không khỏi thở dài nói: "Quả nhiên là hảo đao. Hóa Kình cao thủ có thể dùng binh khí nuôi kình, mỗi ngày vì tự thân máu tươi nuôi nấng, dần dà trên binh khí liền sẽ ẩn chứa hắn kinh ý. Chôi này đao đúng sư phụ mà nói ý nghĩa phi phàm, hắn năng lực tặng cho ngươi, có thể thấy được đối ngươi coi trọng." Hạ Hợp yêu thích không buông tay, cười lấy đúng Đan Linh nói: "Sư tỷ, thay ta cảm ơn Lý đốc sư." Đan Hùng ở một bên thấy vậy nóng mắt, trong mắt tràn đầy ước ao ghen tị. "Sư phụ thực sự là bất công. Rõ ràng ta thì anh dũng giết địch tới. A, phải không? Ngươi quên rồi vì sao sư phụ để ngươi rời khỏi kinh sư? Để ngươi an tâm luyện võ, triều đình lục bộ thượng thư con cháu lại làm cho ngươi đánh mấy lần, còn động một chút lại hô hào sư phụ ta là võ thánh, ngươi cho rằng là ai cho ngươi chửi đi?" Đan Hùng nghe xong, lập tức mặt cũng tái rồi. Hạ Hợp mạnh đình chỉ cười, đáng tiếc nhịn không được: "Đan sư đệ, ngươi thật là biết xé ra hổ." "Ngươi cười cái gì?" ta nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, bình thường sẽ không cười, trừ phi nhịn không được. Có bản lĩnh đánh một trận. Được rồi, đi thôi Đan sư đệ, nếu không trời tối rồi. Hạ Hợp cùng Đan Hùng thu thập thỏa đáng, liền xuất phát rời đi. Chương 130, lên núi, Đao Viên, dây, chương 130, lên núi, Đao Viên, dây. Dương rậm ở giữa, ánh nắng xuyên thấu qua cành lá khe hở tung xuống loang lổ quang ảnh. Hạ Hợp tay cầm Lý Đốc sư tặng cho mạch đao, nhẹ nhàng vung lên, lưới đao xẹt qua không khí, phát ra một tiếng trầm thấp vụ vụ. Sau một khắc, một khỏa trường sâu hơn một thước đá tảng tựa giống như đầu hũ bị chặn ngang chặt đứt, mặt cắt bóng loáng như gương, giống như trải qua tỉ mỉ mài. Hạ Hợp thu đao mà đứng, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Quả nhiên là hảo đao. Không hổ là Lý Đốc sư lúc tuổi còn trẻ sử dụng, cho dù qua nhiều năm như vậy, trên đao kính ý vẫn như cũ bén nhọn vô cùng. Ẩn chứa võ thánh kính ý, nói ra đều muốn hủ chết người. Một bên Đan Hùng thấy vậy thẳng nhíu môi, tức giận nói ra: "Được rồi được rồi, khắc khoe khoang, ta thật nghĩ đánh ngươi." Hạ Hợp cười cười, tâm tình thật tốt, đem đao thu hồi trong vỏ. "Đi thôi, lên núi." Hai người bước vào Hoài Vũ sơn mạch, cảnh tượng trước mắt lập tức làm cho lòng người sinh kính sợ. Đại Hưng Long Linh kéo dài 44 nặng, đây Lương Châu bên kia dãy núi lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Không nói qua trương chút nào, dãy núi này diện tích thậm chí đây chúng quanh mấy cái châu thành cộng lại còn rộng lớn hơn. Trong dãy núi dị thú ẩn hiện tấp nập, nguy cơ từ phía, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào hiểm cảnh. Mặc dù đã là đầu xuân, nhưng trên núi tuyết động còn chưa hoàn toàn hòa tan, trong không khí tràn ngập thấy lạnh cả người. Trên bầu trời, một con chim ưng núi xoay quanh bay lượn, phát ra thanh thúy lệ minh. Có bạch mi ở trên trời chằm chằm bảo, lại thêm ta bảng trên tinh thông cấp kỹ năng tầm tung, tìm thấy dị thú không khó lắm. Hạ Hợp trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng mà sự việc lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Liên tiếp hai ngày, Hạ Hợp theo bạch mi chỉ dẫn đuổi tới mục tiêu địa điểm lúc, mỗi lần đều chỉ nhìn thấy đầy đất vết máu cùng tàn phá thu thi, lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy còn sống dị thú. Kỳ lạ, chung quanh nơi này dị thú sao đều bị trống không? Hạ Hợp ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra trên đất vết máu, cau mày. Đan Hùng thì hơi nghi hoặc một chút. Lẽ nào là trên núi bá đao muốn làm? Chứ ra bọn hắn còn có thể là ai? Hạ Hợp lắc đầu. Rất không có khả năng. Bá đao môn mặc dù cường thế, nhưng cũng không trở thành đem toàn bộ rừng cây dị thú cũng giết sạch. Với lại những thứ này vết máu nhìn lên tới không giống như là người vì tạo thành, giống như là dị thú ở giữa chém giết. Ngay tại hai người hoài nghi thời khắc, xa xa trong rừng cây đột nhiên truyền đến một hồi ồn ào tiếng động. Đúng lúc này, một nhóm người hoảng hốt chạy bừa địa từ trong rừng cây xông ra, trên người bọn họ giáp trụ phá toái không chịu nổi, binh khí thì tàn khuyết không đầy đủ, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Chừng 50, 60 người, chật vật không chịu nổi địa chạy thủ mạng. Cứu mạng, cứu mạng. Có người khàn cả giọng địa hô. Hạ Hợp cùng Đan Hùng lướt nhau, trong lòng lập tức cảnh giác lên, đồng thời cũng nhịn không được giật mình. Là Vân Châu quân sĩ. Có người trước giờ vào núi. Không phải cho 5 ngày thời gian sao? Còn không chờ bọn hắn phản ứng, đám người kia sau lưng đột nhiên xông ra một đám hình thể to lớn hắc sắc cự viên. Những thứ này cự viên hai mắt đỏ bừng, cầm trong tay thô giáp binh khí, động tác tấn mãnh như gió, đuổi theo chạy trốn đám người điên cuồng chém giết. Một tên chạy hơi chậm binh sĩ bị cự viên đuổi kịp, cự viên huy động trong tay đại đao, một đao liền đem binh sĩ kia chém ngã xuống đất. Sau đó tàn nhẫn địa lấy ra trái tim hắn, nhét vào trong miệng ai. Máu tươi theo cự viên khỏe miệng nhỏ xuống, cảnh tượng máu tanh đến cực điểm. Đao viên. Đan Hùng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn một màn trước mắt. Hạ Hợp cũng là chấn động trong lòng, này viên hầu là dị thú? Có thể chúng nó làm sao lại như vậy sử dụng binh khí? Còn có thể chiêu thức? Lẽ nào thì cùng kia phần lộc giống nhau? Đao viên thực lực có thể so với luyện tạng, dưới trướng những kia con non dường như đều là luyện huyết đỉnh phong, còn có vài đầu rõ ràng cao lớn không ít, đã là có thể so với luyện cốt. Có chuyện gì vậy? Đao này vượn không nên xuất hiện ở ngoại vi mới đúng. Đúng lúc này, một con cự viên phát hiện Hạ Hợp cùng Đan Hùng, trong mắt hung quang lóe lên, bay thẳng đến bọn hắn lao đến. Cự viên trong tay đại đao vung vẫy được hổ hổ sinh phong, lưỡi đao nhắm thẳng vào Hạ Hợp. Xuất sinh thật can đảm. Đan Hùng hét lớn một tiếng, nhanh chóng rút đao lên kích. Lưỡi đao của hắn xẹt qua một đạo hàn quang, tinh chuẩn địa chém trúng rồi cự viên cánh tay. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cự viên một tay lên tiếng mà đứt, máu tươi phun ra ngoài. Nhìn ra, Đan Hùng cách luyện tạm chỉ thiếu chút nữa. Hắn trước tiên nhìn về phía Hạ Hợp, không khỏi có chút đắc ý. Làm sao? Không thế nào. Chúng ta bị bao vây. Cự viên phát ra một tiếng thống khổ gào thét, che lấy tay cụt không dừng lại gào thét. Còn lại cự viên thì ngừng truy sát, chậm rãi xuống tới, đem hai người đoàn đoàn bao vây. Cầm đầu hắc sắc cự viên hình thể càng khổng lồ, nó dùng cặp kia tinh hồng con mắt gắt gao tiếp cận Hạ Hợp cùng Đan Hùng. Cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một tiếng rồn rập la lên. Hạ huynh, là ta. Hạ Hợp theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên chật vật từ trong rừng cây lảo đảo địa chạy ra được. Trên người hắn giáp trụ tổn hại nghiêm trọng, khắp khuôn mặt là bụi đất cùng vết máu, trên nét mặt mang theo xấu hổ cùng sợ hãi. Hạ Hợp nhìn kỹ, lập tức nhận ra hắn, chính là trước mấy ngày Bành Tân đến nhà thăm hỏi lúc, đi theo phía sau sơn tự doanh đồng nghiệp một trong, tên là Trần Viễn. Trần Viễn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Viễn thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, âm thanh có chút run rẩy. Hạ huynh, ta, chúng ta vốn định trước giờ vào núi tìm kiếm đường, cũng tốt là Tuyển Phong làm chút ít chuẩn bị. Không ngờ rằng vừa dò thăm một ít thông tin, thì gặp phải nhóm này đao viên, trực tiếp bị giết rồi cái người ngã ngựa đổ, còn chết rồi mười mấy người. Các ngươi dò thăm rồi tin tức gì? Trần Viễn hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm trạng, thấp giọng nói. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Bá Đao Môn đang trắng trợn đồ sát chung quanh dị thú, tựa hồ là đang kiểm tra địa bàn. Đây là vì sao? Cho hạ giận. Hạ Hợp thần sắc kinh ngạc, ánh mắt lần nữa rơi vào những kia đao viên trên người. Căn cứ lúc trước hắn lấy được thông tin, đao viên cùng phần lộc là từ đối đầu, cả hai linh trí cực cao, thậm chí cũng có khai tông lập phái dạ tâm. nhưng chúng nó bình thường hoạt động tại dãy núi thập trọng sau đó khu vực, làm sao lại như vậy xuất hiện tại đệ ngũ trọng? Lẽ nào là bởi vì phần lộc? Hạ Hợp trong lòng âm thầm suy tư. Dị thú ở giữa chém giết như là hùng sư tranh địa bàn, kẻ bại hoặc là bị giết chết, hoặc là bị đuổi ra lãnh địa. Có thể phần lộc mặc dù cường đại, nhưng cũng không trở thành có thực lực như thế, có thể đem đao viên bức đến loại tình trạng này à? Ngay tại hắn suy tư thời khắc, kia cầm đầu đao viên đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, tinh hồng hai mắt gắt gao khóa chặt rồi Hạ Hợp. Dị thú đúng khí tức độ mẫn cảm vượt xa nhân loại, nó không còn nghi ngờ gì nữa, cảm giác được Hạ Hợp là trong nhóm người này mạnh nhất tồn tại. Ta đến. Đan Hùng vừa mới đao chạm đao viên, lúc này lòng tự tin bạo dạng, thấy thế ngay lập tức rút đao tiến lên, muốn ngăn tại Hạ Hợp trước mặt. Nhưng mà đao kia vượt tốc độ nhanh đến kinh người, trong tay đại đao đột nhiên vung lên, Đan Hùng chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, cả người bị chấn động đến bay ngang ra ngoài, nặng nề quẳng xuống đất, ngực đau đớn một hồi. Hống. Đúng lúc này, đao kia vượt đã nhảy lên thật cao, như là một tòa màu đen như núi cao đánh tới. Tinh hồng trong mắt tràn đầy sắc ý, trong tay đại đao mang theo bén nhọn kinh phong, chém thẳng vào Hạ Hợp đầu lâu. Siêu. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đạp phong đao ngang nhiên rút ra, tinh chuẩn địa rót vào đao viên trái tim. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, đao viên thân thể cao lớn nặng nề té ngã trên đất, co quắp mấy lần liền không động đậy được nữa. Trung quanh tất cả mọi người sợ ngây người, bao gồm vừa mới che ngực bỏ dậy Đan Hùng. Bọn hắn khó có thể tin nhìn ngã trên mặt đất đao viên, lại nhìn về phía Hạ Hợp, trong mắt tràn đầy rung động. Đao thật là nhanh. Dây. Dây. Đan Hùng tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo không thể tưởng tượng nổi. Hạ Hợp, ngươi luyện đạo. Nếu không làm sao có khả năng mấy hơi thở thì chém giết đao này vượng. Trung quanh đao viên thấy thủ lĩnh bị giết, trong mắt lại lộ ra nhân tính hóa sợ hãi, thấy Hạ Hợp chống lại, sôi nổi vứt đi đao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mụ nội nó, học người luyện võ còn chưa tính, sao mượn gió bẻ măng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ câu chuyện thật cũng học. Chương 131, Thú Uy, nhập môn, chú quả, hồi doanh. Chương 131, Thú Uy, nhập môn, chú quả, hồi doanh. Kỹ năng, Thú Uy, nhập môn. Tiến độ, 1/100. Công dụng, trấn nhiếp bách thú, lệnh vạn vật kính sợ. Trấn nhiếp bách thú, các loại dã thú cũng cảm thấy e ngại cùng uy hiếp, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn mới thức tỉnh kỹ năng, Hạ Hợp có chút sững sờ. Hắn vốn cho là cùng trước mặt nhóm này đao viên còn có một phen khổ chiến, dù sao những thứ này yêu thú hung danh bên ngoài, lại trời sinh tính xảo trá. Nhưng mà thủ lĩnh đao viên vừa chết, còn lại đao viên lại đồng loạt quỳ rạp xuống đất, hai tay giơ cao, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào, phảng phất đang cầu xin tha thứ. Không có cốt khí như vậy. Hạ Hợp trong lòng một hồi kinh ngạc. Thực sự là không có tiết tháo chút nào. Càng làm cho hắn dở khóc dở cười là, những thứ này đao viên không chỉ cầu xin tha thứ, còn biểu hiện được cực kỳ ân cần. Thậm chí có mấy cái đao viên nằm rạp trên mặt đất, dùng móng vuốt vỗ nhẹ nhẹ đánh mặt đất, phảng phất đang hướng hắn lấy lòng, thậm chí mơ hồ có phụng hắn là tân vương ý nghĩa. Thần kỳ, thật chứ thần kỳ. Một bên Trần Viễn cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, âm thanh có chút phát run. Hạ Hợp đột nhiên cho thấy thực lực cường đại thì không cần nói nhiều, nhưng khi hắn nhìn thấy bọn này đao viên phản ứng lúc, kinh ngạc tình càng đậm. Bầy dã thú này vừa mới còn đang ở đồ sát dưới tay hắn quân sĩ, đem hắn truy sát như là chó mất chủ, giờ phút này lại tựa nuôi trong nhà cẩu giống nhau dịu dàng ngoan ngoãn, cái này khiến hắn nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Đều là tuyển phong hạt giống, lẽ nào chênh lệch thật sự như thế lại? Trần Viễn không tự chủ đắng chát cười một tiếng, thần sắc có chút đau thương. Đúng lúc này, một con hình thể hơi nhỏ đao viên chậm rãi tiến lên, cúi đầu, giơ cao hai tay, lòng bàn tay mở ra, lộ ra một quả tinh hồng ngất át chú quả. Kia chú quả toàn thân óng ánh, tản ra nồng đậm mùi máu tươi, giống như mới vừa từ trong huyết chỉ vớt ra giống như. Đây là chú quả. Hạ Hợp khẽ giật mình. Hắn ở đây dị thú lục bên trong gặp qua về chú quả ghi chép, loại trái cây này cực kỳ hiếm thấy, chỉ có nhất tộc đao viên có thể trồng. Chúng nó trời sinh linh trí cực cao, hiểu được dùng tinh huyết dị thú đổ vào chú quả cây, có thể quả thực ẩn chứa năng lượng cường đại. Nghe nói, phục dụng chú quả về sau, có xác suất tăng lên đột phá hóa kình, sau đó ngưng tụ kính ý phẩm chất, có thể xưng võ đạo người tu hành chí bảo. Bọn này đao viên lại chủ động dâng lên chú quả. Hạ Hợp trong lòng âm thầm suy nghĩ, ánh mắt tại đao viên cùng chú quả trong lúc đó qua lại dao động. Hắn không thể không thừa nhận, những thứ này yêu thú linh trí xác thực vượt xa tưởng tượng của hắn. Nhưng mà, hắn rất nhanh tỉnh táo lại, bọn này đao viên cuối cùng là kẻ gây họa, vừa mới còn giết không ít huynh đệ, nếu là tùy tiện thả chúng nó trở về, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Hạ Hợp quay đầu nhìn về phía Trần Viễn, trầm giọng phân phó nói, "Trần Viễn, ngươi nhanh chóng trở về báo tin, mời Bạch Hổ doanh phái người đến xử lý." Trần Viễn gật đầu đáp lại, quay người chạy như bay. Cũng không lâu lắm, xa xa truyền đến một hồi chỉnh tề tiếng bước chân, nương theo lấy giáp trụ ma sát tiếng kim loại vang. Rất nhanh, Bạch Hổ doanh phó thống lĩnh Bạch Trá mang theo 200 tên Bạch Hổ vệ đuổi tới. Những thứ này Bạch Hổ vệ từng cái người khoác màu xám trắng giáp trụ, tay cầm đao thương, khí thế như hồng, giống như một cỗ không thể ngăn cản dòng lũ. Bạch Trá thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như điện. Hắn vừa đến tràng, liền quét mắt một vòng, ánh mắt tại quỷ dạp trên đất đao viên trên người dừng lại chốc lát, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Sau đó, hắn ánh mắt rơi trên người Hạ Hợp, nhịn không được nhiều đánh giá hai mắt. "Là tiểu tử ngươi?" Bạch Trá mở miệng hỏi, âm thanh trầm thấp mà hữu lực. "Bạch thống lĩnh biết nhau ta?" "À, tiểu tử ngươi tại Lương Châu đại phá quân man, lại phải thánh chỉ ngợi khen nổi tiếng bên ngoài, ai không biết ngươi. Lần này tuyệt phong, ta có đó không tiểu tử ngươi trên người áp chú rồi, lấy không được thứ tự tốt, ta đánh trước ngươi 30 quân côn." Hạ Hợp ngây ngẩn cả người. "Còn có đồ bàn? Ở đâu? Cái gì tỷ lệ là cược? Ta cũng nghĩ áp điểm. Đây chính là phát tài cơ hội tốt, có thể nào bỏ lỡ?" "Tiểu tử ngươi, trước tiên nói một chút làm sao vậy?" Hạ Hợp tiến lên một bước, chắp tay hành lễ, sau đó đem đầu đuôi sự tình giản yếu nói rõ. Bạch Trá nghe xong, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khen ngợi. "Không tệ, không tệ. ngươi cứu được đồng nghiệp tính mệnh, còn bắt được bọn này làm hại một phương yêu thú, Tuyển Phong còn chưa bắt đầu liền dựng lên một công. Ngươi trẻ tuổi, không bằng ta đem ngươi muốn đi qua. Đến ta Bạch Hổ doanh làm sao? Ta cho ngươi cái thiên hộ làm một chút.
A,
việc này hay là Tuyển Phong qua đi rồi nói sau. Bạch thống lĩnh, tiếp xuống nên xử trí như thế nào những thứ này đao viên?
Hạ Hợp hỏi.
Bạch Trá do dự một lát, ánh mắt đảo qua đám kia đao viên, âm thanh lạnh lùng nói: trước mang về, giao cho trong doanh xử trí. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Hạ Hợp. Về phần cái khác, nếu là ngươi bắt được yêu thú, liền thuộc sở hữu của ngươi. Bất quá, này chu quả ta đề nghị ngươi đang đột phá hóa kình thời lại phục dụng, hiệu quả tốt nhất. Đa tạ Bạch thống lĩnh chỉ điểm. Một đoàn người theo Bạch Hổ doanh về đến nơi đóng quân đồn trú lúc, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Trong doanh địa một mảnh bận rộn cảnh tượng, khoảng cách chính thức vào núi Tuyển Phong chỉ có 2 ngày trời rồi. Đại đa số người cũng đang liều mạng địa thao luyện quân trận, hoặc là vùi đầu tu luyện, cố gắng tại thời khắc sống còn làm hết sức tăng thực lực lên. Trong không khí tràn ngập khẩn trương khí tức, làm Hạ Hợp đám người bước vào nơi đóng quân lúc, dường như ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn đến. Nhất là nhìn thấy Bạch Hổ vệ áp giải đám kia lao viên, mọi người càng là hơn mặt lộ ngạc nhiên, tiếng nghị luận hết đợt này đến đợt khác. Dị thú lao viên, sao bị bắt quay về? Nghe nói đao này vượn hung tàn vô cùng, đao pháp bén nhọn, linh trí rất cao, làm sao lại như vậy dễ dàng như vậy bị bắt? Ngươi nhìn xem kia, là thi thể của thủ lĩnh đao viên, tựa như là bị một đao mất mạng. Đây chính là dị thú, ai lợi hại như thế? Ánh mắt của mọi người tại đao viên cùng Hạ Hợp đám người trong lúc đó qua lại dao động, trong mắt tràn đầy hoài nghi cùng kinh ngạc. Bạch Trá thấy thế, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét về phía mọi người, lập tức cao giọng tuyên bố: tại chính thức Tuyển Phong trước khi bắt đầu, tất cả mọi người không được lại tự mình vào núi. Nếu có kẻ trái lệnh, cảnh ngộ yêu thú dẫn đến quân sĩ bỏ mình, tướng lĩnh phải phụ trách nhiệm hoàn toàn, ngay lập tức tước đoạt Tuyển Phong tư cách. Lời vừa nói ra, trong doanh địa lập tức một mảnh xôn xao. Hai ngày này xác thực có không ít người vào núi nghĩ tìm hiểu tình huống, nhưng phần lớn đều không có thu hoạch gì. Đứng ở một bên Trần Viễn nghe, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Chính mình tự mình vào núi cũng chẳng có gì, mấu chốt là chết rồi nhiều người như vậy, lần này Tuyển Phong chỉ sợ vô vọng. Đúng lúc này, Vân Châu thủ bị Vân Phong mang theo mấy tên thân vệ đi tới. Hắn dáng người khôi ngô, khuôn mặt uy nghiêm, mắt sáng như đuốc. Nhìn thấy bị áp giải đao viên, hắn nhíu mày, trầm giọng hỏi, đây là có chuyện gì? Bạch Trá ngay lập tức tiến lên, không tiêu ngạo không tự ti đáp. Không ngại, có người tự mình vào núi, ngẫu nhiên gặp rồi nhóm này yêu thú. May mà tiểu tử này chém giết thủ lĩnh đao viên, cũng phải người kịp thời thông báo, lúc này mới tránh khỏi tổn thất lớn hơn. Nói xong, hắn chỉ đứng ở một bên Hạ Hợp. Vân Phong nghe vậy, ánh mắt chuyển hướng Hạ Hợp, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Quan sát toàn thể Hạ Hợp một phen, sau đó trước mặt mọi người cười lấy tuyên bố: "Không sai, Hạ Hợp, việc này sẽ giúp ngươi ghi chép đến cuối cùng khảo hạch thành tích bên trong, ta cũng sẽ tự mình hồi báo cho Lý đốc sư." Hạ Hợp nghe xong, nhịn không được sờ lên cái mũi, trên mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Hắn vốn không muốn phô trương quá mức, lại không nghĩ rằng sự việc sẽ náo loạn đến như thế lớn. Mà Vân Phong vừa dứt lời, trong doanh địa lập tức vang lên một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. "Tự mình hồi báo cho Lý đốc sư, cái này dẫn trước tại trước chúng ta đầu." Hạ Hợp, lẽ nào là Lương Châu cái đó Hạ Hợp? Hắn không phải là bị tiếng tăm truyền xa âm thanh trình độ chiếm đa số sao? Sao lợi hại như thế? Ta sao không có vận khí tốt như vậy? Nói chuyện tào lao, ngươi gặp được nhóm này yêu thú cũng chỉ có con đường trốn. Mọi người tiếng nghị luận bên trong đám người Triệu Mạnh sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Hợp, nắm đấm bóp khanh khách rung động, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Tiểu tử này hai ngày không thấy, lại náo ra động tĩnh lớn như vậy. Dựa vào cái gì? Cùng lúc đó, hắn thì hối hận không thôi, nếu là mình sớm vừa bước vào sơn, có thể phần này công lao liền là chính mình rồi. Mà cái khác nguyên bản không có chú ý tới Hạ Hợp võ đạo các thiên tài, giờ phút này thì bắt đầu lại lần nữa xem kỹ lên hắn. Liên bao gồm kia thiên sinh kim cương thể thiết chiến, còn có kia kinh sư tới chóc đao nhân, liễu như sương. Lý Vu đi tới, trên mặt mang nụ cười, ra vẻ hào phóng đối Hạ Hợp chắp tay chúc mừng nói: "Chúc mừng Hạ huynh, lại lập một công. Nhìn tới lần này Tuyển Phong, Hạ huynh là nhất định phải được." Lời này nhìn như lấy lòng, kỳ thực giấu dếm mũi nhọn, hiển nhiên là muốn nhường mọi người đem chú ý tập trung trên người Hạ Hợp, để đang chọn phong kim đồng hồ đối với hắn. Hạ Hợp nghe vậy, hơi cười một chút, lạnh nhạt đáp lại: "Lý huynh quá khen. Lần này năng lực chém giết thủ lĩnh đao viên, toàn bộ nhờ Đan Hùng huynh đệ hiệp trợ. Hắn nhưng là Lý đốc sư đệ tử, giết một đám đao viên, chẳng qua là dễ như trở bàn tay thôi." Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người lập tức chuyển hướng Đan Hùng, mới chợt hiểu ra. Cũng đúng, lúc này mới hợp lý không? Ta. Đan Hùng nguyên bản còn đang vì Hạ Hợp cảm thấy hoài nghi, đột nhiên nên tiếp những thứ này sùng bái ánh mắt, lập tức sắc mặt thường hồng. Trong lòng vừa thẹn lại giận, rốt cuộc trước đó vì chủ quan, bị đao viên một đao ném bay, mặc dù không bị thương, nhưng Hạ Hợp cùng Trần Viễn đám người thế nhưng tận mắt nhìn thấy, thực sự bẽ mặt đến cực điểm. Đan Hùng đầu óc ngu ngốc đến mấy, giờ phút này thì phản ứng mình bị Hạ Hợp trở thành tấm mục. Hắn nhịn không được hung hăng chừng Hạ Hợp một chút, nhưng chưa vạch trần, chỉ là thấp giọng nói lầm bầm: "Hạ Hợp, tiểu tử ngươi đủ lâm hiểm." Hạ Hợp thấy thế, khoe miệng có hơi dương lên, lại thấp giọng nói: "Đan sư minh, thay ta cản, có rảnh mời ngươi uống rượu, làm sao?" Đan Hùng sắc mặt lúc này mới hòa hoãn không ít, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta muốn đi Túy Hương lâu, uống tốt nhất nữ nhi hồng, 18 lượng bạc một vò loại đó." Hạ Hợp khoe miệng giật một cái: "Công phu sư tử ngoạn đúng không?" "Được, ta muốn uống 10 đàn." "Thì ngươi tiểu lượng này." Hai người hơi có chút cãi nhau. "Hạ Hợp, Trần Viễn, các ngươi đi theo ta." Chương 132, sư bá. Đề ra nghi vấn, cầu phúc, chương 132, sư bá. Đề ra nghi vấn, cầu phúc. Hạ Hợp cùng Trần Viễn bị cùng gọi vào một chỗ trong doanh trướng. Xốc lên mảnh lều trong mấy mắt, Hạ Hợp liền cảm giác được mấy đạo ánh mắt lợi hại đồng loạt đổ đến. Trong lòng của hắn run lên, nhanh chóng quét mắt một vòng, phát hiện trong doanh trướng trừ ra Đan Linh cùng Bạch Trá bên ngoài, còn có hai người. Một người trong đó mặc áo xanh, dung mạo nho nhã, nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt, nhưng cặp mắt kia lại sâu thúy như vực sâu, giống như năng lực nhìn thấu lòng người. Một người khác thì người khoác hồng giáp, tư thế hiên ngang, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ bén nhọn chi khí, không chút nào thua ngày đó trên tường thành nổi chống Đan Linh. Thanh Long Doanh cùng Chu Tước Doanh Phó thống lĩnh. Hạ Hợp trong lòng hơi động, ngay lập tức phản ứng. Hảo gia hỏa, tứ đại doanh phó thống lĩnh tề tụ một đường, đây là muốn làm gì? Hắn không dám sơ suất, vội vàng cung kính hành lễ, lại giật giật một bên mất hồn mất vía Trần Viễn. Bái kiến chư vị đại nhân. Bạch Trá vào cửa liền đĩnh đạc ngồi ở một bên, cười lấy nói với mọi người nói: "Tiểu tử này còn không phải thế sao cái an phận chủ, kia thủ lĩnh đao viên chính là bị hắn chỗ chạm." Mọi người cùng là Lý đốc sư đệ tử, tự nhiên nhìn ra bên hông hắn đao là Lý đốc sư tặng cho. Lời vừa nói ra, kia nho nhã thanh niên hơi cười một chút, gật đầu một cái, tựa hồ đối với Hạ Hợp có chút thưởng thức. Mà kia hồng giáp nữ tử thì nhướng mày, trêu chọc nói: "Hạ Hợp, tên không sai, nhìn cũng đúng một bộ tốt túi ra, chẳng trách Đan tỷ tỷ coi trọng như thế." Hạ Hợp nghe vậy có chút mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích nói: "Đan linh sư tỷ sắc thực đúng ta vô cùng tốt, ta luôn luôn mười phần cảm kích." Đan Linh thấy Chu vẻ mặt không có hảo ý nụ cười, tức giận ngắt lời nàng: "Chu, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng. Ta gọi bọn họ đi vào, là nghĩ hỏi một chút Bá Đao môn bây giờ tình huống." Hạ Hợp thấy thế, vội vàng chọc chọc Trần Viễn. Trần Viễn này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng báo cáo: "Nhóm này đao viên đúng là Bá Đao môn trợ lực đem nó đuổi ra ngoài." "Ồ, nói cách khác, Bá Đao môn không hề có ngồi chờ chết, mà là bí mật động tác không ngừng." Mấy người nghe xong, riêng phần mình nhíu mày. Tiêu Nho Nhã thanh niên do dự một lát, chậm rãi nói: "Bá Đao môn chủ cử động lần này không phải là trước khi chết điên cuồng cử chỉ, lung tung giết chóc, bất quá là vì rồi cho hạ giật thôi." Chu lại lắc đầu, giọng nói ngưng trọng: "Ta lại cảm thấy, hắn đổ sát nhiều như vậy dị thú, chỉ sợ có khác nhu đồ. Đáng tiếc này Bá Đao môn chủ thân phận tương đối mất cảm, nói đến, chúng ta còn phải gọi hắn một tiếng sư bá. Không dễ làm a." Bạch Trá hừ lạnh một tiếng, tiếp lời đầu: "Mặc kệ hắn có cái gì nhu đồ, trực tiếp đem thông tin hồi báo cho sư phụ là được. Trần Viễn, ngươi tự mình vào núi, dẫn đến tướng sĩ bỏ mình, nguyên bản việc này không thể cứ tính như vậy. Nhưng tất nhiên được tin tức này, cũng coi là lấy công chủ tội, nhưng này chút ít chết đi tướng sĩ gia thuộc, nhất định phải do ngươi tự mình trấn an. Bằng không, ngay lập tức tức đoạt ngươi tuyển phong tư cách." Trần Viễn nghe xong, kém chút vui đến phát khóc, liền vội vàng không người nói tạ. "Đa tạ Bạch thống lĩnh, thuộc hạ nhất định xử lý thích đáng, tuyệt đối không nhường các tướng sĩ gia thuộc thất vọng đau khổ." Chu thấy thế, lại quay đầu nói với Hạ Hợp: "Lần này tuyển phong vây quét Bá Đa môn, triều đình mười phần coi trọng. Xung quanh mấy châu quan viên cũng đều phái người đến quan sát. Nếu là biểu hiện được tốt, cho dù không vào được tứ đại doanh, cũng có thể có một tốt tiền đồ. Dù sao những thứ này cái quan viên trong nhà nhưng có rất nhiều chưa từng kết hôn nữ quyến. Với lại, bệ hạ còn phái rồi thiên sứ tới trước, tự mình giám sát lần này tứ đại doanh khảo hạch công việc." Hạ Hợp nghe xong, trong lòng không khỏi giật mình. Hắn không ngờ rằng, lần này tuyển phong thậm chí ngay cả triều đình đều như thế chú ý, thậm chí ngay cả lão hoàng đế cũng phái người tới. Đáng tiếc, không thể nhìn thấy Lý đốc sư. Hạ Hợp thấp giọng cảm khái nói: "Rốt cuộc đây chính là đương đại võ thánh, người luyện võ, ai không sinh lòng hướng tới." Đan Linh nghe vậy, hơi cười một chút, an ủi: "Khảo hạch bắt đầu về sau, Lý đốc sư sẽ đích thân trình diện. Đến lúc đó, ngươi tự nhiên có cơ hội nhìn thấy hắn." "Ta hiểu được." Ra liều trại, Hạ Hợp trong lòng âm thầm tính toán, đem đao viên thịt chia làm mấy phần, nhường nhị bản cho tứ đại doanh mấy cái thống lĩnh đưa đi. Mặc kệ bọn hắn muốn hay không, chính mình cấp bậc lễ nghĩa coi như là làm được. Đại Hưng Long lĩnh, quả nhiên danh bất hư truyền a. Hạ Hợp ngẩng đầu nhìn về phía xa xa liên miên núi non chập trùng, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Lúc này mới vào núi hai ngày, liền gặp phải đao viên dạng này dị thú, nếu là xâm nhập dãy núi, không biết còn có thể gặp được cỡ nào tồn tại cường đại. Đại Hưng Long lĩnh chừng 44 trọng sơn mạch, mỗi một trọng cũng ẩn chứa vô số kỳ chân dị bảo, quả thực dường như một tòa lấy không hết bảo khố. Tài nguyên có rồi, sau này con đường tu luyện cũng sẽ càng thêm thông thuận. Vào lúc ban đêm, Hạ Hợp đẩy cửa ra, trong nhà tràn ngập một cô đồ ăn hương khí. Vợ Lý Tuệ Lan cùng tỷ tỷ Lý Tuệ Anh đang ngồi ở bên cạnh bàn cơm nói chuyện phiếm. Lý Tuệ Anh cầm trong tay một đôi đũa, chính tràn đầy phấn khởi địa nói gì đó, Lý Tuệ Lan thì mím môi cười, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa. "Hợp ca ngươi quay về." Lý Tuệ Lan ngẩng đầu một cái lộ ra nụ cười, liền đứng dậy đi nghênh hắn. Trên bàn cơm, Hạ Hợp đang ăn cơm, Lý Tuệ Anh kẹp một đũa thái, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nói ra: "Lan Nhi, ngươi nghe nói không? Thành Vân Châu trong có một bạch vụ tự, nghe nói cầu phúc đặc biệt linh nghiệm. Ta hôm nay đi chợ bán đồ ăn, bán món ăn cầu tử nói với ta, nói là xin con trai ký đặc biệt chuẩn, thật nhiều người đều đi bái đâu." Lý Tuệ Lan nghe xong lời này, mặt đống chốc đỏ lên, túi đầu lay trong chén cơm, đũa tại trong chén quấy đến quấy đi, giống như là muốn đem hạt cơm cũng đâm nát dường như. Nàng vụng trộm liếc Hạ Hợp một chút, gặp hắn không có phản ứng gì, liền vội vàng lôi kéo tỷ tỷ tay áo, nhỏ giọng nói ra: "Tỷ, đừng nói nữa, ăn cơm đi." Lý Tuệ Anh lại không đồng ý, ngược lại cười đến càng thêm danh mãnh: "Ai nha, này có ngượng ngùng gì? Hai người các ngươi đều thành thân lâu như vậy, cũng nên có một hài tử rồi. Lại nói, kia tự miếu nghe nói cầu bình an thì lão lỉnh cầu cái phủ bình an cũng được a." Lý Tuệ Lan mặt càng đỏ hơn, như là quả táo chín, nàng dứt khoát để đũa xuống, lôi kéo tỷ tỷ liền hướng trong phòng đi. "Tỷ, ngươi thiếu nói hai câu đi, chúng ta vào trong nói." Hạ Hợp ngồi ở bên cạnh bàn, Phong Quyền Tàn Vân Địa đang ăn cơm. Trước đây không muốn nghe, nhưng làm sao nghe quá tốt. Hai tỷ muội đối thoại một chữ không sót địa truyền vào lỗ tai của hắn. Nghe được Lý Tuệ Lan muốn cho chính mình cầu bình an phủ, trong lòng của hắn ấm áp, khóe miệng nhịn không được có hơi dương lên. Chẳng qua, hắn cũng không phải chưa nghe nói qua kiểu này cái gọi là linh nghiệm tự miếu. Trên giang hồ lưu truyền không ít về cái này tự miếu nghe đồn, có chút tự miếu mặt ngoài là cầu phúc xin con trai, sau lưng lại làm lấy không thể gặp người hoạt động. Nghe nói có chút tự miếu sẽ ở cửa sau mở ra một lỗ hổng, thừa dịp những kia phụ nhân bái Phật thời mê bó tay nàng nhóm, sau đó nhường tăng nhân thừa cơ làm việc. Nghĩ được như vậy, Hạ Hợp nhíu mày, đang muốn mở miệng nhắc nhở Lý Tuệ Lan, ai ngờ trong phòng tức phụ lập tức nói: "Bạch Vũ tự mặc dù nghe nói xin con trai ký linh nghiệm, nhưng ta nghĩ loại địa phương này phần lớn là gạt người. Bất quá, nghe nói chỉ cần đi bái Phật, tự miếu thì tiễn trứng gà. Chúng ta không bằng đi tham gia náo nhiệt, lĩnh chút ít trứng gà quay về, cho tiểu văn bồi bổ cơ thể." Hạ Hợp nghe xong, lập tức khẽ giật mình. Không ngờ rằng chính mình tức phụ thì am hiểu sâu bạch chơi chi đạo. Chẳng qua, hắn tự nhiên không yên lòng Lan Nhi một người đi. Đã ăn cơm rồi, Hạ Hợp trực tiếp thẳng đi phòng luyện công. Hắn thở áo ngoài, lộ ra cường tráng thân trên, cầm lấy huyền thiết thương, bắt đầu luyện tập bá vương thương pháp. Có rồi thịt thú vật cùng đan dược phụ trợ, tốc độ tu luyện của hắn đây dĩ vãng nhanh hơn rất nhiều. Một bộ thương pháp luyện tập, đã mồ hôi đầm địa, trang phục kề sát ở trên người, cơ thể đường cong rõ ràng. Thương pháp này từ đại thành sau đó, dường như thì cắm ở một cái bình cảnh, sao thì không đột phá nổi. Hạ Hợp xoa xoa mồ hôi trán, trong lòng có chút buồn bực. Chương 133, Tim Rồng, Hỗn Nguyên Ngũ Tạng, Thăng Long Thiên Thương, chương 133, Tim Rồng, Hỗn Nguyên Ngũ Tạng, Thăng Long Thiên Thương. Chẳng qua tu luyện loại chuyện này không đội vàng được, muốn đột phá cũng cần chờ đợi một cơ hội. Từ trong ngực lấy ra viên kia đỏ tươi ướt át chú quả, cẩn thận chu đáo trong chốc lát. Đột phá hóa kình sử dụng tốt nhất. Ta nhìn xem chưa hẳn. Chợt không chút do dự đem chu quả nhét vào trong miệng, tùy ý nhai nhai nhấm nuốt mấy lần liền nuốt xuống. Sau một lát, một cỗ tinh thuần vô cùng linh khí theo trong bụng tản ra, nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Hạ Hợp chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, nhất là nơi trái tim trung tâm, phản phất có một dòng nước nóng đang cuộn trào, tiếng tim đập ngày càng mạnh mẽ, như là nổi trống giống như. Này chu quả hiệu quả quả nhiên không phải tầm thường. Hạ Hợp mừng rỡ trong lòng, vội vàng cầm lấy trường thương, tiếp tục luyện tập. Động tác của hắn càng lúc càng nhanh, thương ảnh như rồng, khí thế như hồng. Mỗi một lần ra thương, đều mang một cỗ bén nhọn kình phong, phản phất muốn đem không khí xé rách. Tung tung tung. Tiếng tim đập của hắn ngày càng vang, phản phất muốn xông phá lồng ngực. Hạ Hợp hiểu rõ, đây là trái tim đang hấp thu chu quả linh khí, trở nên càng ngày càng cường kiện. Trái tim là ngũ tạng bên trong cường kiện nhất cơ thể, cũng là tất cả khí huyết nơi phát ra. Trái tim càng mạnh, bộc phát ra lực lượng cũng liền càng mạnh. Nhanh hơn chút nữa, mạnh hơn chút nữa. Oeng. Nơi trái tim trung tâm giống như truyền đến một hồi trầm đục. Tim rồng, Hỗn Nguyên Ngũ Tạng phá hạn một trong, khí huyết chi lực tăng lên trên diện rộng, tim đập như nổi trống, khí huyết trào lên như sông lớn. Tu luyện giả có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra vượt xa tự thân cảnh giới lực lượng, lại sức khôi phục cực mạnh, sau khi bị thương năng lực nhanh chóng khép lại. Hỗn Nguyên Ngũ Tạng. Hạ Hợp đang trên đường tới, liền hỏi thăm đan sư tỷ rất nhiều luyện tạng công việc, bây giờ cũng không tính là nhỏ trắng. Có chút võ giả năng lực tại luyện tạng cảnh thời nhường ngũ tạng xảy ra chất biến hóa, giống như luyện huyết thân thể hổ lang luyện cốt kim cương thể. Luyện tạng cảnh cực hạn chính là Hỗn Nguyên Ngũ Tạng. Nghe đồn chỉ có Hỗn Nguyên Ngũ Tạng võ giả mới có tư cách đột phá võ thánh chi cảnh. Ngũ tạng hỗ trợ lẫn nhau, khí huyết, sức sống, lực lượng, tốc độ, tinh thần lực đạt tới hoàn mỹ cân đối. Muốn đạt tới loại cảnh giới này, không chỉ cần phải thiên phú, còn cần đại lượng thiên tài địa bảo phụ trợ, thậm chí càng trải nghiệm sinh tử ma luyện. Thì như trái tim phá hạn chính là tim rồng. Có tim rồng võ giả, khí huyết chi lực đây cái khác luyện tạng cảnh võ giả mạnh chí ít năm thành, chỉ cần trái tim không thương tổn, thậm chí có thể đoạn chi trọng sinh. Với lại, tim rồng còn có thể nhường võ giả trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra vượt xa tự thân cảnh giới thực lực, cho dù là luyện tạng tiểu thành, bộc phát sau thực lực thì có thể so với luyện tạng viên mãn. Ba ngày sau liền muốn tuyển phong, nguyên bản Hạ Hợp trong lòng còn ít nhiều có chút không chắc, nhưng có tim rồng về sau cũng không đồng dạng rồi, chí ít có chút sức lực. Tim rồng xuất hiện về sau, Hạ Hợp còn phát hiện hồi lâu chưa từng có tiến cảnh thương pháp thì có rồi bung lòng đột phá dấu hiệu. Vừa lúc ở thịt dị thú tiêu hóa sau đó, lại tích lũy mấy cái điểm thuộc tính, dứt khoát tại bảng bên trong tăng lên thương pháp. Kỹ năng, luyện tạng. Tốt nhất thừa. Huyền Vũ Bá Vương Thương, viên mãn. Tiến độ 233-2000. Công dụng: Thiên quân trọng lực, hoành luyện gia trì, phá giáp trụ hoành luyện, hổ uy, thăng long thiên thương. Mới tăng: Thăng long thiên thương có thể ngưng tụ thể nội 8 thành khí huyết, bạo tại một chút, khí thế như hồng, gai chi tất chúng. Nguyên bản chỉ có luyện cốt cấp bậc công pháp đột phá đến luyện tạng cấp, hao phí trọn vẹn 4 cái điểm thuộc tính. Đột phá đến luyện tạng về sau, tiêu hóa thịt dị thú tốc độ biến nhanh, cho nên một chút thu được 4 điểm. Đây là mới phá hạ kỹ. Tim rồng chẳng qua là Hỗn Nguyên Ngũ Tạng hình thức ban đầu, liền có thể nhường môn này thương pháp trực tiếp phá hạ. T. Đây chẳng phải là nói, đột phá đến võ thánh sau đó, liền xem như một quyển cấp thấp nhất công pháp, cũng có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Cuối cùng là có mấy phần thắng rồi. Hạ Hợp nhịn cười không được. Các ngươi có thiên phú, có đan dược, thế ra còn có người chỉ điểm võ nghệ, dùng mọi thứ đều là cực phẩm. Thì tính sao, ta có treo. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, trong doanh trướng, bầu không khí ngưng trọng mà sơ sát tiêu điều. Tất cả tham dự tuyển phong đệ tử đều đã đến đông đủ, chỉnh tề xếp hàng, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trên đài cao Vân Phong thống lĩnh. Vân Phong một thân ngân giáp, ánh mắt như điện, đảo qua mọi người dưới đài cùng phía sau bọn họ thao luyện rồi 5 ngày quân đội, âm thanh to như chuông. Chư vị, tuyển phong chính thức bắt đầu. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, giữa sân lập tức hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Vân Phong tiếp tục nói, lần khảo hạch này nội dung vô cùng đơn giản, tiêu diệt Bá Đao Môn. Bạch Hổ Doanh đã xem Bá Đao Môn vây khốn ở trên núi mấy ngày, bọn hắn sớm đã hết đạn cả lương, ngay cả ven đường vầng cỏ đều bị luộc rồi ăn rồi. Theo Xích Hậu tìm hiểu, bọn hắn tối nay liền sẽ phá vây. Nhiệm vụ của các ngươi chính là giết địch, một tặc tử cũng không thể bỏ qua. Giết địch đếm trước 10 người có thể làm nội môn đệ tử, trước 3 người có thể làm chân truyền đệ tử, mà chém địch đệ nhất nhân chính là thủ tịch chân truyền. giọng Vân Phong âm vang hữu lực, mỗi một chữ cũng giống như trọng truy đập vào trong lòng mọi người. Hắn dừng một chút, lại bổ sung: "Một luyện cốt cảnh địch nhân tương đương 20 cái luyện huyết cảnh địch nhân, một luyện tạng cảnh địch nhân tương đương 10 cái luyện cốt cảnh địch nhân. Vì đầu người đến được ra, cuối cùng xếp hạng." Hạ Hợp nghe được quy tắc, trong lòng cũng không quá nhiều kinh ngạc. Hắn đã sớm ngờ tới, tuyển phong khảo hạch tất nhiên cùng thực chiến tương quan. Chỉ là, ánh mắt vẫn là không nhịn được đảo qua giữa sân khoảng chừng 100 tên tham dự tuyển phong đệ tử. Trong 100 người, chỉ có 10 người có thể đi vào môn, 3 người có thể làm chân truyền, mà thủ tịch chân truyền càng là hơn chỉ có một người. Còn lại 90 người, dường như toàn bộ đều sẽ biến thành ngoại môn đệ tử, cùng trong doanh bình thường quân sĩ không khác. Nội môn mới có thể học được cao cấp hơn võ học, chân truyền mới có cơ hội được gặp Lý đốc sư, mà thủ tịch chân truyền mới có cơ hội đạt được võ thánh truyền thừa. Hạ Hợp trong lòng mặc niệm, nắm đấm không tự giác nắm chặt. Cho dù là hắn, giờ phút này cũng nhịn không được kích động lên. Võ thánh truyền thừa, đây chính là vô số võ giả tha thiết ước mơ cơ duyên. Một canh giờ sau, đại quân chỉnh hợp hoàn tất. Tại vài vị phó thống lĩnh dẫn đầu dưới, 8000 bạch hổ doanh quân sĩ như thùng sắt đem Phượng Khẩu Phong vây chật như nêm cối. Hạ Hợp đứng ở trong đội ngũ, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Phượng Khẩu Phong bên trên, Bá Đao môn tường thành cao ngất, trên tường thành đứng đầy Bá Đao môn đệ tử. Bọn hắn cầm trong tay trường đao, ánh mắt như lang, cực độ cừu hận mà nhìn chằm chằm vào phía dưới quân đội. Cận kề cái chết không hàng. Trên tường thành truyền đến gầm lên giận dữ, thanh âm bên trong tràn đầy quyết tuyệt cùng bi tráng. Hạ Hợp trong lòng không khỏi nổi lên một tia hoài nghi. Hắn đã sớm nghe nói, Bá Đao môn môn chủ là Lý đốc sư sư đệ, theo lý thuyết, Lý đốc sư hẳn là sẽ mở một mặt lưới mới đúng. Nhưng hôm nay nhìn tới, Bá Đao môn trên dưới không gây một người đầu hàng, thậm chí ngay cả phổ thông đệ tử đều như thế trung thành, tự nguyện cùng môn chủ đồng sinh cộng tử. Này Bá Đao môn môn chủ, rốt cuộc có gì mị lực, có thể khiến cho những đệ tử này như thế khăng khăng một mực. Hạ Hợp thấp giọng tự nói, nhíu mày. Hắn luôn cảm thấy, chuyện này mặt ngoài nhìn xem có chút kỳ quái. Không bằng bây giờ dường như cũng không phải lúc cân nhắc những thứ này. Đúng lúc này, Vân Phong giọng thống lĩnh vang lên lần nữa. "Chư vị, Bá Đao môn đệ tử đều là cùng hung cực ác chi đồ, trận chiến ngày hôm nay cần phải chạm thảo trừ căn. Giết địch đếm, chính là chiến công của các ngươi. Hiện tại, theo ta vào núi." Theo ra lệnh một tiếng, đại quân giống như thủy triều hướng về trên núi dũng mãnh lao tới. "Đi." Sau lưng Nhị Bản, Minh Tam, Ngưu Buôn, ba người đều mặc giáp, chờ không nổi theo Hạ Hợp vào lên. Cùng lúc đó, Phượng Khẩu Phong bên trên, Bá Đao môn các đệ tử thì sôi nổi bắt đầu phá vây. Chương 134, thú triều, hỗn loạn, phá vây, chương 134, thú triều, hỗn loạn, phá vây. Bá Đao môn ở trên núi, không có tường thành, lại thêm dưới núi bị vây, bọn hắn không có lương thảo, cho nên chỉ có thể vùng vây trường đao, đón lấy chống cự chuẩn bị xông lên một đám quân sĩ. Chiến đấu kèn lệnh vừa mới thổi lên, giữa sân liền đã là hỗn loạn tương mừng. Một ít nóng vội đệ tử sớm đã kìm nén không được, mang theo thủ hạ binh sĩ như ong vỡ tổ địa xông tới. Hạ Hợp lại tỉnh táo đứng ở trước trận, ánh mắt như chim ưng quét mắt chiến trường. Trong tay hắn cầm một cây lao, thân hình có hơi ngửa ra sau, sau đó đột nhiên ném một cái. Siêu. Lao phá không mà ra, mang theo bén nhọn kinh phong, thẳng tắc bay về phía sông lên phía trước nhất một tên Bá Đao môn đệ tử. Vậy đệ tử còn chưa phản ứng, lao liền đã xuyên qua bộ ngực của hắn, đưa hắn đóng đinh trên mặt đất. Cái này làm sao có khả năng? Tất cả mọi người sợ ngây người. Lao tầm bắn vượt xa cung tiễn, trọn vẹn 5-6 khoảng trăm thước, Hạ Hợp lại nhất kích tất sát. Thực lực như vậy, quả thực làm cho người khó có thể tin. Bành Tân đám người thấy thế, nhịn không được hoan hô lên, "Hạ Hợp, làm tốt lắm." Bọn hắn chỉ cảm thấy mở mày mở mặt, giống như Hạ Hợp một thương này không chỉ giết địch, càng là hơn hung hăng đánh những tia con em thế ra mặt. Lý Vu cùng Triệu Minh đám người lại là sắc mặt tái xanh, cắn răng nghiến lợi chằm chằm vào Hạ Hợp. Triệu Minh tức giận đến nghiến răng, thấp giọng mắng, "Tiểu tử này, rõ ràng là cố ý khoe khoang." Nhưng mà, trên chiến trường cái bầy thế thay đổi trong nháy mắt, dùng không được bọn hắn suy nghĩ nhiều. Rất nhanh, Bá Đao môn đệ tử cùng người khác quân sĩ chém giết cùng nhau, đao quang kiếm ảnh xen lẫn thành một mảnh tử vong lưới. Mọi người riêng phần mình dẫn đầu thủ hạ, như hai đạo dòng lũ phóng tới trận địa địch. Nhưng mà, có chút vừa mới huấn luyện 5 ngày binh sĩ không còn nghi ngờ gì nữa, không cách nào hoàn toàn nghe theo chỉ huy, quân trận rất nhanh bắt đầu hỗn loạn. Một ít lựa chọn lão binh tướng lĩnh càng là hơn luôn cuống tay chân, trên mặt lộ ra vẻ bối rối. Căn bản ép không được. Hạ Hợp bên này, hắn khống chế những tân binh này ngược lại là cực độ nghe mệnh lệnh. Với lại tại hắn thống binh kỹ năng ra chỉ dưới, quân tâm vững như bàn thạch. Bạch Hổ doanh bên trong, mấy cái thiên hộ thì quan sát đến tình huống bên này. Tiểu tử này không tệ a. Hắn ngươi cũng không nhận ra. Hạ Hợp, Lương Châu đại thắng vị kia tân quý, Lý đốc sư cũng nhìn chúng. Nguyên lai là hắn. Hắc hắc, ta nghe nói Bạch thống lĩnh đổ bàn trên đều ép hắn rồi, ta thì đi theo hắn để ép mười mấy lượt bạc. Đúng lúc này, giữa trời đất đột nhiên truyền đến một hồi rung động dữ dội. Mọi người còn chưa phản ứng, liền thấy một đám yêu thú từ trong rừng núi xông ra, trực tiếp đụng bay rồi mấy tên binh lính. Là thú triều. Có người kêu lên. Hạ Hợp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh núi, một con toàn thân bốc lên bạch quang dị thú chính lạnh lùng nhìn chăm chú chiến trường. Kia dị thú tương tự hiệu, trên đầu lộc giác đốt hỏa diễm thiếu đốt, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ cơ trí quan mang. Phần lộc. Hạ Hợp trong lòng run lên. Hắn ngay lập tức đã hiểu, trận này thú triều chính là do cái này dị thú điều khiển. Cùng lúc đó, Bá Đao môn đệ tử thì chém giết tới. Ánh mắt đỏ bừng, trên người bốc lên quỷ dị ánh sáng màu đỏ, giống như tu luyện nào đó sát khí công pháp, sức chiến đấu dị thường cường hãn. T. Bộ dáng này. Triệu Minh tại đông nam bên cạnh chém giết, đột nhiên sinh lòng một kế. Hắn cố ý không ngăn cản yêu thú xung kích, ngược lại để cho thủ hạ triệt thoái phía sau, đem yêu thú toàn bộ dẫn hướng Hạ Hợp phương hướng. Tiêu Phỉ mới tính đầu người, yêu thú cũng không tính. Triệu Minh cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Hạ Hợp thủ hạ người nhất thời tức giận mắng không ngừng. Xuất sinh này, quá âm. lại cũng chỉ năng lực cứng ngắc lấy ra đầu kiểm tra những thứ này yêu thú. Minh Tam một bên vung đao chém giết, vừa hướng Hạ Hợp hô: "Hạ Hợp, muốn hay không phá vây ra ngoài? Tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị kéo sụp." Hạ Hợp ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm chiến trường. Hắn chú ý tới, những kia bá đao môn đệ tử không chỉ ánh mắt đỏ bừng, trên người ánh sáng màu đỏ thì càng lúc càng nồng nặc, giống như bị lực lượng nào đó điều khiển rồi giống như. Không thích hợp. Những người này trạng thái, cùng trước đó gặp phải man tử quá giống. Hạ Hợp trong lòng còi báo động mãnh liệt. Theo ta pha vây. Chiến đấu theo buổi trưa một mực kéo dài đến hoàng hôn, hai bên đều là tổn thất nặng nề. Li Vu, Liễu Như Dương, Thiết Chiến và tuyển thủ hạt giống đã giết tới rồi sơn môn bên trên. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, chẳng thủ bá đao môn chủ. Chỉ cần ai có thể làm được, chính là không hề nghi ngờ thủ tịch chân truyền. Ngược lại là bị Triệu Mạnh tính toán Hạ Hợp chậm một bước. Nhưng mà, khi bọn hắn xông vào sơn môn lúc, lại phát hiện hậu sơn đã sớm bị đào thông phức tạp mật đạo. Bá đao môn chủ ảnh tử chưa thấy, ngược lại là hắn thân truyền đại đệ tử chắn trước mặt mọi người. Kia đại đệ tử toàn thân sát khí sừng sững, dường như hóa thành một cái huyết nhân. Hắn lạnh lùng nhìn mọi người, âm thanh khàn khàn nói, "Chúng ta Bá đao môn không có mưu phản, là kia họ Vân hại chúng ta. Sắp chết đến nơi, còn dám nói xạo." Lý Vũ nghe vậy, lập tức kìm nén không được, trực tiếp xông tới, bớt nói nhảm. Nhận lấy cái chết. Liễu Như Xương cùng Thiết Chiến thì theo sát phía sau, chuẩn bị liên thủ công sát. Hạ Hợp chậm một bước đuổi tới, lại bị Triệu Minh chặn ở rồi cửa. Triệu Minh lạnh lùng nhìn hắn, quát, "Cút đi. Nơi này không có ngươi phần." Chó giữ nhà ngược lại là xứng trước. "Ngươi dám đụng ta?" Triệu Minh thấy thế, lập tức càng ngày càng bạo, trực tiếp rút đao bổ về phía Hạ Hợp. "Ngu xuẩn." Hạ Hợp sớm có đón trước, thân hình lóe lên, rút ra cùng lúc trường đao, trở tay chém về phía Triệu Minh mặt. Hai người trong nháy mắt đánh nhau, đao quang giao thoa, hỏa hòa vang khắp nơi. Triệu Minh vốn cho là mình là luyện tạng đại thành, tiêu diệt Hạ Hợp dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, càng đánh hắn càng cảm thấy không thích hợp. Hạ Hợp đao pháp bén nhọn vô cùng, mỗi một đao trên ẩn chứa khí huyết chi lực, đều bị hắn hổ khẩu kịch liệt đau nhức, suýt chút nữa thì rời khỏi tay. Triệu Minh trong lòng hoảng hốt, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một bao độc phấn, muốn đánh lén. "Lão âm bị." Hạ Hợp thân hình lóe lên, bắt bộ cản tiền trong nháy mắt thi triển, tùy tiện tránh thoát độc phấn, sau đó một đao chém xuống. Phốc phốc. Triệu Minh đầu lâu bay lên cao cao, máu tươi phun tung tóe mà ra. Trong mắt còn mang theo khó có thể tin thần sắc, dường như đến chết cũng không rõ, chính mình một luyện tạm đại thành, tại sao lại thua ở Hạ Hợp trong tay. Hạ Hợp thu hồi trường đao, nhìn cũng không nhìn thi thể của Triệu Mạnh, sau đó phân phó sau lưng chạy tới nhị bàn đám người. "Nay hậu sơn mật đạo quá trận, các ngươi liền ở ngoại vi chém giết, ta vào xem." Bên kia, Li Vu, Liễu Như Xương cùng Thiết Chiến ba người liên thủ, thế công như cuồng phong mưa rào, bước đến kia đại đệ tử bá đao môn liên tục bại lui. Mặc dù kia đại đệ tử toàn thân sát khí sừng sững, thực lực cường hãn, cuối cùng khó mà chống đỡ được. Trên người đã nhiều kể ra vết thương sâu tới xương, máu tươi nhuộm đỏ rồi áo bào, khí tức cũng biến thành hỗn loạn lên. "Các ngươi những thứ này ngu xuẩn." Đại đệ tử cắn răng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Hắn đột nhiên cười lớn một tiếng, âm thanh khàn khàn mà thê lương. "Có gan liền tới truy ta." Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên quay người, hướng phía mật đạo chỗ sâu phóng đi. Lý Vũ hừ lạnh một tiếng, rút kiếm liền truy, muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Liễu Như Xương cùng Thiết Chiến thì theo sát phía sau, ba người không chút do dự xâm nhập rồi mật đạo. Trong mật đạo tối tăm và mức, trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát khí tức. Chương 135, tám cái cửa vào. Mị hoặc, Lưu môn chủ, chương 135, tám cái cửa vào. Mị hoặc, Lưu môn chủ. Trên vách tường khảm nạm nhìn mấy ngọn yếu ớt ngọn đèn, ánh lửa chập chờn, chiếu rọi ra mấy người ngưng trọng khuôn mặt. Lý Vu một bên đuổi theo, một bên thấp giọng mắng: "Này mật đạo bốn phương thông suốt, tên kia rốt cục nghĩ chạy trốn tới đâu đây?" Liễu Như Xương cau mày, trong giọng nói mang theo một tia cảnh giác: "Cẩn thận một chút, cuối cùng ta cảm thấy nơi này không thích hợp. Kia đại đệ tử rõ ràng đã trọng thương, vẫn còn dám dẫn chúng ta đi vào, chỉ sợ có trá." Thiết Chiến nắm chặt thiết truy trong tay, trầm giọng nói: "Quản hắn có âm mưu gì, trực tiếp ép tới chính là." Hạ Hợp lúc chạy đến, Lý Vu đám người đã bước vào mật đạo thời gian một nén nhang rồi, hay là chậm một bước, đứng ở mật đạo cửa vào, quan sát tỉ mỉ nhìn hoàn cảnh xung quanh, trong mật đạo truyền đến trận trận âm phong. Tám cái cửa vào. Này bá đao môn chủ sợ là sớm có lòng phản loạn, người đứng đắn ai đảo kiểu này mật đạo a. Tâm tung khởi động về sau, một sợi đỏ như máu dây nhỏ rất nhanh kéo dài đến bên trong một cái cửa vào. Hạ Hợp bước nhanh đi vào theo. Trong mật đạo yên tĩnh y mắng, chỉ có tiếng bước chân đang vang vọng. Hắn một bên đi tới, một bên cảnh giác quan sát bốn phía. Đột nhiên, hắn nghe được phía trước truyền đến một hồi tiếng đánh nhau, nương theo lấy Lý Vu gầm thét cùng Liễu Như Xương kêu lên. Không tốt. Hạ Hợp trong lòng căng thẳng, tăng tốc bước chân vào tới. Đào giống ngọn núi bên trong, Liễu Như Xương cùng Thiết Chiến hai người đang bị một đám toàn thân bốc lên ánh sáng màu đỏ bá đao môn đệ tử vây công. Những đệ tử kia ánh mắt trống rỗng, động tác cứng ngắc, giống như bị lực lượng nào đó điều khiển rồi bình thường, không sợ chết không ngừng vào tới. "Lý Vu, ngươi..." Ba người ngắn ngủi liên minh tại trong nháy mắt sụp đổ. Lý Vu thừa dịp hỗn loạn, thân hình lóe lên, nhanh chóng thoát ly chiến trường, hướng phía xa xa lối đi mau chóng đuổi theo. Liễu Như Xương thấy thế, nổi giận nói: "Lý Vu, ngươi không giảng võ đức." Nhưng mà, Lý Vu chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại biến mất tại cuối lối đi. Chân thật nữ nhân. Lần này thủ tịch chân truyền vị trí, ta tình thế bắt buộc, ai cũng đoạt không đi. Thiết Chiến thấy Lý Vu đào tẩu, giận không kèm được, giơ trong tay cự phủ, giận dữ hét: "Lý Vu, ngươi quay về." Hắn đang muốn truy kích, đột nhiên xa xa truyền đến một hồi khác thường khí tức. Chỉ thấy một đầu toàn thân trắng như tuyết dị thú, lặng yên xuất hiện trong tầm mắt mọi người. "Phần Lộc, xuất sinh mau tránh ra cho ta." Phần Lộc hai mắt lóe ra quỷ dị quan mang, Thiết Chiến xông lên phía trước nhất, không hề phòng bị địa bị thần thông tiên phú của nó mị hoặc khống chế. giống như cột điện thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, lập tức chậm rãi xoay người lại, trong mắt mất đi tiêu cự, giống như biến thành phần lộc khôi lỗi. Liễu Như Xương thấy thế, trong lòng căng thẳng, vội vàng ra tay, cố gắng ngăn cản Thiết Chiến. Nhưng mà, Thiết Chiến lực lượng vốn là kinh người, giờ phút này bị mị hoặc sau càng là hơn không hề cố kỵ, hướng thẳng đến Liễu Như Xương va chạm mà đến. Liễu Như Xương trưởng phong mặc dù bé nhọn, lại không cách nào dung chuyển Thiết Chiến mảy may, ngược lại bị hắn ngang ngược va chạm trực tiếp đụng bay, nặng nề quẳng xuống đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đúng lúc này, Hạ Hợp vừa mới đổi tới, thấy cảnh này, không khỏi giật mình. Hắn đứng ở cách đó không xa, ánh mắt tại Liễu Như Xương cùng Thiết Chiến trong lúc đó qua lại liếc nhìn, nhưng không có lập tức tiến lên đỡ dậy Liễu Như Xương. Liễu Như Xương thấy thế, trong lòng một hồi tức giận, thầm nghĩ, người này sao như thế không có phong độ, cũng không biết dịu ta một cái. Nhưng mà, nàng rất nhanh đè xuống bất mãn trong lòng, ngược lại đem lửa giận tập trung trên người Thiết Chiến. Hạ Hợp nhưng nhìn ra rồi mánh khỏe, nói thẳng, Thiết Chiến dường như bị kia phần lộc khống chế rồi, đây cũng là nó nào đó thiên phú thần thông. Hắn liếc qua Thiết Chiến kia thân thể khôi ngô, trong lòng âm thầm châm biếm. Người này mặc dù là thiên sinh kim cương thể, lực lớn vô cùng, nhưng đầu óc dường như không nhiều linh quang, đã vậy còn quá dễ thì bị khống chế. Liễu Như Xương ngăn chặn thương thế, xuất thủ lần nữa, trưởng phong như đao, mang theo âm nhu kính ý, cố gắng dĩ xảo phá lực. Nhưng mà, Thiết Chiến lực lượng thực sự quá mức bá đạo, công kích của nàng hoàn toàn bị khắc chế, ngược lại bị Thiết Chiến bức đến liên tục bại lui. Liễu Như Xương là chóc đao nhân xuất thân, am hiểu hơn thân pháp cùng chiêu thức, trên lực lượng yếu nhược rất nhiều. Thiết Chiến phát cuồng, nàng chưa hẳn đánh thắng được. Mấu chốt là, quá lãng phí thời gian. Hạ Hợp thấy thế, hiểu rõ lại không ra tay, Liễu Như Xương chỉ sợ trèo chống không được bao lâu. Hắn hít sâu một hơi, thể nội huyết khí trong nháy mắt tăng vọt, thân hình lóe lên, trực tiếp nhảy đến Thiết Chiến đỉnh đầu, trong tay ngưng tụ ra một đạo bén nhọn khí nhận, hướng phía trên núi đá đột nhiên một chạm. Âm ầm một tiếng, một viên to lớn núi đá loạn trà loạn choạng mà theo đỉnh động rơi xuống, đúng lúc nện trúng ở Thiết Chiến trên đầu. Thiết Chiến kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Liễu Như Xương nhìn một màn này, cao ngất ngực không ngừng phập phồng, lại nhất thời im lặng. Cùng lúc đó, Lý Vu đã đuổi tới chỗ sâu nhất một chỗ bên trong mật thất. Sư phụ, đệ tử bất lực. Kia đại đệ tử máu me khắp người, vô lực quỳ rạp xuống một đầu đầy loạn phát trung niên nhân trước người, thần sát thê thảm. Không ngại. Lý Vu cầm kiếm mà đứng, mũi kiếm có hơi rung động, trên thân kiếm mơ hồ có phong lôi chi thanh lưu chuyển. Trong cơ thể hắn kính ý vận chuyển tới cực hạn, quanh thân tỏa ra một cỗ khí thế bén nhọn, ánh mắt như lao quét qua quá khứ, lạnh lùng nói ra: Lưu môn chủ, các ngươi trốn không thoát nơi này, từ trên xuống dưới đã bị gần vạn quân sĩ vây quanh, mọc cánh khó thoát. Chẳng bằng ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, thỏa mãn tại ta, cũng tiết kiệm ta tốn nhiều khí lực. Nhưng mà, Lưu Chấn lại chỉ là cười nhạo một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Hai tay của hắn ôm ngực, tựa hồ đối với Lý Vu uy hiếp không thèm để ý chút nào, thậm chí mang theo vài phần trêu tức. Lý Vu trong lòng căng thẳng, mơ hồ cảm thấy bất an. Lưu môn chủ, ngươi. Ngay tại Lý Vu do dự có phải muốn trực tiếp ra tay lúc, hơi thở của môn chủ Bá Đao môn đột nhiên tăng vọt, quanh thân khí thế liên tục tăng lên, giống như một tòa sắp phun trào hỏa sơn. Lý Vu sắc mặt đại biến, thốt ra: Ngươi không phải đột phá thất bại, trọng thương ngã cảnh sao? Nếu để cho môn chủ Bá Đao môn thành công đột phá, vì thông mạch cảnh thực lực, hắn chỉ sợ lại không phần thắng. Ngu muội tiểu bối, ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta, gọi các ngươi Lý đốc sư đến? Lưu Chấn đứng dậy, khí thế ép người, như là một đầu phát cuồng sư tử. Lý Vu không do dự nữa, trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên, Phong Lôi kiếm phái tuyệt học Phong Lôi kiếm pháp trong nháy mắt thi triển mà ra. Trên mũi kiếm, phong lôi chi lực xen lẫn, ngưng tụ ra một đạo kiếm ý bén nhọn, thẳng bức môn chủ Bá Đao môn mà đi. Một kiếm này, ẩn chứa hắn tiểu thành phong lôi kiếm ý, cực thiện sát phạt, kiếm quang những nơi đi qua, không khí giống như đều bị xé rách. Nhưng mà, môn chủ Bá Đao môn lại chỉ là cười lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, một cỗ rồi rào đao khí quét ngang mà ra, trực tiếp đem Lý Vu kiếm ý đánh tan. Môn chủ Bá Đao môn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt như đao chằm chằm vào Lý Vu, giễu cợt nói: "Chỉ bằng ngươi thì đeo ra tay với ta, thực sự là buồn cười." Lý Vu nghe được tức giận, lại không thể làm gì. Hắn phong lôi kiếm pháp mặc dù bén nhọn, nhưng ở môn chủ Bá Đao môn trước mặt lại có vẻ tái nhợt bất lực. Cả hai không đoạn giao tay, Lý Vu bị bức phải liên tục bại lui, thể nội kính ý thì dần dần hỗn loạn, khí tức bắt đầu bất ổn. Ngay tại cục diện rằng có không xong lúc, cửa mật thất lần nữa bị đẩy ra, Vân Châu thủ bị Vân Phong chậm rãi đi đến. Lý Vu nhìn thấy Vân Phong, trong lòng bùng lòng, vội vàng hô: "Vân đại nhân, tình báo có sai. Lưu môn chủ đột phá thông mạch, việc này cần nhường Lý đốc sư tới." Vân Phong gật đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia tán dương thần sắc, thản nhiên nói: "Lý Vu, ngươi làm tốt lắm. Lần khảo hạch này, biểu hiện của ngươi có thể xưng hoàn mỹ, thủ tịch chân truyền vị trí trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác." Lý Vu nghe vậy, trong lòng một hồi mừng rỡ, đang muốn nói cái gì, đột nhiên cảm thấy một cô bén nhọn sát khí đập vào mặt. Hắn còn chưa kịp phản ứng, Vân Phong đã ngang nhiên ra tay, một chưởng nặng nề đánh vào lồng ngực của hắn. Chương 136, cơ quan thuật, sát thủ, chương 136, cơ quan thuật, sát thủ. Bên kia, Hạ Hợp rời khỏi mật thất về sau, theo tầm tung chỉ dẫn, một đường tại rắc rối phức tạp trong mật đạo ghé qua. Thiết Chiến bị hắn dùng núi đá nện bó tay, tạm thời mất đi năng lực hành động, mà Liễu Như Xương lại lặng yên theo sau. Liễu Như Xương một bên đi theo sau Hạ Hợp, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn. Thân làm chóc đao nhân, nàng cực thiện truy tung, nhưng cũng tại đây trong mật đạo có chút đầu óc choáng váng, không khỏi nội tâm hoài nghi. Gia hỏa này vì sao đúng địa hình nơi này quen thuộc như thế? Này mật đạo rắc rối phức tạp, hắn lại tựa về nhà giống nhau thoải mái. Nhưng dưới mắt tình huống khẩn cấp, nàng cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều, chỉ có thể chăm chú đi theo sau Hạ Hợp, sợ mình tại đây mê cung trong mật đạo mất phương hướng. Chỉ là hai người không quen, cho nên nàng hay là duy trì khoảng cách nhất định. Nữ nhân này đi theo ta sao? Được rồi, cùng thì cùng đi. Hạ Hợp đúng Liễu Như Xương đi theo cũng không quá để ý, chỉ là ngẫu nhiên quay đầu liếc nàng một cái. Hai người một trước một sau, cuối cùng đi tới một chỗ mật đạo cuối cùng. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt lại làm cho Hạ Hợp trực tiếp ngây ngẩn cả người, một cái trầm trọng thạch cửa đóng chặt, trên cửa khắc đầy hoa văn phức tạp. Này sơn có phải hay không đều bị này bá đao môn đào giống? Nếu không ngại, để cho ta xem xét. Ngươi có thể yên tâm, ngươi cứu ta một mạng, ta sẽ không hại ngươi. Hạ Hợp lúc này mới tránh ra một lối. Liễu Như Xương tiến lên trước, cẩn thận quan sát một phen, cau mày, thấp giọng nói ra: "Này trên cửa đá có cơ quan, nếu như không có chìa khóa, chỉ sợ rất khó mở ra. Sao hết lần này tới lần khác nơi này có môn? Lẽ nào môn chủ bá đao môn thật trốn ở chỗ này?" Hạ Hợp hơi kinh ngạc: "Ngươi hiểu cơ quan thuật?" "Hiểu một ít." "Môn này làm sao mở?" "Dùng ma lực cũng không được thôi." Ngay tại hai người âm thầm cân nhắc làm sao mở ra thạch môn lúc, Liễu Như Xương đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Có người đánh lén. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên ửng hồng, hô hấp dồn dập, giống như trong nháy mắt độc. Hạ Hợp đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một đạo hắc ảnh theo mật đạo trong bóng tối cấp tốc xông ra, trong tay hàn quang lấp lóe, đúng là mấy cây mảnh như lông châu ngân châm. Hắn đồng tử co rụt lại, phản ứng cực nhanh, trường đao trong tay vung lên, đao quang như điện, trực tiếp đem bay tới ngân châm chém xuống. Nhưng mà, kia sát thủ che mặt cũng không dừng tay, thân hình như quỷ mị tới gần, trong tay dao găm thẳng đến Hạ Hợp cổ họng. Sao từng cái cũng như thế âm? Hạ Hợp nhịn không được trách mắng âm thanh, cùng sát thủ trong nháy mắt đánh nhau, đao quang kiếm ảnh ở giữa, trong mật đạo quanh quần kim trúc va chạm thanh thúy thanh vang. Thân pháp này, lại là bát bộ cản thiền. Nhìn như vậy, vẫn đúng là không có oan uổng kia môn chủ bá đạo môn, quả nhiên cùng Bắc Man có thông đồng. Hai người kịch chiến hơn 10 chiêu, Hạ Hợp dần dần rơi vào hạ phong. Sát thủ kia thực lực đúng là hóa kình cảnh giới, bất kể là lực lượng hay là tốc độ, cũng vượt xa Hạ Hợp. Hạ Hợp bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, cánh tay cũng bị vạch ra một đạo vết máu. Trong lòng của hắn thầm kêu không ổn, nếu là tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ thật muốn thua tại đây. Đúng lúc này, một bên Liễu Như Xương đột nhiên phát ra một tiếng than nhẹ, sắc mặt thường hồng, hô hấp run rợn, thậm chí bắt đầu vô thức lôi kéo vạt áo của mình. Ánh mắt của nàng mê ly, không còn nghi ngờ gì nữa đã trúng rồi sát thủ độc. Sát thủ kia thấy thế, cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức. Ngân châm của ta trên môi đoàn tụ nhuyễn cốt tán, càng là vận chuyển huyết khí, độc tính phát tác được càng nhanh. Hai người các ngươi, một cũng đừng nghĩ trốn. Hạ Hợp nghe vậy, lập tức một hồi buồn nôn. Thực sự là bị ổi. Chợt, hắn hít sâu một hơi, đem trường đao trong tay chậm rãi vào vỏ, sau đó gỡ xuống trên lưng trường thương, mũi thương nhắm thẳng vào sát thủ, lạnh lùng nói ra: "Ta kỳ thực không thế nào am hiểu dùng đao, am hiểu nhất là thương pháp." Lời còn chưa dứt, Hạ Hợp khí thế đột nhiên biến đổi, trường thương như rồng, mang theo bén nhọn kình phong đâm thẳng sát thủ cổ họng. Sát thủ kia không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ tới Hạ Hợp còn có ngón này, trong lúc vội vàng né tránh, lại bị mũi thương phá vỡ bả vai, máu tươi lập tức nhuộm đỏ rồi và áo của hắn. Hạ Hợp không còn cho hắn cơ hội thở dốc, trường thương múa như gió, thương ảnh nặng nề. Sát thủ kia tuy là hóa kình thực lực, nhưng ở Hạ Hợp thương pháp trước mặt, lại nhất thời khó mà chống đỡ. Trong mật đạo, thương ảnh cùng đao quang xen lẫn, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Tiểu tử này chẳng qua luyện tạo, như thế nào bá đạo như vậy? Lẽ nào này đại tần thiên tài như thế đông đảo? Nghĩ đến này, sát thủ kia ánh mắt càng thêm lạnh băng. Một bên, Liễu Như Xương tình huống lại ngày càng hỏng bét. Ý thức của nàng dần dần mơ hồ, cơ thể không bị khống chế vặn mẹo, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ mất lý trí. Đứng vững a! Hạ Hợp thương pháp càng thêm bén nhọn, mang theo tiếng gió gào thét trong mật đạo tàn sát bừa bãi. Hắn mỗi một thương cũng ẩn chứa lực lượng ma quái, rõ ràng nhìn lên tới hơi hận, lại nhiều lần nhường sát thủ kia hổ khẩu run lên, cánh tay rung động. Sát thủ sắc mặt dần dần nghiêm trọng, trong lòng âm thầm kinh hãi, tiểu tử này rõ ràng chỉ là luyện tạng cảnh giới, vì sao thương pháp bá đạo như vậy? Thậm chí mơ hồ có áp chế của ta xu thế. Hóa kình cùng luyện tạng chi ở giữa chênh lệch, vốn nên như là lệch trời. Võ giả hóa kình khí huyết bên trong ra đời kinh ý, có thể vô cùng trả giá thật nhỏ bộc phát ra lực lượng cường đại. Nguyên bản cần 10 lọn khí huyết, võ giả hóa kình chỉ cần một sợi liền có thể đạt tới. Nhưng mà, Hạ Hợp thương pháp bên trong ẩn chứa kinh ý quỷ dị mà bén nhọn, giống như có thể xuyên thấu tất cả phòng ngự, trực kích yếu hại. Sát thủ mặc dù cảnh giới cao hơn Hạ Hợp, nhưng ở Hạ Hợp thương pháp trước mặt, lại cảm thấy bó tay bó chân. Trong lòng của hắn âm thầm lo lắng, không thể kéo dài nữa, nhất định phải nhanh giải quyết này tần trùng. Nhưng mà hắn lại không biết Hạ Hợp cũng là ý tưởng giống nhau. Chính mình mặc dù bằng vào thương pháp cùng sát thủ của nhau, nhưng cảnh giới trên lệnh trung quy là không may. Nếu là đánh mãi không xong, chính mình khí huyết tất nhiên sẽ trước một bước hao hết. Nhanh chóng kết thúc chiến đấu, Hạ Hợp trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn đột nhiên dừng lại thế công, trường thương hoành nắm, thể nội khí huyết điên cuồng ngưng tụ. Sát thủ thấy Hạ Hợp đột nhiên dừng lại, trong lòng giật mình, lập tức cười lạnh nói: "Thế nào, cuối cùng không chịu nổi?" Nhưng mà, nụ cười của hắn còn chưa mở ra hoàn toàn, liền cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người Hạ Hợp bộc phát ra. Khí tức kia như là một cái thức tỉnh cự long, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, thẳng bức hắn mà đến. Huyền Vũ phá hạ thức, Thăng Long thiên thương. Sát thủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trong mắt tràn đầy kinh hãi. "Này ngươi tần, một kích này tính ý, lại mơ hồ siêu việt rồi hóa kình." Trong lòng của hắn hiểu rõ, nếu là bị một kích này đánh trúng, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng qua Hạ Hợp một chiêu này ngưng tụ tám thành khí huyết, một khi thi triển sau đó, tất nhiên sẽ lâm vào trạng thái hư nhược. Chỉ cần mình năng lực tránh thoát một kích này, Hạ Hợp liền lại không còn sức đánh trả. Nghĩ đến đây, sát thủ không chút do dự thi triển ra bát bộ cản tiền, thân hình như quỷ mị lui về phía sau, cố gắng kéo ra cùng Hạ Hợp khoảng cách. Tốc độ của hắn cực nhanh, gần như trong nháy mắt liền tối lui ra khỏi mấy trượng xa. Bát bộ cản tiền chính là ta Yên Vũ lâu đỉnh tiêm thân pháp, ngươi này tần trùng làm sao đổi được? Ha ha. Nhưng mà, ngay tại hắn cho là mình đã an toàn lúc, Hạ Hợp thân ảnh lại như bóng với hình đuổi theo. Cái gì? Ngươi cũng sẽ bắt bộ cản thiền? Sát thủ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ngay tại hắn ngây người trong nháy mắt, hạ hợp trường thương đã đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Phốc. Mũi thương theo sát thủ phía sau lưng lộ ra, mang ra một chùm máu tươi. Sát thủ cúi đầu nhìn trước ngực mũi thương, trong mắt tràn đầy mờ mịt cùng không cam lòng. Hắn há to miệng, dường như muốn nói gì, có thể sắc mặt cuối cùng lại giữ tợn, đột nhiên đưa tay hướng ngực vỗ sau đó, lúc này mới cuối cùng bất lực ngã xuống. Hạ Hợp chậm rãi rút ra trường thương, thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt có chút tái nhợt. Một trận chiến này, hắn dường như hao hết rồi toàn bộ khí huyết, cơ thể thì đến rồi cực hạn. Này sát thủ điên rồi. Không sao tự chủ mình. Nhướng mày, hắn đang muốn đem sát thủ kia chỗ ngực xốc lên. Sau lưng một đạo như rắn nước mềm mại ấm áp thân thể cũng đã bao trùm lên phía sau lưng của hắn. Chương 137, thư tín, thuốc giải, nhu đồ, chương 137, thư tín, thuốc giải, nhu đồ. Ma tử sát thủ quả nhiên âm hiểm xảo trá, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Liễu Như Xương thân làm kinh sư tiếng tăm lừng lẫy chóc đạo nhân, thân thủ bất phàm. Tầm thường độc dược căn bản không làm gì được nàng. Có thể ai có thể nghĩ tới, đối phương lại dùng như thế bị ổi thủ đoạn, xuân dược. Lúc này Liễu Như Xương sớm đã mất đi ngày thường bình tĩnh cùng bén nhọn, ánh mắt mê ly, gò má ửng đỏ, hô hấp dồn dập. Nàng một bên vô thức lôi kéo vạt áo của mình, một bên lảo đảo hướng Hạ Hợp đánh tới, trong miệng còn mơ hồ không rõ địa nhị non cái gì. Hạ Hợp bị biến cố bất thình lình giật mình, vội vàng lui lại mấy bước, trong lòng thầm kêu không ổn. Hắn nhanh chóng liếc nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào sát thủ trước khi chết chụp về phía ngực vị trí. Chỉ thấy sát thủ kia dưới vạt áo lộ ra một viên phá toái lệnh bài. Hạ Hợp ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt đã hiểu rồi cái gì. Hắn ngồi xổm người xuống, theo sát thủ trong ngực lấy ra tấm lệnh bài kia, cẩn thận chu đáo. Trên lệnh bài khắc lấy cổ quái đường vân, dường như cùng sau lưng thạch môn có liên hệ nào đó. Thì ra là thế. Hạ Hợp bừng tỉnh đại ngộ, lệnh bài này chính là mở ra thạch môn chìa khóa. Sát thủ trước khi chết đem hết toàn lực chụp về phía ngực, hiển nhiên là vì hủy đi lệnh bài, ngăn cản bọn hắn bước vào thạch môn. Đây càng thêm nói rõ, thạch môn sau đó nhất định cất giấu cực kỳ trọng yếu đồ vật. Cực kỳ âm hiểm a. Đang lúc hắn suy tư thời khắc, Liễu Như Xương đã kéo đi lên. Hai tay như là dây leo quấn chặt lấy cổ của hắn, ấm áp khí tức phun tại thai hắn mở. Hạ Hợp chỉ cảm thấy tê cả da đầu, vội vàng nghiêng người tránh đi. Hắn một bên đứng phó Liễu Như Xương thế công. Tê. Lệnh bài này nhìn có chút quen mắt ta. Một bên từ trong ngực lấy ra một viên cùng sát thủ lệnh bài cực kỳ tương tự đồ vật. Đây là hắn ở đây đến Vân Châu trước đó, từng trên trấn nhỏ tiêu diệt một tên khác sát thủ thời đoạt được. Nguyên lai lệnh bài này là dùng ở chỗ này. Không đúng. Trấn nhỏ cách Vân Châu đâu chỉ ngàn dặm. Hoặc nói, chỉ cần là Yên Vũ lâu sát thủ mang theo lệnh bài đều có thể mở ra thạch môn. Nhìn tới môn chủ Bá Đao môn cùng Bắc Man sớm có thông đồng a. Hạ Hợp thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia linh ý. Hắn không để ý tới Liễu Như Xương dường như là như bạch tuộc treo ở trên người hắn, còn không ngừng ở trên người hắn sờ loạn, trực tiếp đi về phía thạch môn, bắt đầu cẩn thận tìm tòi. Rất nhanh, hắn tìm được rồi một tận nấp hốc tối, đem hai viên phá toái lệnh bài liều hợp lại cùng nhau, chèn hốc tối bên trong. Giang giác một tiếng, thạch môn chậm rãi mở ra. Hạ Hợp trong lòng vui mừng, vội vàng lách mình bước vào. Sau cửa đã là một gian không lớn ám thất, bày biện đơn giản. Trong phòng tối trưng bày lấy một tấm thạch tháp, hiển nhiên là cung cấp nhân bản ngồi dùng để tu luyện. Trong góc thì đứng sừng sững lấy một tòa đan lô, lô bên cạnh tán lạc một ít vứt bỏ cặn thuốc, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Hạ Hợp ngắm nhìn một phía, ánh mắt rơi trong góc một trong hộp tủ. Hắn bước nhanh đi qua, mở ra ngăn tủ tầng thứ nhất, bên trong chất đầy cùng Bắc Man lui tới thư tín. Hắn tiện tay lật nhìn mấy phong, trong lòng càng thêm kinh ngạc, những sách này tin ghi chép cặn kẽ Bá Đao môn cùng Bắc Man giao dịch nội dung, ngoài ra, Bá Đao môn lại là bị oan uổng. Hạ Hợp đứng ở ám thất trước cửa đá, trong tay nắm chặt những sách kia tin, nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn vốn cho là Bá Đao môn cùng Bắc Man thông đồng đã là bằng chứng như núi. Nhưng trước mắt những sách này tin lại làm cho hắn lâm vào thật sâu hoang mang. Cái này, làm sao có khả năng? Hắn thấp giọng lẩm bẩm, cau mày. Căn cứ thành Vân Châu trong nghe đồn, Bá Đao môn tại quân Man đột kích thời co đầu rút cổ không ra, thậm chí âm thầm cùng Man tử thông đồng, cùng một ruột, lúc này mới đưa tới Lý Đốc Sư lôi đỉnh chi nộ, hạ lệnh tiêu diệt Bá Đao môn. Nhưng này chút ít thư tín lại làm sáng tỏ một hoàn toàn khác biệt chân tướng, môn chủ Bá Đao môn quả thực cùng Bắc Man có chỗ thông đồng, nhưng mục đích lại không phải bán Vân Châu, mà là vì mượn nhờ Bắc Man tài nguyên tu luyện bí pháp nào đó. Càng làm cho Hạ Hợp khiếp sợ là, trong tín thư nhắc tới Quân Man đột kích lúc, Bá Đao môn trong thành Vân Châu đệ tử cũng không lùi bước, ngược lại nghe theo Vân Châu thủ bị Vân Phong điều khiển, xuất tiền xuất lực, thậm chí có không ít đệ tử tại thủ thành chiến bên trong oanh liệt hy sinh. Hơn nữa là vì Lý Đốc Sư danh nghĩa ra lệnh. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Hợp chỉ cảm thấy ý nghĩ hỗn loạn tương mừng. Nếu Bá Đao môn đệ tử sát thực tham dự thủ thành, thậm chí trả giá nặng nề, kia Vân Châu thủ bị Vân Phong vì sao còn muốn vu cáo Bá Đao môn tư thông man nhân? Hạ Hợp càng nghĩ càng thấy được không thích hợp. Hắn hồi tưởng lại lúc trước trong thành Vân Châu nghe được nghe đồn, Vân Phong từng nhiều lần tại trường hợp công khai chỉ trích Bá Đao môn thông đồng ma tử, thậm chí công bố bản tay mình cầm chứng cứ xác thực. Nhưng hôm nay nhìn tới, những thứ này cái gọi là bằng chứng, chỉ sợ đều là giả dối không có thật. Vân Phong chẳng qua là mượn Lý Đốc Sư chi thủ, diệt trừ Bá Đao môn. Có thể Vân Phong vì sao phải làm như vậy? Hạ Hợp thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Vân Phong thân làm Vân Châu thủ bị, địa vị hiển hách, vì sao muốn bước lên lớn như thế mạo hiểm vu cáo Bá Đao môn? Hay là nói, Bá Đao môn bên trong giấu có đồ vật gì, đáng giá Vân Phong không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đạt được? Nhìn tới, này thành Vân Châu thủy, so với ta tưởng tượng còn muốn sâu a. Ma tử có tốc thành pháp của võ thánh, thật hay giả? Môn chủ Bá Đao môn không tiếc phản loạn mưu đồ chính là vật này. Hắn nhanh chóng đem thư tín cất kỹ, lại mở ra ngăn tủ tầng thứ hai. Tầng này bày đầy đủ loại kiểu dáng bình bình lọ lọ, bên trong chứa các loại màu sắc đan dược. Hạ Hợp tinh thông dược lý, cầm lấy cái bình nhất nhất phân biệt, cuối cùng ở trong đó tìm được rồi có thể giải trừ xuân dược chi độc tốt giải. Ngay tại hắn thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị quay người cho Liễu Như Sương mớm thuốc lúc, lại đột nhiên phát hiện, Liễu Như Sương chẳng biết lúc nào đã đem nửa người trên trang phục toàn bộ cởi, chính đưa tay đi giải cả váy. Hạ Hợp lập tức sững sờ ở tại chỗ, ánh mắt không tự chủ được rơi ở trên người nàng. Liễu Như Sương lâu dài luyện võ, dáng người thon dài hữu lực, cơ thể đường cong trôi chảy mà cân xứng, làn da bởi vì lâu dài phơi gió phơi nắng mà bảy biện ra khỏe mạnh màu lúa mì. Vòng eo xíu xiu, phần bụng mơ hồ có thể thấy được áo lót tuyến, cả người như là một con vận sức chờ phát động báo săn, tràn đầy lực lượng cùng mỹ cảm. Hạ Hợp chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, tim đập rộn lên. Thật là khiến người ta phạm tội dáng người. Hắn hiểu rõ, nếu là tiếp tục như vậy nữa, sự việc sợ rằng sẽ mất khống chế. Hắn nhanh chóng tiến lên, một phát bắt được Liễu Như Sương cổ tay, đem thuốc giải nhét vào trong miệng nàng. Liễu Như Sương vùng vây mấy lần, nhưng dược hiệu rất nhanh phát tác, động tác của nàng dần dần chậm chạp tiếp theo. Hạ Hợp thừa cơ một trường vỗ tại nàng sau gáy, đưa nàng đánh ngất xỉu quá khứ. Hô. Hạ Hợp thở một hơi dài nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn đem Liễu Như Sương nhẹ nhàng đặt ở trên thạch tháp, lại cởi áo ngoài của mình đóng ở trên người nàng, lúc này mới quay người thu lại những sách kia tin cùng đan dược. Quản hắn có âm mưu gì, có quan hệ gì với ta? Đem những vật này toàn bộ hồi báo cho Lý đốc sư là được. Thu thập thỏa đáng về sau, Hạ Hợp cõng lên Liễu Như Sương, bước nhanh rời khỏi ám thất. Bá Đao môn chủ chạy. Hạ Hợp vừa khiêng Liễu Như Sương từ trong mật đạo chui ra ngoài, liền nghe được tin tức này. Chương 138, đại hoạch toàn thắng, Thường Công Công, lại một vị võ thánh, chương 138, đại hoạch toàn thắng, Thường Công Công, lại một vị võ thánh. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa ánh lửa ngút trời, tiếng la giết dần dần lắng lại, không còn nghi ngờ gì nữa, vây quét Bá Đao môn chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Nhiều người như vậy vây quét, ngay cả Vân Châu thủ bị Vân Phong cũng tự mình ra tay, lại còn vẫn là nhường hắn chạy. Ta nghe nói là Bá Đao môn chủ tại sống chết trước mắt tạm thời đột phá tới thông mạch cảnh giới, kinh lực hóa cương, lúc này mới có thể chạy thoát tới cửa sinh. Thông mạch cảnh, khó trách hắn năng lực chạy thoát. Hạ Hợp thấp giọng lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Thông mạch cảnh là võ đạo trong tu hành một đạo quan trọng cánh cửa, một khi đột phá, võ giả thể nội kinh lực liền sẽ hóa thành cương khí, uy lực đại tăng, thậm chí có thể nhất thời ngự không mà đi. Đây cũng quá đúng gì đi. Chẳng qua, Bá Đao môn chủ mặc dù chạy trốn, môn hạ đệ tử lại không một may mắn thoát khỏi. Giết thì giết, bắt thì bắt, đúng là một đều không thể chạy thoát. Hạ Hợp trong lúc đang suy tư, Nhị Bàn cùng Minh Tam đám người hứng thú bừng bừng địa chạy tới, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Hạ ca, chúng ta lần này thật đúng là đại hoạch toàn thắng. Nhị Bàn toét miệng cười nói, mặc dù chúng ta chậm một bước, nhưng các huynh đệ dựa theo ngươi dạy quân trận thao luyện, từng cái anh dũng giết địch. 300 tướng sĩ thương vong cực nhỏ, lại chạm địch siêu trăm người. Lần này chúng ta cái này để người ta xem thường tân binh doanh xem như mở mày mở mặt. Mấy cái kia võ đạo thiên tài, Lý Vu, Liễu Như Dương, Thiết Chiến, mặc dù ban đầu xông đến mãnh, nhưng sau đó lại bởi vì một lòng truy sát Bá Đao môn chủ, ngược lại rơi xuống hạ phong. Nhất là Lý Vu, nghe nói hắn bị Bá Đao môn chủ trước khi chết phản công, trọng thương hôn mê, vừa mới bị Vân Phong phái người mang ra ngoài. Phong Lôi kiếm phái vị này tuyệt đỉnh thiên tài, sợ là phế đi. Hạ Hợp nghe vậy, nội tâm nổi lên gợn sóng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Hắn đang muốn mở miệng, đã thấy ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào rồi trên bả vai hắn khiêng Liễu Như Sương trên người. Hạ ca, ngươi đây là? Nhị Bàn mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, đây không phải vị Tiêu Kinh sư thứ nhất chọc đao nhân sao? A, Hợp ca, ngươi đem người đánh ngất xỉu khiêng quay về làm vợ a? Thật là quá tàn nhẫn. Mọi người nghe vậy, lập tức cười vang lên, ánh mắt bên trong tràn đầy bội phục. Có người thậm chí giơ ngón tay cái lên, trêu chọc nói, đoạt giải nhất tính là gì? Hạ tướng quân trực tiếp đem kinh sư thứ nhất chóc đao nhân cũng bắt tới. Đây mới là bản lĩnh thật sự. Vị này Liễu cô nương danh khí cũng lớn, chẳng những thực lực mạnh, mỹ mạo cũng là nhất đẳng. Hạ Hợp lập tức mặt sầm lại, bất đắc dĩ lắc đầu. Các ngươi trong đầu cũng suy nghĩ cái gì? Có thể hay không sạch sẽ một chút? Vây quét Bá Đao môn chiến dịch sau khi kết thúc, Bạch Hổ doanh phụ trách quét dọn chiến trường, đám người còn lại thì riêng phần mình quy doanh. Lần này chém giết kết quả, đem quyết định ai mới thật sự là thủ tịch chân truyền. Nhưng mà, làm cho người cảm thấy cổ quái là, ba vị võ đạo thiên tài, Li Vu, Liễu Như Sương, Thiết Chiến, vậy mà đều là bị người dơ lên quay về. Trận này ứng oanh oanh liệt liệt vây quét chiến, lại có vẻ hơi đầu voi đuôi chuột. Trong doanh trướng, ngồi một vị mặt không râu bạc trắng công công, chính là lão hoàng đế phái tới thiên gia sứ giả. Hắn lạnh lùng liếc nhìn mọi người, chất vấn: "Nhà ta không hiểu quân sự, nhưng ta trước kia liền đề nghị những thứ này Bá Đao môn Dương Nghiệt không thích hợp dùng để luyện binh, tại sao lại như thế? Nhiều người như vậy vây quét, lại nhường Bá Đao môn chủ chạy. Tin tức này không đạt được, cái khác mấy châu quan viên đều đến xem lễ rồi, như biết được việc này, sợ là lại muốn vạch tội Lý đốc sư. Dù sao cũng là hắn tự mình hạ lệnh, đem vây quét Bá Đao môn một chuyện xem như tuyển phong." Mọi người nghe vậy, đều cúi đầu không nói, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ để người ngạt thở. Bạch Hổ doanh phó thống lĩnh Bạch Trá cứng ngắc lấy ra đầu tiến lên một bước, chắp tay nói: "Thường công công, mời lại cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta nhất định sẽ đem Bá Đao môn chủ trả ở." Tiêu công công lại hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn: "Nhà ta không có kiên nhẫn đợi. Việc này cần mau chóng giải quyết, các ngươi nhanh lên đem Lý đốc sư tìm đến, nhường hắn nhất định phải tự mình ra tay giải quyết tốt hậu quả. Bằng không, nhà ta muốn tự mình hồi báo cho bệ hạ." Mọi người ở đây cưỡi hổ khó xuống thời khắc, một đạo giọng ôn hòa đột nhiên truyền đến: "Không nên phiền toái, lão phu đã tới." Mọi người sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị tóc trắng phơ lại thần thái sáng láng lão giả chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trong lều trại. Thân hình hắn thẳng tắp, ánh mắt như điện, dù chưa tỏa ra bất luận cái gì khí thế, lại làm cho người không tự chủ được sinh lòng kính sợ. "Lý đốc sư!" Mọi người cùng kêu lên, sôi nổi không mình hành lễ, khắp khuôn mặt là vẻ cung kính. Người trước mắt chính là đương đại võ thánh, Lý Thanh Huyền. Lý đốc sư vừa hiện thân, trong doanh trướng bầu không khí lập tức biến đổi. Ngay cả vừa rồi còn hùng hổ dọa người Thường Công Công, giờ phút này thì đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, liền vội vàng đứng lên nên đón, trên mặt đâu còn có nửa phần ương ngạnh chi sắc, ngược lại có vẻ nhiệt tình thân thiết, giống như vừa nay chất vấn chưa bao giờ phát sinh qua. Lý đốc sư, ngài có thể tính đến rồi. Thường Công Công cười híp mắt nói. Lý đốc sư ngược lại cũng không lay động tiêu ngạo, cười ha hả đáp lại nói. Thường Công Công, ngài lời mới rồi lão phu cũng nghe thấy, không biết là nơi nào để ngươi cảm thấy không ổn. Thường Công Công nghe vậy, trên mặt không có chút nào lúng túng, ngược lại thản nhiên nói. Lý đốc sư nói quá lời, nhà ta nào dám đối với ngài bất mãn. Chỉ là bệ hạ đối với lần này tuyển phong sự tình có chút chú ý, rốt cuộc nguyên bản quy tắc đã tiếp tục sử dụng nhiều năm. Lần này tạm thời sửa đổi, nếu là gây ra rủi ro, chỉ sợ trong triều sẽ có người nói chuyện phiếm. Lão nô cũng là thay bệ hạ truyền lời, mong rằng Lý đốc sư thông cảm. Lý đốc sư sau khi nghe xong, vẫn như cũng nụ cười không giảm. Thường Công Công, lão phu thân làm tứ đại doanh đốc sư, làm sao tuyển phong tự nhiên là lão phu định đoạt. Người bên ngoài nếu có chuyện phiếm, để bọn hắn trực tiếp tới tìm lão phu là được. Lời này vừa nói ra, Thường Công Công sắc mặt lập tức có chút nhịn không được rồi. Hắn có hơi nghiêng đầu, ánh mắt liếc nhìn một bên Vân Châu thủ bị Vân Phong. Vân Phong thấy thế, khẽ gật đầu một cái. Quả nhiên, cơ hồ là mấy hơi thở sau đó, ngoài trướng liền có tiếng động truyền đến. Một người thân mang quan phục, khí độ bất phàm, chính là Vân Châu tuần phủ Hầu Thương. Hắn vừa tiến vào trướng, liền hướng phía Lý đốc sư chắp tay hành lễ, mang trên mặt cùng kính ý cười. Lý đốc sư, hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lý đốc sư nhìn thấy người tới, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cười nói: "Nha, đây không phải Hầu tiểu tử sao? Lão phu nghe nói ngươi trước đó vài ngày đi kinh thành diện thánh rồi, sao nhanh như vậy liền trở lại?" Hầu Thương hơi cười một chút, trong giọng nói mang theo vài phần thâm ý. "Bệ hạ cố ý để cho ta sớm đi quay về, cũng tốt cùng Lý đốc sư thông báo một tiếng. Lần này tuyển phong sự tình, bệ hạ mười phần coi trọng, nếu là đạt được thủ tịch chân truyền nhân tuyển, bệ hạ hy vọng trước tiên biết được." Lý đốc sư nghe vậy, cũng không trực tiếp đáp lại, ngược lại ý vị thâm trường liếc nhìn Vân Châu tuần phủ một cái, cười nói: "Nhìn tới ngươi chuyến này thu hoạch không nhỏ a, lão phu quan ngươi khí tức hùng hậu, hẳn là đã đột phá võ thánh." Hầu Thương nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra một tia đắc ý chi sắc, chắp tay nói: "Lý đốc sư quả nhiên mắt sáng như đuốc. Lần này vào kinh, may mắn được bệ hạ ban thưởng một khỏa Càn Nguyên Thoát Thai đan, lúc này mới may mắn đột phá, bước vào võ thánh chi cảnh." Lời vừa nói ra, trong chướng mọi người đều là giật mình, sắc mặt đổi biến. Càn Nguyên Thoát Thai đan. Bạch Hổ doanh phó thống lĩnh Bạch Trá nhịn không được thấp giọng kêu lên. Chương 139, giết Vân Phong, trấn áp, công bằng, chương 139, giết Vân Phong, trấn áp, công bằng. Đây chính là Đại Tần Đan Thánh trăm năm trước lưu lại tuyệt thế đan dược. Nghe đồn Đan Thánh vì luyện chế đan này, không tiếc đốt người đầu nhập đan lô, vì một thân tinh huyết hóa thành cuối cùng một vị thuốc dẫn, cuối cùng một lò cũng chỉ luyện thành rồi không đủ 10 khỏa. Không ngờ rằng bệ hạ lại đem đan này ban cho Hầu Thương. Mọi người nghe vậy, trong lòng càng là hơn rung động không thôi. Càn Nguyên Thoát Thai đan chính là đương thời hiếm thấy chí bảo, có thể giúp người đột phá võ thánh chi cảnh, có thể xưng vô giới chi bảo. Bệ hạ đem đan này ban thưởng cho Hầu Thương, đủ để thấy đối với hắn coi trọng. Thường Công Công sắc mặt lúc này thì hòa hoãn rất nhiều, dường như lại lần nữa tìm về rồi sức lực. Hắn ho nhẹ một tiếng, giọng nói khôi phục rồi trước đó lạnh lùng. "Lý đốc sư, tất nhiên tuần phủ đại nhân đã truyền đạt ý của bệ hạ, kia nhà ta thì cũng không muốn nói nhiều. Chỉ hy vọng Lý đốc sư năng lực nhanh chóng xử lý việc này, để tránh dẫn tới bệ hạ bất mãn." Nói xong, Thường Công Công liền chuẩn bị quay người rời khỏi. Nhưng mà, hắn vừa phóng ra một bước, lại bị Lý đốc sư gọi lại. "Thường Công Công, chậm đã." Giọng Lý đốc sư vẫn ôn hòa như cũ, lại mang theo một cỗ không cho cự tuyệt lực lượng. "Việc này hiện tại là có thể giải quyết, không cần lại kéo." Thường Công Công nghe vậy, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lý đốc sư, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi, "Lý đốc sư có ý tứ là?" Lý đốc sư hơi cười một chút, ánh mắt đảo qua trong chướng mọi người, thản nhiên nói: "Tất nhiên tất cả mọi người tại, vậy lão phu ngay tại chỗ tuyên bố lần này tuyển phong kết quả. Về phần Bá Đao môn chủ đạo thoát một chuyện, có người trong mật thất Bá Đao môn lục ra được rất nhiều mật tín, trong thư xác thực nhắc tới rồi Bá Đao môn tư thông Man Tử một chuyện. Chẳng qua, Man Tử đại quân đột kích thời điểm, Bá Đao môn cũng không phải là như trong truyền thuyết như vậy co đầu rút cổ không ra, trực tiếp phản bội. Tương phản, trong môn đệ tử bị người bắt buộc, trong môn đệ tử bị tùy ý phái đi chịu chết, đến bước đường cùng, hơi có chút không thể không phản ý nghĩa." Lời vừa nói ra, Hầu Thương cùng Thường Công Công sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Hầu Thương hừ lạnh một tiếng, nghi ngờ nói: "Thư này từ đâu mà đến? Sợ không phải có người ngụy tạo a?" Thường Công Công thì phụ hòa nói: "Lý đốc sư, việc này quan hệ trọng đại, cũng không thể dễ tin lời nói của một bên." Lý đốc sư cũng không giải thích thêm, chỉ là từ tốn nói: "Lão phu mặc dù cao tuổi, nhưng còn không hồ đồ. Việc này tùy tiện tìm người hỏi một chút liền biết thực hư." Thường Công Công vội vàng hỏi tới: "Kia Lý đốc sư nói có người đến tụt cùng là ai?" Lý đốc sư hơi cười một chút, phủi tay. Đúng lúc này, Thanh Long doanh phó thống lĩnh bước đi vào liều trại, trong tay xách một khỏa đẫm máu đầu người, chính là Vân Châu thủ bị Vân Phong. Hầu Thương thấy thế, đồng tử đột nhiên co rụt lại, sắc mặt tái xanh. "Vân Phong là người của ta. Lý đốc sư, ngươi dám tự mình tự hình triều đình mệnh quan, đây là không đem triều đình chuẩn mực để vào mắt. Ta tất bẩm báo bệ hạ, trị tội ngươi." Dứt lời, hắn quay người liền muốn rời khỏi. Lý đốc sư lại cười, trong giọng nói đột nhiên hiện hiện mấy phần niềm ai. "Ngươi một tên tiểu bối, cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Nhìn tới ta thực sự là già rồi a." Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đưa tay, một khí thế bàng bạc trong nháy mắt bộc phát, trong doanh trướng tất cả mọi người là thể nội khí huyết đình trệ. Hầu Thương còn không tới kịp phản kích, liền bị hung hăng đặt ở trên mặt đất, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, chật vật không chịu nổi. Một bên Thường Công Công nguyên bản còn muốn xem kịch, giờ phút này lại bị sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run. Lý đốc sư năm nay đã 80 có thừa, trong triều người người đều nói hắn già rồi, khí huyết suy bại, thực lực không lớn bằng lúc trước. mà Hầu Thương chính vào Tráng Niên, lại là tân tấn võ thánh, khí huyết đỉnh phong, lại bị Lý Đốc Sư đưa tay trấn áp. Này gọi giả rồi. Thường Công Công trong lòng kinh hãi muôn phần, nói chuyện đều có chút nói lắp rồi. Lý Đốc Sư, tuyệt đối không thể, có chuyện nói rõ ràng. Lý Đốc Sư khôi phục rồi ôn hòa thần sắc, đem những kia thư tín đưa cho Thường Công Công, thản nhiên nói: "Những thứ này tin, Thường Công Công có thể xem xét, sau đó giao cho bệ hạ là được. Bất quá, lão phu không thích nhất có người ở sau lưng giở trò. Việc này, bệ hạ cũng là biết đến. Những thứ này thư tín đều là Hạ Hợp tiểu tử kia tìm thấy. Không chỉ như thế, hắn còn trong mật đạo tiêu diệt một tên Yên Vũ lâu sát thủ." Thường Công Công nghe được Yên Vũ lâu ba chữ, sắc mặt lại là biến đổi. Yên Vũ lâu từng thứ vương giết giá, lệnh bệ hạ chấn nộ, việc này trong triều không ai không biết. Lý Đốc Sư lại không để ý Thường Công Công phản ứng, trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng. Tiểu tử này căn cốt tâm tính cũng không tệ, vô cùng hợp khẩu vị của ta. Có thể chính như Thường Công Công nói, tứ đại doanh cũng không phải ta độc đoán, những người khác như thật bởi vì thực lực không phục, ta cũng sẽ không bất công. Nói xong, hắn đưa tay lại là một trường, Hầu Thương kêu thảm một tiếng, suýt nữa bị phế. Lý Đốc Sư nhắc tới giống như chó chết Hầu Thương, nhanh chân đi ra liều trại, dường như bay lên trời, to lớn khí thế trong nháy mắt hấp dẫn tất cả nơi đóng quân ánh mắt. Hắn tướng Hầu Thương ném vào giữa giáo trường, sau đó lại đặt Hạ Hợp thì vứt đi vào trong. Lý Đốc Sư khoanh tay đứng sừng sững giữa không trung, âm thanh như sấm. Hầu Thương chính là võ thánh, bây giờ thực lực bị ta áp chế ở Hóa Kình. Như Hạ Hợp năng lực đánh bại hắn, thủ tịch chân truyền vị trí liền giao cho hắn, nếu không thể, liền ném đến trong doanh lại lịch luyện mấy năm. Hắn quay đầu nhìn về phía Thường Công Công, cười nhạt hỏi, "Như vậy, tính công bình a?" "Thường Công Công, ngài có thể còn có ý kiến?" Thường Công Công chậm rãi đi ra, thần sắc cứng ngắc. "Có ý kiến? Ai còn dám có ý kiến? Đây là bàn bạc sao? Muốn thực sự là bàn bạc, hai người trưởng tướng Hầu Thương một người võ thánh chụp thổ huyết, ai có thể có ý kiến, ai dám có ý kiến?" "Ta, nhà ta không có ý kiến." Nhưng mà, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Hầu Thương cho dù bị áp chế, thực lực thì vượt xa tầm thường Hóa Kình cao thủ. Ngay cả bệ hạ chọn mấy cái kia võ đạo thiên tài, chỉ sợ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Lý Đốc Sư ý tứ này, là Hạ Hợp mạnh hơn tất cả mọi người. Rốt cục ở đâu ra tự tin, tiểu tử này mặc dù tại Lương Châu danh tiếng vang xa, ngay cả bệ hạ thì ngợi khen không thôi, thật chẳng lẽ có chỗ gì hơn người. Thường Công Công nhìn bị cùng ném vào giáo trường Hạ Hợp, thần sắc nghi ngờ không thôi. Chẳng qua luyện tạng cảnh giới, làm sao có thể thắng một bị tiếp cận Hóa Kình võ thánh. Bốn phía giáo trường, mọi người toàn bộ cũng vây quanh. Trên giáo trường, bầu không khí trong nháy mắt sôi trào lên. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến Lý Đốc Sư, vị này trong truyền thuyết võ thánh cường giả. Sự xuất hiện của hắn, như là một khỏa đá tảng đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy vô số gợn sóng. Cơ hồ là một nháy mắt, trong đám người liền có người kích động hô to, "Lý Đốc Sư! Lý Đốc Sư!" Âm thanh như sóng triều quét sạch tất cả nơi đóng quân. Tứ đại doanh vài vị phó thống lĩnh thì vội vàng chạy đến, nhìn thấy Lý Đốc Sư đứng lơ lửng trên không thân ảnh, từng cái trợn mắt há hốc mồm. Mấy người thấp giọng nghị luận lên, Lý Đốc Sư lần trước ra tay, tựa như là tầm 10 năm trước a. "Đúng vậy à, mấy năm gần đây bệ hạ lần nữa áp chế, Lý Đốc Sư bên ngoài có nhường ra binh quyền ý nghĩa, chúng ta những người này thế nhưng buồn bực rồi rất lâu. Nhưng hôm nay nhìn tới, Lý Đốc Sư hay là cái đó cường thế võ đạo người mạnh nhất, một chút cũng không thay đổi. Tiểu tử này có thể làm không?" Đan Linh đôi mi thanh tú nhíu lên, không nhịn được cắn môi đỏ. Một bên Chu thấy thế trêu chọc nói, vô cùng lo lắng. "Đúng, tiểu sư đệ rốt cuộc chỉ là luyện tạng." Đan Linh lại nói một nửa, liền nhìn thấy Chu thần sắc cái muội, tức giận nói, "Ngươi lại muốn nói cái gì?" "Không có gì, chỉ là thân làm chị em tốt, ta thế nhưng nghe nói tiểu tử này có vợ, sao, ngươi muốn làm tiểu a?" Chương 140, Chiến Vũ Thánh. Huyết chiến rốt cục, thắng, chương 140, Chiến Vũ Thánh. Huyết chiến rốt cục, thắng. "Ta không biết ngươi đang nói cái gì." Đan Linh chừng nàng một chút, liền đem lo lắng ánh mắt lại lần nữa đầu nhập giáo trường phương hướng. Nhân vật chính của hôm nay cũng không phải là Lý Đốc Sư, mà là bị hắn tự tay ném vào giáo trường Hạ Hợp. Lúc này Hạ Hợp, trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, sự việc sẽ phát triển đến một bước này. Lý Đốc Sư đây là muốn nhường hắn ở trước mặt tất cả mọi người đánh bại Hầu Thương. Nếu là thành công, thủ tịch chân truyền vị trí trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, lại không người dám chất vấn. Nhưng nếu là thất bại, sẽ phải thân bại danh liệt. Không thành công thì thành nhân a, Lý Đốc Sư chắc chắn để mắt ta. Đừng nhìn người trước mắt tại Lý Đốc Sư dưới tay chật vật như thế, nhưng hắn trung quy là một vị võ thánh. Bị áp chế cảnh giới võ thánh, vẫn như cũng là võ thánh, kinh nghiệm chiến đấu cùng với đối tự thân khí huyết, nhục thân vận dụng đều là đứng đầu nhất. Bên kia, Hầu Thương lảo đảo từ dưới đất bò dậy, sắc mặt tái nhợt, mất hồn mất vía. Hắn vừa mới đột phá võ thánh không lâu, vốn hẳn nên khí phách phấn chấn, quét ngang vô địch lúc, lại bị Lý Đốc Sư hai trưởng trấn áp, kém chút đạo tâm phá toái. Càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được là, Lý Đốc Sư lại đưa hắn coi như đá mài đao. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hầu Thương ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Hợp, trong mắt lửa giận hừng hực. Hắn một chút liền nhìn ra, Hạ Hợp thực lực ngay cả Hóa Kình cũng không đạt tới, vẫn còn dám đứng ở trước mặt mình, bày ra một bộ muốn linh giáo tư thế. Hầu Thương sát ý trong lòng trong nháy mắt bốc lên, hắn không thể ngay lập tức đem Lý Đốc Sư chém thành muôn mảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Đốc Sư, đạo kia thân ảnh giàn mua tại Thái Dương khuất bóng hạ như núi lớn nặng nề, ép tới hắn dường như không thở nổi. Hầu Thương nổi giận gầm lên một tiếng, "Lão giả, ngươi khinh người quá đáng." Nhưng mà, Lý Đốc Sư vẫn không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Hạ Hợp, nhàn nhạt hỏi, "Ngươi còn lo lắng cái gì? Lẽ nào nghĩ chủ động bỏ quyền?" Hạ Hợp hít sâu một hơi, mắt sáng như đuốc, trong lòng không có chút nào lùi bước tâm ý. "Bỏ quyền? Kia làm sao có khả năng? Không nói đến nhiều người như vậy chằm chằm vào, cho dù chỉ có chính hắn, nếu là bởi vì đối phương là võ thánh thì sinh lòng e ngại, vậy hắn còn luyện cái gì võ? Con đường võ đạo vốn là nghịch thiên mà đi, tâm như bại, cả đời cũng đừng nghĩ lại đứng lên. Nghĩ đến đây, hắn nắm chặt trường thương trong tay, thần sắc dần dần bình tĩnh, mũi thương nhắm thẳng vào hầu thương, chiến ý nghiêm nghị. Vậy thì tới đi. Một màn này rơi vào người chung quanh trong mắt, lập tức khiến cho rối loạn tưng bừng. Có người nhịn không được bội phục, hầu thương thân làm võ thánh, lại là Vân Châu tuần phủ, người ở chỗ này ai không biết? Hạ Hợp một ngay cả hóa kình cũng không đạt tới tiểu bối, dám dùng mũi thương chỉ vào hầu thương, phần này đẳng phách, quả thật làm cho người bội phục. Nhưng mà, thì có một số người cười nhạo không ngừng, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không xem trọng Hạ Hợp. Tỷ như trong đám người Lý Vu cùng Thiết Chiến, bọn hắn thân làm hóa kình cao thủ, rõ ràng nhất hầu thương cảm giác gáp bách mạnh bao nhiêu. Lý Vu trước đó bị đánh ngất xỉu sau đó được mang ra đến, tuyển phong cứ như vậy kết thúc. Vất vả là, hắn cũng không thấy rõ ràng đối phương là như thế nào xuất thủ. Đồ chó hoang bá đao môn phản đồ, tất nhiên là bọn hắn ra tay đánh lén. Thân xác hắn trắng bệnh, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Hợp, hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Không biết tự lượng sức mình, ha ha ha. Động thủ a. Tốt nhất trực tiếp bị phế sạch, tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Một bên Liễu Như Xương thì vẻ mặt nghiêm túc. Hắn lại thực có can đảm ra tay. Tại mọi người ánh mắt phức tạp bên trong, trên trận huyên náo dần dần bình ổn lại. Hầu thương tức giận đã đạt tới đỉnh phong, đúng Hạ Hợp thì thật sự động sát nghiệm. Thấy Hạ Hợp dám dùng mũi thương chỉ vào chính mình, thân sắc của hắn triệt để lạnh xuống. Tốt, ỷ vào lao giả cho ngươi chỗ dựa, liền dám đúng ta như thế bất kính. Thật làm như ta không dám giết người không? Ngươi vội vàng muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Hầu thương đột nhiên ra tay, một đôi thiết quyền như mực, quyền phong gào thét trong lúc đó, giống như ngay cả không khí đều bị xé rách, phát ra chói hai tiếng nổ đùng đoảng. Cho dù cảnh giới của hắn bị áp chế tại hóa kình, nhưng này quyền ý bên trong mơ hồ lộ ra võ thánh khí tức, vẫn như cũng làm người ta kinh ngạc run sợ. Trung quanh người quan chiến sôi nổi lùi lại, sợ bị cuốn vào trận này kinh khủng trong chiến đấu. Đừng nói đánh với hầu thương một trận rồi, chỉ là tới gần đều bị người cảm thấy ngạt thở. Hạ Hợp không sợ hãi chút nào, trường thương lắp một cái, mũi thương như rồng, đâm thẳng hầu thương mặt. Hai người trong nháy mắt đánh nhau, thương ảnh cùng quyền phong xen lẫn, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Hầu thương thiết quyền như thiên thạch rơi xuống, mỗi một quyền đều mang tồi sơn đoạn nhạc uy thế, quyền phong những nơi đi qua, mặt đất từng khúc băng liệt, bụi đất tung bay. Mà Hạ Hợp thương pháp thì như du long xuất hải, linh động mà bén nhọn, mũi thương hoa phá trường không, mang theo một tầng đạo hà quang, cùng hầu thương quyền kình cứng đối cứng. Oanh, giao thủ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đã qua chiêu số trăm. Mỗi một lần va chạm, cũng bộc phát ra kinh khủng sóng khí, đem chung quanh mặt đất chấn động đến rạn nứt ra, vô số hố to tại hai người dưới chân lan tràn. Thương ảnh cùng quyền phong sen lẫn thành một mảnh tàn ảnh, để người hoa mắt. Hầu thương cười lạnh một tiếng, quyền thế đột nhiên biến đổi, quyền phong như nộ long hống, thẳng bức Hạ Hợp ngực. Hạ Hợp đồng tử co rụt lại, trường thương quét ngang, cố gắng ngăn lại một quyền này, nhưng này kinh khủng kinh lực vẫn như cũ đưa hắn chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, dưới chân mặt đất bị giẫm ra rãnh sâu hoắm. Người trẻ tuổi, quả thật có chút câu chuyện thật, khí huyết hùng hậu, kim cương chi thể, bất quá, cũng liền chỉ thế thôi rồi. Người giống như ngươi, ta giết qua không ít. Hầu thương âm thanh lạnh băng, quyền phong tái khởi, lần này, quyền của hắn kình càng thêm cuồng bạo, phảng phất muốn đem Hạ Hợp triệt để nghiền nát. Hạ Hợp cắn chặt răng, trong mắt chiến ý hừng hực. Vậy liên đến. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Võ thánh lại như thế nào, sợ ngươi a? Hai con ngươi như máu, trường thương lắp một cái, hắn đột nhiên thúc đẩy khí huyết, mũi thương bộc phát ra ánh sáng chói mắt, đâm ra một thương, như lưu tinh truy địa, thẳng đến hầu thương cổ họng. Ầm. Mũi thương cùng quyền phong va chạm lần nữa, bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Hạ Hợp cánh tay bị chấn động đến run lên, nước gan bàn tay, máu tươi theo cán thương chảy xuôi mà xuống. Nhưng hắn không có chút nào lùi bước, ngược lại càng đánh càng hăng, thương pháp càng thêm bén nhọn, mỗi một thương đều mang đập nổi dìm thuyền khí thế. Hắn lại thật chặt, với lại tựa như xuống dốc bao nhiêu hạ phong. Hắn không phải luyện tạng sao? Gắm thuốc gì? Ngay cả tứ đại doanh mấy cái phó thống lĩnh này lại thì không chơi ghẹo. Tiểu tử này, quả thật có chút đồ vật ta. Sắp thực có tư cách làm chúng ta tiểu sư đệ. Sư phụ lão nhân gia ông ta thật thu hắn làm chân truyền đệ tử, ta không có ý kiến. Cũng không biết tiểu sư đệ có thể hay không chống đỡ a. Đan Linh Tố thủ siết chặt, nháy mắt một cái không nháy mắt. Miệng quả đen. Cái kia kết thúc. Lời còn chưa dứt, hầu thương đột nhiên thúc đẩy khí huyết bên trong kinh ý. Thân làm võ thánh, hắn ngưng tụ ra quyền kình tự nhiên không phải tầm thường. Quyền phong chấn động, thiên nhật long ngâm kính bộc phát, mọi người giống như nghe được một tiếng nộ long hống, kinh khủng kinh lực trực tiếp đem Hạ Hợp đánh bay. Hạ Hợp ngực kịch liệt phập phồng, cánh tay kèm chút bị xé nứt, trong miệng suýt nữa phun ra máu tươi. Là thiên nhật long ngâm kính, tam phẩm kinh ý. Nay kinh chính là ta chu diệt một cái huyền tượng địa long mới ngưng tụ mà ra, ngươi lấy cái gì cản? Người trẻ tuổi, an tâm đi chết đi. Hô. Hạ Hợp vừa lui lại lui. Bạo huyết tật. Một giây sau, Hạ Hợp thực lực trong nháy mắt tăng vọt, thương pháp càng nhanh càng hùng, chiêu chiêu chí mạng, thậm chí không tiếc lấy thương đổi thương, cũng muốn tướng hầu thương chém ở dưới ngựa. Kiểu này không sợ chết đấu pháp, nhường hầu thương tức giận. Trong mắt hắn, đây quả thực là nhục nhã quá lớn. Hầu thương không lưu tay nữa, thể nội kính ý đều bộc phát, quyền phong như rồng, thẳng bức Hạ Hợp mà đi, thề phải đưa hắn tại chỗ oanh sát. Bầu không khí thì tại thời khắc này căng thẳng đến rồi cực hạn. Tất cả mọi người không dám thở mạnh một cái. Thường công công càng là hơn âm thanh lanh lảnh. Đấu hung ác như thế, nhà ta nhưng nhìn không được này chém chém giết giết. Hạ Hợp nuốt xuống trong cổ ý nghĩ ngọt ngào. Cơ hội cuối cùng rồi. Tim rồng tạo huyết năng lực thúc đẩy đến cực hạn, hùng hậu khí huyết không giữ lại chút nào địa đổ xuống mà ra. Huyền Vũ phá hạ thức, thăng long thiên thương. Một thương này, ngưng tụ Hạ Hợp tất cả tiềm lực cùng khí huyết, thương xuất như long, thế không thể đỡ. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hầu thương lại bị một thương này trực tiếp đánh bay, ngực bị xuyên thủng, máu tươi cuồn cuộn. mà Hạ Hợp một cánh tay thì huyết nhục nổ tung, bạch cốt sừng sững, cực kỳ thảm thiết. Cảnh tượng trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, biểu tình của tất cả mọi người ngưng kết ở trên mặt, giống như thời gian tại thời khắc này đứng im. Hầu Thương lại thất bại, hắn có thể đem Huyền Vũ Bá Vương Thương tu luyện tới tình trạng như thế. Chương 141, đồ ngu, phế đi. Bái kiến sư phụ. Chương 141, đồ ngu, phế đi. Bái kiến sư phụ. Trên giáo trường, Phong Quyển Tàn Vân, Bùi Bằng Phi Dương. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, Hầu Thương ngực bị Hạ Hợp nắm đấm xuyên qua, máu tươi phun ra ngoài. Tất cả giáo trường trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, giống như không thể tin được một màn trước mắt. Cái này làm sao có khả năng? Hầu đại nhân thế nhưng bệ hạ tự mình bồi dưỡng võ thánh a. Hạ Hợp lại thắng. Cho dù bị áp chế cảnh giới, cũng là thực sự võ thánh. Hạ Hợp lại năng lực đánh bại hắn, thực lực này, quả thực không thể tưởng tượng. Như thế rất tốt, chúng ta nguyên vốn còn muốn trong tuyển phong đại chiến thân thủ, kết quả danh tiếng đều bị Hạ Hợp đoạt. Có người cười khổ lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Tuy có rung động, lại không có bất kỳ cái gì không cam lòng. Cái này làm sao có khả năng? Lý Vu La thất thanh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hầu Thương, lại bại. Liễu Như Dương tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo thật sâu rung động. Thiết Chiến rộng lớn gương mặt ngây ngẩn cả người, hắn cũng là kim cương chi thể. Trên đài cao, tứ đại doanh phó thống lĩnh nhóm nhìn nhau sửng sở, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Tiểu tử này không được a, ta thực sự là xem nhẹ hắn rồi. Chu Tước Doanh Chu trong mắt dị sắc liên tục, dùng bả vai đỉnh đỉnh bên cạnh Đan Linh, trêu chọc nói: "Hay là ngươi ánh mắt tốt, nếu không phải tiểu tử này tuổi tác quá nhỏ, ta cũng nhịn không được muốn thu rồi hắn rồi." "Ngươi?" Thiếu Thai Họa nhà lành thiếu nam. Bạch Hổ Doanh Bạch Trá đầu tiên là cười ha ha, nhưng rất nhanh lại uy mặt mà dừng gỗ đùi. Thua lỗ a. Ngươi điên rồi. Mà nó, sớm biết nên vay tiền ép tiểu tử này. Hiện tại đổ bàn trên Hạ tiểu tử tỷ lệ đặt cược cũng 1:15. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Bọn hắn nguyên bản còn chuẩn bị tại Hạ Hợp không địch lại thời xuất thủ cứu giúp, ai ngờ thế cuộc lại nghịch chuyển được nhanh như vậy. Đan Linh cũng vô cùng kinh ngạc chằm chằm vào Hạ Hợp, hồi tưởng lại lần đầu tiên tại trấn nhỏ gặp hắn. Khi đó hắn mới vừa vận luyện hết đi, vẹn vẹn mấy tháng quá khứ, liền đi tới tình trạng như thế. Tỷ, hắn là quái vật đi, ta đây sao cùng hắn đây? Đan Hùng thì ở bên cạnh nhìn, mặt cũng kém chút tái rồi. Không ngờ rằng Hạ Hợp nhanh như vậy thì hoàn toàn bỏ trên đầu hắn. Này đệ, lẽ nào chính là cả đời? Trên đài cao, Thiên Sứ Thường Công Công cũng bị một màn này cả kinh vô bàn đứng dậy. Hắn nguyên bản còn dự định tại Hạ Hợp không địch lại thời ra mặt điều hòa, làm thuận nước dong thuyền, đến lúc đó Lý Đốc Sư còn muốn bảo đảm ai, chỉ sợ cũng rất không có khả năng rồi. Ai ngờ, Hạ Hợp lại giơ lên đánh bại Hầu Thường, triệt để làm rối loạn kế hoạch của hắn. Tiểu tử này, thực lực vậy mà như thế mạnh. Thường Công Công to mọng trên mặt tràn đầy kinh ngạc, trong tay vừa mới bưng lên ly trà kém chút rơi trên mặt đất. Mắt hắn híp lại, thấp giọng tự nói: "Tên tiểu tử thúi này, lá gan cũng quá lớn đi, lại hạ nặng tay như thế. Bất quá, phần này thực lực quả thật làm cho người không thể không phục a. Về phần này họ Hầu thực sự là cô phụ bệ hạ kỳ vọng, trông thì ngon mà không dùng được." Thử. Giữa sân, Hầu Thương mặc dù ngực bị đánh xuyên, máu me đồng địa, nhưng hắn dù sao cũng là võ thánh, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn chậm rãi từ dưới đất bò dậy, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, thấp giọng cùng hống: "Hắn chẳng qua là cái vô danh tiểu tốt, dựa vào cái gì đánh bại ta? Ta không phục. Võ thánh, ta thế nhưng võ thánh. Hạ Hợp, ta muốn ngươi chết." Hầu Thương khí thế đột nhiên bộc phát, không khí chung quanh giống như đều bị lửa giận của hắn nhóm lửa, nóng bỏng sóng khí quét sạch ra. Thân hình hắn lóe lên, như là một đầu nổi giận mãnh thú, lao thẳng tới Hạ Hợp mà đi. Dừng tay. Giọng Lý Đốc Sư như là như lôi đình nổ vang, trong nháy mắt tướng Hầu Thương điên cuồng áp chế xuống. Đúng lúc này thân hình lóe lên, ngăn tại Hạ Hợp trước mặt, mục quang lánh lệ mà nhìn chằm chằm vào Hầu Thương. "Thắng bại đã phân, ngươi còn muốn làm cái gì?" Hầu Thương cắn răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng oán độc, "Họ Lý ngươi." Thường Công Công vô cùng lo lắng đi lên ngăn cản. "Hầu đại nhân, thắng bại đã phân, mau lui xuống đi." "Vì sao muốn lui? Ta..." Còn chưa nói xong, một con tre trời bàn tay lớn tựa như núi cao hung hăng đè xuống. Hầu Thương lời nói im bặt mà dừng, ngực sụp đổ, cùng thổ máu tươi bị ép vào mặt đất, sống chết không rõ. "Đồ ngu." Thường Công Công kém chút gấp giơ chân. Triều đình bồi dưỡng được một người võ thánh, cần hao phí bao nhiêu tài nguyên? Này nếu chết ở chỗ này, hắn thì không có quả ngon để ăn. "Thường Công Công yên tâm đi, ta không giết hắn, dù sao cũng là bệ hạ chọn chúng người mới." Lý Đốc Sư khỏe miệng niệm ai, Thường Công Công chỉ có thể cười làm lành. Coi như không chết, chỉ sợ cũng phế đi. Lý Đốc Sư thấy Hầu Thương yên tĩnh, lúc này mới quay người nhìn về phía Hạ Hợp, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Hắn lấy ra một khỏa tản ra mùi thuốc nồng nặc cực phẩm liệu thương đan, đưa cho Hạ Hợp, ngữ khí ôn hòa: "Hạ tiểu tử, làm rất tốt. Chẳng qua ngươi thương thế này cũng không nhẹ, vội vàng ăn vào đan dược, ta đến vì ngươi chữa thương, bằng không, lưu lại di chứng sẽ không tốt." Hạ Hợp tiếp nhận đan dược, không chút do dự nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa, một dòng nước ấm trong nháy mắt chảy khắp toàn thân. Hắn nguyên bản đổ xuống cánh tay huyết nhục bắt đầu ngứa, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Lý Đốc Sư bàn tay đặt tại Hạ Hợp trên bờ vai, một cỗ ôn hòa khí lực tràn vào trong cơ thể của hắn, giúp đỡ hắn khôi phục nhanh chóng. "Đa tạ Lý Đốc Sư." Hạ Hợp có hơi không người, giọng nói cung kính: "Ngươi gọi ta cái gì?" Hạ Hợp sững sờ, lập tức phản ứng, trong lòng lập tức dâng lên trở nên kích động. Hắn không chút do dự quỳ một chân trên đất, chắp tay hành lễ, âm thanh to: "Đệ tử Hạ Hợp, bái kiến sư phụ." "Ừm, này còn tạm được." Một màn này, trong nháy mắt làm cho cả giáo trường lần nữa hoành động. Quả nhiên, Lý Đốc Sư thu Hạ Hợp làm đồ đệ, hơn nữa còn là trực tiếp thu làm thủ tịch chân truyền. Một tên võ giả mở to hai mắt nhìn, thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc. Tứ đại doanh khai sáng đến nay, còn chưa bao giờ có người có thể trực tiếp biến thành thủ tịch chân truyền. Những người khác là từ trong môn từng bước một thăng lên tới, hạ hợp này đãi ngộ. Quả thực nghịch thiên a. Một tên khác võ giả tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ. Như thế rất tốt, nghe nói lần này tuyển phong là Lý đốc sư một lần cuối cùng tuyển nhận quan môn đệ tử, này võ thánh truyền thừa, chỉ sợ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Có người thấp giọng cảm thán, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Giữa sân, Lý đốc sư lộ ra vẻ hài lòng, đưa tay đem Hạ Hợp đỡ dậy. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Lý Thanh Huyền thủ tịch chân truyền đệ tử. Bằng này lệnh bài, ngươi có thể tùy ý không khớp tứ đại doanh, mặc dù tạm thời không có quan chức, nhưng cũng hưởng thống lĩnh cấp đãi ngộ. Hạ Hợp trong lòng kích động không thôi, trịnh trọng gật đầu, đa tạ sư phụ. Đệ tử sẽ làm không phụ kỳ vọng. Lão phu am hiểu có phần tạm, đao thương kiếm tốt đều có tạo thành, sớm vào nhập môn mấy cái sư huynh tỷ đệ lão phu cũng là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, ta thấy ngươi am hiểu nhất thương pháp, lại có thể dùng đao. Trước tới, nhường lão phu xem xét ngươi căn cốt, ta nghe ngươi đàn sư tỷ nói, ngươi là hậu thiên thân thể hổ lang. Lý đốc sư tay vừa đặt ở Hạ Hợp trên bờ vai, trong mắt liền hiện lên một tia hoài nghi, đúng lúc này chính là có hơi dùng sức. Ngươi này thể chất. Chương 142, sơ cốt, tiểu sư đệ là võ thánh chi thể, chương 142, sơ cốt, tiểu sư đệ là võ thánh chi thể. Lý đốc sư đứng ở Hạ Hợp bên cạnh, nhưng chưa tốn công tốn sức công bố sở xương tư chất kết quả, mà là bất động thanh sắc buông lỏng tay ra, thật sâu liếc Hạ Hợp một chút, trong mắt lóe lên một tia ý vị thâm trường ý cười. Lúc này, Thường Công Công bước nhanh tới, trên mặt chất đống nụ cười, trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò. Lý đốc sư, này thủ tịch chân truyền nhân tuyển, có hay không có thể nhiều mấy cái? Dù sao một hai cái đều là thu, không bằng chú ý để bạt mấy cái, cũng tốt là tứ đại doanh nhiều bồi dưỡng một số người mới mà. Lý đốc sư nghe vậy, khẽ chau mày, giọng nói lạnh lùng lại chân thật đáng tin. Thường Công Công, tứ đại doanh tuyển phong quy củ từ xưa giờ đã như vậy, thủ tịch chân truyền chỉ có một. Lão phu lớn tuổi, tinh thần và thể lực có hạn, sợ là không dạy được nhiều như vậy đồ đệ. Huống hồ, nay tuyển phong sự tình vốn là lão phu toàn quyền phụ trách, hẳn là. Thường Công Công đối với cái này có ý kiến. Thường Công Công bị Lý đốc sư nghẹn lại, cười khan một tiếng, vội vàng khoát tay. Không dám không dám, Lý đốc sư nói quá lời. Nhà ta chỉ là thuận miệng nhắc lên, tự nhiên không có ý kiến gì. Miệng hắn nói xong không có ý kiến, trong lòng lại thầm mắng không thôi. Không có ý kiến. Nhà ta là không có ý kiến, có thể bệ hạ bên ấy sợ là có ý kiến. Lại nói, Lý đốc sư nói mình già rồi. Vừa mới ba trưởng kém chút chụp chết một cái khác võ thánh, này gọi già rồi. Lão hồ ly này, rõ ràng là tại qua loa nhà ta. Thường Công Công hay là vội vàng phái người đem tuần phủ đại nhân khiêng xuống đi thôi, nằm ở nơi này cũng không tốt nhìn xem. Lý đốc sư không tiếp tục để ý Thường Công Công, quay người nói với Hạ Hợp. Đi thôi, theo vi sư hồi liệu trại. Hạ Hợp gật đầu cung kính, đi theo sau Lý đốc sư rời đi. Tứ đại doanh mấy cái phó thống lĩnh thấy thế, thì trịnh trọng tuyên bố. Hạ Hợp vì thế lần tuyển phong thủ tịch chân truyền. Những người còn lại khảo hạch thành tích thì đã ghi lại trong danh sách, thứ tự sau đó công bố. Ba ngày sau, vào doanh đại điện chính thức tổ chức. Bên trong giáo trường bên ngoài, mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng Hạ Hợp tên đã biến thành tiêu điểm. Tất cả mọi người hiểu rõ, kể từ hôm nay, Hạ Hợp địa vị đem hoàn toàn khác biệt. Trong doanh trướng, Lý đốc sư ngồi ở chủ vị, Hạ Hợp cung kính đứng ở một bên. Lý đốc sư đột nhiên mở miệng hỏi: "Sẽ pha trà sao?" Hạ Hợp sững sờ, lập tức gật đầu. "Biết một chút, sư phụ chờ một lát, đệ tử cái này là ngài pha trà." Hắn động tác nhanh nhẹn địa lấy ra một bên đồ uống trà, nấu nước, rửa trà, pha một mạch mà thành. Một lát sau, một chén hương khí bốn phía trà bưng đến rồi Lý đốc sư trước mặt. Lý đốc sư tiếp nhận trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng, thỏa mãn gật gật đầu. Không sai, trà nghệ còn có thể. Đúng lúc này, tứ đại doanh vài vị phó thống lĩnh vội vàng đuổi tới lều trại. Lý đốc sư đặt chén trà xuống, từ tốn nói: "Đã các ngươi đều tới, vậy liền đi lên kiểm tra các ngươi vị tiểu sư đệ này căn cốt, xem hắn rốt cục có chỗ đặc biệt nào." Bạch Hổ doanh phó thống lĩnh Bạch Trá cái thứ nhất nhịn không được, bước nhanh đến phía trước, đưa tay đặt tại Hạ Hợp trên bờ vai. Một lát sau, hắn biến sắc, hoảng sợ nói: "Cái này, đan sư muội, ngươi thư tín trên không phải nói tiểu tử này là hậu thiên thân thể hổ lang sao? Đây rõ ràng là kim cương chi thể, lẽ nào sai lầm? Kim cương chi thể là trăm năm khó gặp thể chất, thân thể hổ lang hạn mức cao nhất chẳng qua là thông mạch cảnh, mà kim cương chi thể, đây chính là có hy vọng đột phá đến chuẩn huyền tượng cảnh." Đan Linh thì sợ ngây người, nàng hiểu rõ Hạ Hợp kim cương chi thể này không giả, chỉ là chưa kịp nói, có thể hôn nguyên ngũ tạng, sắp thực hoàn toàn chưa nghe nói qua. Tiểu sư đệ mặc dù không phải tiên sinh dị thể, nhưng này hậu thiên tu luyện ra được thể chất, lại nửa phần không kém. Mấy vị khác phó thống lĩnh nghe vậy, thì sôi nổi tiến lên, thay phiên là Hạ Hợp sở cốt. Hạ Hợp bị người sở tới sở lui, trong lòng vô cùng buồn bực, nhất là Chu Tức doanh phó thống lĩnh Chu, ánh mắt tái muội, ngón tay tại trên bả vai hắn dừng lại thêm rồi mấy giây, còn nhéo nhéo. Nhưng hắn nhịn không được hoài nghi có phải nàng mượn cơ hội chấm mút. Một lát sau, vài vị phó thống lĩnh cũng xác nhận Hạ Hợp thể chất, sôi nổi kinh thán không thôi. Lý đốc sư lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Các ngươi chỉ nhìn ra hắn là kim cương chi thể, nhưng lại không biết hắn còn có hôn nguyên ngũ tạng." "Hôn nguyên ngũ tạng?" Vài vị phó thống lĩnh đồng thời kêu lên, trong mắt tràn đầy rung động. "Hôn nguyên ngũ tạng chính là võ thánh chi thể căn cơ một trong, là đột phá võ thánh cảnh giới điều kiện tất yếu. Người nắm giữ loại thể chất này, cơ hồ là nhất định có thể trở thành võ thánh tồn tại." Ngay cả luôn luôn trầm mặc Thanh Long doanh phó thống lĩnh Thanh Nam cũng nhịn không được hai mắt híp lại, nhịn không được cười nói: "Dấu cũng quá sâu. Chẳng qua sư phụ tất nhiên nói như vậy, vậy liền chúc mừng tiểu sư đệ. Nay kỳ thực cũng không thể trách bọn hắn, vì hôn nguyên ngũ tạng, thông qua sở cốt là sở không ra được. Lý đốc sư thân làm võ thánh, tự nhiên cái gì cũng không gạt được hắn con mắt." Vài vị phó thống lĩnh trong mắt lóe lên một tia tham lam, sôi nổi mở miệng: sư phụ, tiểu tử này thiên phú như vậy, không nếu như để cho hắn thay phiên tại chúng ta tứ đại doanh bên trong tu luyện, cũng tốt nhường hắn phát triển toàn diện.
A, ngươi ngược lại là thông minh, muốn cho hắn vào ngươi Huyền Vũ doanh, lại sợ đắc tội với người, cho nên thay phiên. Bạch Trá cười hắc hắc, sờ lên đầu, nhưng rõ ràng không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy tùy tiện. Hạ Hợp cũng coi là đã nhìn ra, năng lực tại tứ đại doanh lên làm thống lĩnh cấp bậc nhân vật, làm sao có khả năng có người ngu. Lý Đốc Sư hừ lạnh một tiếng, tức giận ngắt lời rồi bọn hắn. Hạ Hợp tất nhiên bái ta làm thầy, tự nhiên do ta tự mình bồi dưỡng. Các ngươi cũng đừng có ý đồ với hắn. Nói xong, hắn đứng dậy, nói với Hạ Hợp: "Tất nhiên bái sư, vi sư tự nhiên muốn tiễn ngươi một món lễ lớn. Đi thôi." Lời còn chưa dứt, Lý Đốc Sư một cái nhấc lên Hạ Hợp, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất trong liều trại. Hạ Hợp chỉ cảm thấy hoa mắt, một giây sau, hắn người đã ở giữa không trung, hướng phía xa xa dãy núi màu trắng đuổi theo. Hạ Hợp bị Lý Đốc Sư nhấc trong tay, ban đầu còn ngậm chặt miệng, sợ há miệng ra, kia bén nhọn gió lốc rồi sẽ rót vào trong cổ họng. Nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện, Lý Đốc Sư quanh thân giống như tạo thành một đạo bình chướng vô hình, đem ngoại giới cuồng phong hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Bốn phía tiếng gió rít gào, lại ảnh hưởng chút nào không đến hắn, thậm chí liền góc áo đều không có bị gợi lên. Hạ Hợp trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Là cái này võ thánh thực lực sao? Ngự không phi hành như dẫm trên đất bằng, ngay cả phong đều có thể tùy tiện ngăn cách. Cảnh tượng trước mắt phi tốc biến hóa, núi non sông ngòi tại dưới chân nhanh chóng lui lại, giống như một bức lưu động bức tranh. Hạ Hợp lần đầu tiên trải nghiệm đến phi hành cảm giác, trong lòng vừa rung động lại hưng phấn. Hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Lý Đốc Sư, chỉ thấy Lý Đốc Sư thần sắc thoải mái, ánh mắt lạnh nhạt, giống như này ngự không phi hành chẳng qua là tản bộ giống như đơn giản. Là cái này võ thánh. Hạ Hợp trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt hướng tới tỉnh. Sư phụ, chúng ta này là muốn đi nơi nào? Lý Đốc Sư cúi đầu liếc mắt nhìn hắn, giọng nói bình thản. Nhìn xem cái phương hướng này, ngươi còn không đoán ra được sao? Hạ Hợp sững sờ, lập tức nhìn về phía trước, chỉ thấy xa xa dãy núi liên miên, mây mù lờ lờ, mơ hồ có thể thấy được một tòa nguy nga sơn lĩnh bắt ngang ở chân trời. Hắn trong lòng hơi động, thốt ra, Đại Hưng Long lĩnh. Lý Đốc Sư gật đầu một cái. Bọn hắn trước đó vào núi thời cẩn thận từng ly từng tí, nhưng hôm nay, Lý Đốc Sư lại mang theo hắn thẳng đến Đại Hưng Long lĩnh, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền vượt qua tầng 20 dãy núi. Đang lúc Hạ Hợp trong lòng hoài nghi lúc, Lý Đốc Sư đột nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia lanh ý. Sư đệ ta lần này đại khai sát giới, tuy là bị người hãm hại, có thể thông đồng màn tử cũng là sự thật. Dựa theo quy củ, ta sẽ đích thân nấu ăn môn hộ. Chuyến này chính là đi tìm hắn. Hạ Hợp nghe vậy, chấn động trong lòng. Hắn không ngờ rằng, Lý Đốc Sư chuyến này lại là vì thanh lý môn hộ. Kia, sư phụ vì sao mang ta lên? Này không nhiều phù hợp a? Hạ Hợp cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lý Đốc Sư cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần thâm ý. Mang lên ngươi, tự nhiên là có nguyên nhân. Kia phần lộc đã bị hắn hàng phục, nếu có được hắn hiệu huyết tận, ngươi hôn nguyên ngũ tạng liền có thể lần nữa đột phá. Này, chính là ta đưa cho ngươi lễ bái sư. Đệ tử minh bạch. Lý Đốc Sư không cần phải nhiều lời nữa, tốc độ đột nhiên tăng tốc, hướng phía Đại Hưng Long lĩnh chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Chương 143, Ngự Không, sư huynh sư đệ, địa tàn thần tượng. Chương 143, Ngự Không, sư huynh sư đệ, địa tàn thần tượng. Lý Đốc Sư mang theo Hạ Hợp xuyên thẳng qua trên bầu trời Đại Hưng Long lĩnh. Hơi thở của võ thánh chỉ là lộ ra một tia, dãy núi chỗ sâu những kia thú vương liền phát ra run lẩy bẩy gầm nhẹ. Biến thành võ thánh, sợ không phải năng lực ngự không ngàn dặm. Hạ Hợp cảm thán sau khi, một canh giờ qua đi, cuối cùng tại nơi nào đó sơn động trước đó ngừng lại. Hạ Hợp một chút liền nhìn thấy kia phần lộc ghé vào chỗ cửa hang, nhìn thấy bọn hắn lập tức thần sắc cảnh giác đứng lên. Phần lộc trong mắt lóe lên một tia mị hoặc quan mang, cố gắng ảnh hưởng Lý Đốc Sư tâm thần. Nhưng mà, Lý Đốc Sư chỉ là hừ lạnh một tiếng, với tay đè ép, phần lộc liền không chịu nổi gánh nặng địa quỳ rạp xuống đất, phát ra thống khổ tê minh. Phần lộc ở chỗ này, lưu trấn tất nhiên thì tại. Lý Đốc Sư thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia phức tạp tâm trạng. Hạ Hợp trong lòng giật mình, hiếu kỳ hỏi: "Sư phụ, ngài là sao tìm tới nơi này?" Lý Đốc Sư không trả lời, chỉ là từ trong ngực lấy ra một thất tinh la bàn. Trên la bàn tinh quang lấp lóe, kim đồng hồ nhắm thẳng vào sơn động chỗ sâu. Hạ Hợp nhìn trợn mắt hốt hoồm, này la bàn hiển nhiên là cực phẩm pháp bảo, chẳng trách Lý Đốc Sư năng lực như thế tinh chuẩn địa tìm thấy lưu trấn nơi ở nó. "Ngươi ở chỗ này chờ." Đúng lúc này, trong sơn động truyền đến một hồi tiếng bước chân nặng nề. Lưu Trấn nhanh chân đi ra, nhìn thấy Lý Đốc Sư la bàn trong tay, sắc mặt lập tức lạnh xuống, trong mắt lóe lên một tia ghen ghét. "Sư huynh, sư phụ mà ngay cả thất tinh la bàn cũng cho ngươi." Lý Đốc Sư thu hồi la bàn, ánh mắt phức tạp nhìn Lưu Trấn. "Sư đệ, ngươi làm gì như thế chấp mê bất ngộ? Man tử pháp môn là tà pháp, tu luyện sau đó sẽ tự hủy căn cơ, hao tổn tuổi thọ. Ngươi thật chẳng lẽ không quan tâm?" Lưu Trấn cười ha ha, trong tiếng cười mang theo vài phần điên cuồng. "Quan tâm? Ta quan tâm cái gì? Những năm này ta khai tông lập phái, có thể thì tính sao? Một nho nhỏ Vân Châu thủ bị cũng dám đúng ta khoa tay múa chân, không thành được võ thánh, cả đời đều muốn bị người dẫm tại dưới chân. Ngươi thiên phú tốt, ngươi thanh cao." Lý Đốc Sư thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. "Để ngươi môn hạ đệ tử ra khỏi thành nên chiến mệnh lệnh, không phải ta ở dưới. Sư đệ, cùng ta trở về đi." "Không trọng yếu." Lưu Trấn cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. "Trở về? Trở về không được." Đúng lúc này, sau lưng Lưu Trấn lại đi ra một người. Người kia thân hình cao lớn, khí tức quái dị mà cường đại, Hạ Hợp một chút liền nhận ra hắn. "Bắc Man Quốc sư, Hoàn Nhan Bật." Cố khí tức này, cũng là võ thánh. Hoàn Nhan Bật hơi cười một chút, ánh mắt trên người Lý Đốc Sư lảo qua, thản nhiên nói: "Lý Đốc Sư, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Lý Đốc Sư cau mày, lạnh lùng nói: "Ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta? Ngươi cổ hoặc sư đệ ta tu tà pháp, như thế vội vàng muốn chết." Hoàn Nhan Bật lơ đến cười cười: Tà pháp cũng tốt, chính pháp cũng được, chỉ cần có thể thành tựu võ thánh, chính là tốt pháp. Lý đốc sư, làm gì cố chấp như vậy? Lưu Chấn hừ lạnh một tiếng, đúng Lý đốc sư nói. Sư Minh, hôm nay ngươi tất nhiên đến rồi, cũng đừng nghĩ tùy tiện rời khỏi. Hoàn Nhan quốc sư, chúng ta liên thủ, làm sao? Hoàn Nhan bật gật đầu cười nói, chính hợp ý ta. Hạ Hợp ở phía xa nhìn một màn này, cũng không bị phát hiện. Lý đốc sư cố ý hướng xa xa bay đi, Lưu Chấn, Hoàn Nhan bật vội vàng đuổi kịp, võ thánh ở giữa giao phòng, thiên địa vì đó biến sắc. Hạ Hợp thấy Lý đốc sư tạm thời áp chế Lưu Chấn cùng Hoàn Nhan bật, liền nhanh chóng chạy đến Phần Lộc bên cạnh. Phần Lộc bị Lý đốc sư trấn áp, không thể động đậy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hạ Hợp lấy ra sớm đã chuẩn bị xong cái bình, cẩn thận từ trên người Phần Lộc lấy ra giọt giọt tinh huyết. Như thế nhìn xem, nay Phần Lộc hẳn là thần phục Lưu Chấn, cho nên trước đó đao kia vượn mới bị Bá Đao môn đệ tử xua đuổi. Tốc thành võ thánh tà pháp. Cô này sắc khí, đoán chừng lại là dựa vào giết người huyết khí như thế. Phương pháp này ác độc, đúng là tà pháp. Tinh huyết tới tay, Hạ Hợp cảm nhận được gần chứa trong đó năng lượng cường đại, trong lòng trở nên kích động. Man nhân Lục hoàng tử phái Yên Vũ lâu tìm kiếm dị thú, cũng hẳn là vì sửa thể chất. Hẳn là này Lục hoàng tử cũng là võ thánh chi thể, cùng Hoàn Nhan bật tu luyện khác nhau. Lưu Chấn âm thầm liên hệ Yên Vũ lâu đám kia sát thủ, bên ngoài lại cùng Hoàn Nhan bật đánh lửa nóng. Thật đúng là không từ thủ đoạn. Nói cách khác, này Phần Lộc cuối cùng chỉ sợ cũng không có kết quả gì tốt, còn không bằng tiện nghi hắn. Ngay tại hắn làm xong đây hết thảy lúc, xa xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hạ Hợp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý đốc sư cùng Lưu Chấn, Hoàn Nhan bật chiến đấu càng thêm kịch liệt, giữa thiên địa giống như đều bị bọn hắn lực lượng xé rách. Nắm chặt thời gian, Hạ Hợp lấy Phần Lộc tinh huyết về sau, đang chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên ngửi được sơn động chỗ sâu truyền đến một cỗ kỳ dị mùi. Kia mùi hỗn tạp máu tanh cùng nào đó dị thú mùi tanh tưởi, nhường hắn trong lòng hơi động, nhịn không được dừng bước lại. Cái mùi này, còn có cái khác dị thú. Hạ Hợp thấp giọng tự nói, do dự một chút về sau, quyết định vào trong điều tra một phen. Quả nhiên, trừ ra tinh huyết dị thú, Hạ Hợp còn ngửi được một cỗ nồng đậm máu người hương vị. Hắn tìm khắp tứ phía, quả nhiên tại góc phát hiện mấy cỗ khô quắc thi thể, hiển nhiên là bị người rút khô rồi tinh huyết. Hạ Hợp lạnh cả tim, nhịn không được thấp giọng mắng. Này Lưu Chấn, vậy mà như thế tăng tâm bệnh cuồng. Đáng tiếc, những thứ này tinh huyết dị thú đều bị sử dụng hết rồi, hắn dùng hiểu chưa? Ừm. Đây là cái gì? Tượng thần. Hạ Hợp đột nhiên nhìn thấy trong góc có mấy cái khuôn mặt quỷ dị tượng thần, trên đó còn dính nhìn máu tươi, chỉ là tới gần, liền hiện ra một nhóm thông tin. Địa tàn thần tượng, bị vạn người cúng bái cúng tế mà dần dần sinh linh dị, ở trong chứa thần huyết pháp. Thần huyết pháp, lấy thiên địa chi sát, sửa khí huyết, thoát thai hoàn cốt, có thể luyện tam phẩm thần huyết kinh ý. Tam phẩm kinh ý? Tà dị a. Hạ Hợp không dám ở lâu, khiếp sợ đồng thời lại không nhiều nghiên cứu, đem kia tượng thần hướng trong ngực một thăm dò, nhanh chóng lui ra khỏi sân động. Bầu trời xa xăm đã bị cuồng bạo năng lượng xé rách, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Lý đốc sư có thể tùy tiện trấn áp võ thánh, này Hoàn Nhan bật hẳn không phải là đối thủ của hắn. Về phần Lưu Chấn, cưỡng ép đột phá đi lên huyền tượng cảnh thì càng không đáng để lo rồi. Đợi chừng nửa canh giờ, xa xa chiến đấu cuối cùng lắng lại. Lý đốc sư thân ảnh từ đằng xa chậm rãi đi tới, một tay xách ngất đi Lưu Chấn, tay kia còn chạy xuống huyết tật, không còn nghi ngờ gì nữa bị thương không nhẹ. Hạ Hợp thấy thế, vội vàng tiến lên ân cần mà hỏi thăm, "Sư phụ, ngài không có sao chứ?" Lý đốc sư khoát khoát tay, thản nhiên nói, "Không ngại, chỉ là chút ít bị thương ngoài da." Hoàn Nhan bật bị thương càng nặng, đáng tiếc vẫn là cho hắn chạy. Hạ Hợp thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhìn về phía hôn mê Lưu Chấn, nhịn không được hỏi, "Sư phụ, Lưu môn chủ hắn?" Lý đốc sư thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần phức tạp, "Hắn đi lầm đường, nhưng chung quy là sư đệ của ta. Ta sẽ dẫn hắn trở về, tự tay xử trí." Hạ Hợp gật đầu một cái, không hỏi thêm nữa. Hắn chỉ trong sơn động Phần Lộc, thăm dò tính mà hỏi thăm. "Sư phụ, này Phần Lộc thịt, ta phải mang lên." Lý đốc sư nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, "Tùy ngươi vậy. Nay Phần Lộc toàn thân là bảo, nhất là huyết nhục của nó, đúng tu luyện rất có ích lợi, hắn cũng không muốn lãng phí. Đi thôi." Về đến lều trại về sau, Lý đốc sư ngay lập tức phái người đem Lưu Chấn nhốt vào địa lao, chặt chẽ trông giữ. Hạ Hợp thì không có tham dự chuyện sau này. Sư phụ thật đúng là đại công vô tư, chính là bên trong này hiểu lầm quá sâu. Nếu như không phải trong triều những kia võ tướng từ đó cản trở, cũng không trở thành như thế. Lưu Chấn dù sao cũng là sư đệ của hắn, hắn lại không chút do dự đem Lưu Chấn cầm xuống, chắc hẳn cũng có thể ngăn chặn kia thường công cấm miệng, đỡ phải hắn lại mượn đề tài để nói chuyện của mình. Chẳng qua lần này giết một vị Vân Châu thủ bị, còn phế đi một vị võ thánh cấp tuần phủ. Về sau còn có ai dám làm tiểu động tác? Hạ Hợp muốn rồi một con ngựa, đem thi thể của Phần Lộc cột vào mã phía sau cái mông, chuẩn bị trở về ra. Trên đường đi, không ít người đều thấy được hắn mã sau Phần Lộc, sôi nổi lộ ra vẻ kinh ngạc. "Chúc mừng Hạ huynh đệ, thần thăng chân truyền. Không ra mấy chục năm, chúng ta Đại Tần chỉ sợ lại muốn có thêm một vị võ thánh." Không ít người đụng lên đến, cười rạng rỡ địa nghĩ nịnh bợ. "Cái gì chân truyền không chân truyền đều là trong doanh trại huynh đệ, không cần khách khí như vậy." Hạ Hợp mỉm cười nhất nhất lễ phép bắt chuyện qua. Rời khỏi nơi đóng quân về sau, Hạ Hợp cưỡi ngựa, trong lòng tính toán tiếp xuống dự định. Lần này mặc dù thuận lợi thành chân truyền đệ tử, nhưng cũng đắc tội không ít người. Những kia danh gia vọng tộc còn không phải thế sao thích ăn thua thiệt tính tình, còn có Tượng Phong Lôi kiếm phái dạng này tông môn, sợ rằng sẽ nghĩ hết biện pháp đến chèn ép hắn. Nếu không có nghiền ép thực lực, làm sao đứng được ổn? Chẳng qua thành chân truyền, không cần tiếp tục chính mình đau khổ đi tìm kiếm những kia tài nguyên tu luyện rồi. Với lại lương tựa Lý đốc sư, năng lực an tâm tu luyện một đoạn thời gian. Con ngựa đạp trên nhẹ nhàng nhịp chân, hướng phía ra phương hướng chạy đi. Chương 144, chân truyền đãi ngộ, mật tín. Còn gặp lại Dương Thanh Nhi, chương 144, chân truyền đãi ngộ, mật tín. Còn gặp lại Dương Thanh Nhi. Hạ Hợp sau khi về đến nhà, đem chính mình trong tuyển phong biến thành thủ tịch chân truyền thông tin nói cho tức phụ Lý Tuệ Lan cùng tỷ tỷ Lý Tuệ Anh. Người trong nhà ban đầu còn có một chút ngây thơ, không biết rõ thủ tịch chân truyền rốt cục ý vị như thế nào.
Hợp ca, như vậy nói ngươi lại thăng quan à nha?
Hạ Hợp cười cười, đang muốn giải thích, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Lão bản Dịch Trạm cười rạng rỡ địa đẩy cửa vào, giọng nói định hót nói ra:
Hạ đại nhân, chúc mừng chúc mừng.
Đã trễ thế như vậy, thực sự quấy rầy, chẳng qua trong doanh trại nắm ta cho ngài chuyển lời, ngài bây giờ thế nhưng chân truyền đệ tử rồi, thân phận không thể coi thường, ngày mai là có thể dọn nhà. Nội môn đệ tử trở lên cũng có độc lập sân, chân truyền đệ tử càng là hơn hưởng thống lĩnh cấp đãi ngộ, ngài người một nhà đều có thể chuyển đến phố nam bên kia trong sân rộng ở. Lý Tuệ Lan cùng Hạ Vân nghe nói như thế, lập tức ngây ngẩn cả người. Lý Tuệ Lan có chút không thể tin được mà hỏi:
Phố nam, sân rộng, chúng ta thật có thể dọn đi loại địa phương kia?
Mấy ngày nay nàng nhóm tại Vân Châu nhưng đánh nghe, phố nam bên ấy là Vân Châu phồn hoa nhất chỗ, năng lực ở tại nơi này người đều là quan to hiền quý. Bọn hắn kiểu này tiểu lão bách tính, nào nghĩ tới có thể đi đó bên cạnh ở. Nhất thời giống như ở vào trong ngộng. Lão bản Dịch Trạm liên tục gật đầu, giọng nói cung kính được gần như hèn mọn.
Đó là tự nhiên.
Hạ đại nhân bây giờ thế nhưng Lý đốc sư quan môn đệ tử, thân phận tôn quý, đâu còn có thể ở tại khu nhà nhỏ này trong.
Ngài yên tâm, sáng sớm ngày mai ta thì phải người đến giúp ngài dọn nhà, tất cả sắp đặt thỏa đáng.
Đa tạ rồi.
Hạ Hợp cười lấy đưa tiễn lão bản kia về sau.
Lý Tuệ anh này mới phản ứng được, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, quay người lôi kéo Lý Tuệ Lan tay nói ra:
"Muội tử, ngươi bóp ta một chút, có phải ta đang nằm mơ?"
Lý Tuệ Lan dở khóc dở cười, ngược lại là Tiểu Văn, đi lên một chút vặn tại Lý Tuệ anh trên đùi.
"Nương, đau không?"
"Ai u, đau."
"Người đứa nhỏ này."
Lý Tuệ anh chừng Tiểu Văn giống nhau, có thể nụ cười trên mặt làm thế nào cũng ép không được.
"Tiểu Văn, đi, chúng ta nhanh đi thu dọn đồ đạc, ngày mai sẽ phải ở sân rộng."
Tiểu Văn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng nghe hiểu, hưng phấn mà nhảy dựng lên.
"Thật tốt quá,
chúng ta muốn ở sân rộng." Lý Tuệ Lan hồi tưởng vừa mới lao bản Dịch Trạm kia cung kính bộ dáng, trong lòng vừa kích động lại có chút có gấp. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày cũng có thể hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Nàng quay đầu nhìn về phía Hạ Hợp, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng kiêu ngạo. Vào đêm về sau, Hạ Hợp ôm Lý Tuệ Lan nằm ở trên giường, một phen mây mưa qua đi, tức phụ có hơi thở dốc, vùi đầu vào lồng ngực của hắn, hai người nhẹ giọng nói chuyện phiếm. Hạ Hợp nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Lý Tuệ Lan mềm mại bụng dưới, thấp giọng hỏi:
"Những thứ này thiên ngươi không có mình đi chỗ đó tự miếu a?"
Lý Tuệ Lan lắc đầu, ôn nhu nói:
"Không có.
Ta nghe sát vách thím nói, kia tự miếu mấy ngày nay nói là muốn đóng cửa lễ Phật, ngay cả tiền công đức thì không kiếm, rất là kỳ lạ."
Hạ Hợp nghe vậy, khẽ chau mày, trong lòng có chút hoài nghi, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Tuệ Lan đọc, nói:
"Không sao là được, loại địa phương kia không tới vi diệu, ngươi nếu nhàm chán, có thể tìm điểm yêu thích, nữ công thư họa đều được."
"Hiểu rõ rồi Hợp ca, tất cả nghe theo ngươi."
Lý Tuệ Lan gật đầu một cái, rất nhanh liền ngủ thật say.
Hạ Hợp nguyên bản thì dự định nghỉ ngơi, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng lưng tê.
Trong lòng của hắn run lên, nhẹ nhàng đứng dậy, phủ thêm áo ngoài ra khỏi phòng. Bạch Mi từ giữa không trung rơi xuống, vững vàng rơi vào rồi trên cánh tay của hắn. Ngoài viện, một thân ảnh nhẹ nhàng đứng ở dưới ánh trăng, chính là Liễu Như Sương. Liễu Như Sương nhìn hắn một cái, ánh mắt rơi vào trên cánh tay của hắn chim ưng núi, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc.
"Này chim ưng núi là ngươi nuôi?"
Hạ Hợp phát hiện là nàng, thì có chút ngoài ý muốn.
"Liễu cô nương, đã trễ thế như vậy, người sao tại đây?"
Hai người từ ngày đó tiếp xúc thân mật thẳng thắn thành khẩn đối đãi sau đó, gặp lại còn hơi có chút lúng túng cùng mất tự nhiên. Chẳng qua sau Hạ Hợp thì cùng với nàng bảo đảm qua.
"Liễu cô nương yên tâm, sơn động trong mật đạo chuyện đã xảy ra, bất luận kẻ nào ta cũng sẽ không nói."
Liễu Như Sương thì thầm hít vào một hơi, bình phục lại kịch liệt nhịp tim, khẽ gật đầu, lập tức nghiêm mặt nói:
"Gần đây Man Tử thích khách tại Vân Châu ẩn hiện tấp nập, truyền tin chim ưng núi cùng bổ câu đưa thư chỉ cần xuất hiện rồi sẽ bị bắt lấy được. Ta tới là muốn hỏi một chút ngươi, có không có phát hiện cái gì dị thường, tiện thể nhắc nhở ngươi cẩn thận chút."
Hạ Hợp lắc đầu, nói:
"Ta bên này tất cả bình thường, không có gì dị thường.
Chẳng qua, man nhân thích khách vậy mà như thế phép lối."
"Lý đốc sư còn trong thành đâu?"
Liễu Như Sương thản nhiên nói.
"Man Tử từ trước đến giờ giảo hoạt, ngươi bây giờ là chân truyền đệ tử, thân phận đặc thù, bọn hắn có thể biết để mắt tới ngươi.
Chính ngươi cẩn thận một chút."
Hạ Hợp gật đầu nói:
"Đa tạ nhắc nhở, ta sẽ chú ý."
Liễu Như Sương gặp hắn không ngại, liền không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi.
Hạ Hợp đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng biến mất ở trong màn đêm, hắn về đến phòng, gỡ xuống chim ưng núi trên lợi chảo tóm lấy tin thùng, mở ra xem, lập tức ngây ngẩn cả người.
Trên thư viết: "Ta đã đến Vân Châu."
"Dương Thanh Nhi."
Hạ Hợp trong lòng vô cùng bất ngờ.
Dương Thanh Nhi là Yên Vũ lâu thám tử, trước đó tại Lương Châu thời nàng cung cấp tình báo còn từng giúp hắn bận rộn. Rời khỏi Lương Châu lúc, từng báo cho biết nàng chính mình tới Vân Châu, không ngờ rằng nàng lại cũng tới.
"Nàng đến Vân Châu làm cái gì? Lẽ nào là chuyên môn tới tìm ta muốn thuốc giải?"
Chẳng qua, nghĩ lại, hắn lại cảm thấy không thích hợp. Nếu Dương Thanh Nhi thật có sao mà to gan như vậy, còn truyền tin làm cái gì?
Kia nàng đến Vân Châu chỉ sợ là có mục đích riêng rồi.
Man Tử đại bại mà về, cũng sẽ không như vậy bỏ qua, tất nhiên còn có thể lại lần nữa nhắc lên chiến sự. Hắn Dương Thanh Nhi là Yên Vũ lâu thám tử, thông tin linh thông, nàng đột nhiên xuất hiện tại Vân Châu, có thể cùng Man Tử động tĩnh liên quan đến.
Nghĩ đến đây, Hạ Hợp trong lòng hơi động.
Và ở chỗ này suy đoán, không bằng ở trước mặt hỏi thăm hiểu rõ.
Hắn rón rén đổi trang phục, không có đánh thức ngủ say tức phụ, mang lên ao, lặng yên không một tiếng động ra cửa.
Bóng đêm âm thầm, trên đường phố yên tĩnh im ắng, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng chó sủa.
Hạ Hợp rất mau tới đến rồi một chỗ vắng vẻ quán ăn.
Quán ăn trong đèn đuốc tối tăm, mấy người ở bên trong đội vàng, tựa hồ là đang chuẩn bị ngày thứ hai nguyên liệu nấu ăn.
Hạ Hợp đẩy cửa vào, ánh mắt quét mắt một vòng, trực tiếp mở miệng nói, ta muốn gặp các ngươi lục hoàng tử. Một người trong đó nghe vậy, đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, giả trang ra một bộ mờ mịt dáng vẻ, cười lấy hỏi, vị khách quan kia, ngài nói cái gì lục hoàng tử? Chúng ta này tiểu điếm cũng không có gì hoàng tử, có phải ngài tìm lộ chỗ? Hạ Hợp vốn là lừa hắn một chút, gặp hắn phản ứng này, trong lòng lập tức đã nắm chắc. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, giả bộ còn rất giống. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở chỗ nào mặt người trước, một trưởng vỗ tại hắn trên gáy. Người kia ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất. Những thứ này ma tử, cũng không biết thay cái sản nghiệp, đều là con ăn. Trong phòng còn có tiếng động truyền ra, dường như còn có những người khác. Nhưng vừa mới chuẩn bị lao ra xem xét tình huống liền mắt tối sầm lại, người đều không thấy rõ liền chết ngất. Hắn phủi tay, trực tiếp đi về phía quán ăn nội đường. Đẩy ra một cái ẩn nấp cửa gỗ, bên trong là một gian bố trí lịch sự tao nhã phòng nhỏ. Ánh nến chập chờn dưới, Dương Thanh Nhi đang ngồi ở bên cạnh bàn kiểm điểm sổ sách. Nhìn thấy Hạ Hợp đẩy cửa vào, Dương Thanh Nhi đầu tiên là sửng sở, lập tức lộ ra một tia chấn kinh, "Hạ đại ca, ngươi sao tìm tới nơi này?" Hạ Hợp cười lạnh một tiếng, trở tay đóng cửa lại, thản nhiên nói, "Dương cô nương, ngươi này nơi ẩn náu, không khỏi cũng quá dễ tìm a." Dương Thanh Nhi ánh mắt phức tạp nhìn hắn, một lát sau thở dài, cười khổ nói, "Nhìn tới, ta còn đánh giá thấp Hạ đại ca câu chuyện thật." Hạ Hợp không có nói tiếp, đi thẳng tới nàng đối diện ngồi xuống, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào nàng. "Nói đi, ngươi thật xa chạy đến Vân Châu đến, rốt cục muốn làm gì? Đừng nói cho ta ngươi là vì thuốc giải." Dương Thanh Nhi nghe vậy, thần sắc hơi đổi, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Nàng để chén trà trong tay xuống, nói khẽ, "Hạ đại ca quả nhiên thông minh. Ta lần này đến, xác thực không phải là vì thuốc giải. Kia là vì cái gì?" Hạ Hợp hỏi. Chương 145, Tam phẩm kinh ý, Gan Phượng, Gạo Linh, chương 145, Tam phẩm kinh ý, Gan Phượng, Gạo Linh. Giọng Dương Thanh Nhi trầm thấp, mang theo một tia mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, chậm rãi nói ra, "Lương Châu Man quân sau khi đại bại, Lục hoàng tử điện hạ chấn nộ không thôi. Điện hạ hạ lệnh để cho chúng ta chui vào Vân Châu, nhưng cụ thể muốn làm gì, đến nay còn không có sáng tỏ phân phó. Chúng ta mỗi ngày chỉ là làm chút ít quán ăn bình thường làm ăn, vụ trộm thì tiện thể thu thập một ít bên này tình báo thông tin, định kỳ đưa trở về." Nói đến đây, ngữ khí của nàng dừng một chút, ánh mắt có hơi lấp lóe, ánh mắt rơi trên người Hạ Hợp, mang theo một loại khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Theo lý thuyết bị Hạ Hợp hạ độc điều khiển, vốn nên lòng mang oán hận, nhưng hôm nay Hạ Hợp bị thánh chỉ ra phòng, danh dương thiên hạ. Tin tức này truyền đến trong thai nàng lúc, trong nội tâm nàng cũng không nhịn được cảm thấy một hồi chấn động. Loại đó phức tạp tâm trạng trong lòng nàng sẽ lẫn, nhưng nàng nhất thời khó mà làm rõ. Hạ Hợp lặng lặng nghe, trên mặt không có quá nhiều biểu tình biến hóa. Hắn nhìn ra được Dương Thanh Nhi không có nói dối, liền cũng không có tiếp tục ép hỏi. Do dự một lát sau, hắn từ trong ngực chậm rãi móc ra trước đó bên trong động có được tôn này tự thần, đưa tới Dương Thanh Nhi trước mặt, giọng nói bình thản lại mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. "Thứ này, ngươi có thể nhận ra?" Dương Thanh Nhi tiếp nhận tự thần, cẩn thận chu đáo rồi một phen, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng mơn trớn tượng thần mặt ngoài đường vân, tựa hồ tại cảm thụ trong đó khí tức. Một lát sau, nàng ngẩng đầu, trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc. "Đây là Hoàng thất Bắc Man bái thần pháp, không phải quan to hiển quý không thể tu luyện. Tiên Vũ lâu bên trong, cũng chỉ có mấy đại đầu lĩnh cấp bậc nhân vật mới có tư cách tiếp xúc loại bí pháp này." Theo trong lầu mấy cái đầu lĩnh nói, này bái thần pháp có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thực lực, cực kỳ thần bí. Hạ Hợp nghe, khẽ gật đầu, trong lòng đã có mấy phần hiểu rõ. Hắn đã sớm suy đoán này tượng thần trên thần huyết pháp là một loại tốc thành tu vi pháp môn, nhưng nghe đến Dương Thanh Nhi sau khi giải thích, hắn càng thêm tin tưởng rồi điểm này. Chẳng qua, trong lòng của hắn vẫn còn lo nghĩ, lẽ nào này thần huyết pháp thật có thể để người thành tựu võ thánh? Hắn âm thầm suy nghĩ, cảm thấy có chút khoa trương a. Tu luyện bái thần pháp cần một loại đặc thù thứ gì đó. Dương Thanh Nhi tiếp tục nói, cùng loại với kim ti huyết diêm loại đó nồng đậm huyết khí nhưng lại giấu sát vật phẩm, mới có thể kích phát trong đó lực lượng. Với lại cũng muốn cẩn thận, như khống chế không nổi sát khí lời nói. Ừm, cái này ta hiểu rõ. Hạ Hợp gật đầu một cái, trong lòng đã có dự định. Hắn nhìn về phía Dương Thanh Nhi, ngữ khí bình tĩnh lại chân thật đáng tin. Ngươi nghĩ biện pháp giúp ta làm chút ít kim ti huyết diêm đến, ta hữu dụng. Dương Thanh Nhi không có hỏi nhiều, chỉ là khẽ gật đầu một cái, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Nàng hiểu rõ, mình đã bị Hạ Hợp một mực khống chế, không cách nào phản kháng, chỉ có thể thuận theo. Nàng thấp giọng nói ra, ta sẽ nghĩ biện pháp, chẳng qua loại vật này cực kỳ hi hữu, có thể cần một chút thời gian. Hạ Hợp không nói thêm gì nữa, chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, sau đó quay người rời đi. Dương Thanh Nhi cắn môi đỏ nhìn hắn bóng lưng dung nhập bóng đêm, lại ra khỏi phòng nhìn kia đầy thi thể của sân, sắc mặt nhịn không được hơi trắng bệnh. Về đến trong nhà, Hạ Hợp trực tiếp đi vào sân. Trong viện hoàn toàn yên tĩnh, hắn ngồi trên băng ghế đá, nhịn không được lại lấy ra tôn này tự thần, tử tế suy nghĩ. Tự thần trên đường vân xưa cũng mà thần bí, giống như ẩn chứa nào đó lực lượng cường đại. Cảm thụ lấy kia lạnh băng xúc cảm, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Nếu này thân huyết pháp thật có thể ngưng tụ ra tam phẩm kinh ý, ngược lại là có thể thử tu luyện một chút. Hạ Hợp trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bất quá, mạo hiểm cũng rất lớn, sắp thực được cẩn thận. Hạ Hợp một bên tu luyện một bên dưỡng thương. Gan Phượng, gan chủ sinh cơ, luyện lá gan sau khi thành công, tu luyện giả sinh mệnh lực trên diện rộng tăng cường, bách độc bất xâm, lại năng lực nhanh chóng hóa giải thể nội độc tố. Tu luyện giả sức chịu đựng tăng lên trên diện rộng, có thể thời gian dài chiến đấu mà không hiện vẻ mệt mỏi. Niết bàn, có thể trong thời gian ngắn kích phát thể nội sức sống, tăng lên trên diện rộng khí huyết, thương thế năng lực khôi phục. Quả nhiên, muốn tối luyện ngũ tạng, trừ ra công pháp bên ngoài, dựa vào còn phải là tài nguyên, với lại nhất định phải là tinh huyết dị thú. Cùng loại với phần lộc loại dị thú này có thể không dễ tìm cho lắm. Chẳng qua Lương Châu không thể so với Vân Châu, như cẩn thận chút ít vào núi, nơi này không thiếu dị thú. Hai ngày sau, Hạ Hợp loay hoay chân không chạm đất. Hắn mang theo tức phụ toàn gia đem đến phố Nam Mới Sân. Mới Sân chiếm diện tích cực lớn, cơ hồ là trước đó dịch trạm tiểu viện gấp 10 lớn nhỏ, tường viện cao ngất, môn lâu khí phái, cửa còn đứng thẳng hai tôn sư tử đá, có vẻ đặc biệt uy nghiêm. Trong viện giả sơn nước chảy, hoa mục sum suê, nghiêm chỉnh một bộ khí phái của đại gia đình. Càng làm cho Hạ Hợp có chút sững sờ là, mới trong viện còn từ phối mấy cái người làm trong nhà cùng mấy cái mỹ mạo nha hoàn, văn tự bán mình thì toàn bộ giao cho trong tay của hắn. Hắn nắm nuốt kia một chồng văn tự bán mình, trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt, chính mình lại chính nhi bắt kinh thành lao ra. Tức phụ cùng tỷ tỷ đúng này mới sân cũng là khen không dứt miệng, nhất là mấy cái kia nha hoàn tay chân chịu khó, làm việc lưu loát, mở miệng một tiếng lao ra đều. Lan Nhi, lần này người ngươi đến phân phối đi. Hạ Hợp mặc dù có chút không quen tiểu này bị người hầu hạ cảm giác, nhưng nhìn vợ nụ cười trên mặt, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần thỏa mãn. Trừ ra này mới sân, Hạ Hợp biến thành chân truyền đệ tử sau đặc quyền thì bắt đầu dần dần hiện ra. Mặc dù còn không có chính thức bái sư, nhưng tất cả đãi ngộ đã trước giờ hưởng thụ. Ngày nay sáng sớm, mấy cái người mặc thanh châu quân phục quan tướng liền áp lấy mấy chiếc xe ngựa đi tới Hạ Hợp nhà mới cửa. Trên xe ngựa chất đầy cái sọt, bên trong đựng toàn bộ là sinh ra từ thanh châu gạo linh. Này gạo linh có thể là đồ tốt, chỉ có tại thanh châu kia phiến linh khí dư thừa thổ địa bên trên mới có thể sản xuất. Chẳng những hương vị ngon, với lại lâu dài dùng ăn còn có thể tăng cường khí huyết, đúng tu luyện rất có ích lợi, là đường đường chính chính tài nguyên tu luyện. Đầu linh kia quan tướng cung kính nói với Hạ Hợp: "Hạ đại nhân, đây là ngài tháng này gạo linh số định mức, tổng cộng 500 cân. Ngài là chân truyền đệ tử, gạo linh bao no, về sau mỗi tháng đều sẽ đúng hạn đưa tới." Hạ Hợp nghe được sững sờ, trong lòng âm thầm tắt lưới. Hắn đã sớm nghe nói qua gạo linh tên tuổi, hiểu rõ thứ này vô cùng chân quý. Cho dù là tứ đại doanh nội môn đệ tử, mỗi tháng cũng bất quá 200 cân số định mức. Không ngờ rằng chính mình vừa biến thành chân truyền, đãi ngộ giống như này hậu đãi. Đa tạ rồi. Hạ Hợp thì không khách khí, lúc này liền để tức phụ nấu một nồi gạo linh. Kia hạt gạo hóng ánh sáng long lanh, nấu ra tới cơm mùi thơm nước mũi, phía trên còn nổi một tầng nhàn nhạt mễ dầu. Người một nhà ngồi vây quanh tại trước bàn, ăn đến miệng đầy lưu hương. Tức phụ càng là hơn cười đến không ngậm miệng được, một bên cho Hạ Hợp đĩa rau, vừa nói: "Hợp ca, ta cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy mễ đâu. Nương, ta còn muốn ăn." Lý Tuệ Lan tức giận nhìn bên miệng dính đầy hạt gạo Nhi Tiểu Văn: "Con ăn, ngươi cũng ăn hai bát rồi, lại ăn thành thùng cơm." Tiểu Văn ồ ồ nói: "Nương, ta chưa ăn no." Hạ Hợp lại cười nói: "Tỷ, nhường hắn ăn đi, Tiểu Văn chính là đang tuổi lớn, với lại mỗi ngày đều muốn đứng như cọc gỗ, tiêu hao đại, ăn chút không có chuyện gì. Ngươi thì nuông chiều hắn đi." Đến tiếp sau Hạ Hợp liền phát hiện nhà mới của mình cánh cửa dường như muốn bị đập phá. Trong thành gia đình giàu có, các lộ tướng lĩnh, thậm chí một ít bán đại bác cũng không tới Vân Châu quan viên, cũng sôi nổi đến nhà thăm hỏi, từng cái cũng nghĩ lôi kéo hắn vị này tân quý. Có đưa tới vàng bạc châu báu, có đưa tới chân quý dược liệu, còn có trực tiếp mang theo nhà mình khuê nữ tới cửa, trong bóng tối địa ra hiệu ngầm thông gia tâm ý. Hạ Hợp bị những thứ này xã giao làm cho nhức đầu không thôi, nhưng hắn cũng biết, những người này đều là hướng về phía hắn chân truyền đệ tử thân phận tới. Hắn mặc dù trong lòng chán ghét, nhưng cũng không tốt trực tiếp từ chối, đành phải nhất ứng phó, từ chối nói mình vừa chuyển nhà mới, sự vụ bận rộn, ngày khác lại nói. Rất nhanh, liền đến chính thức bái sư ngày này. Chương 146, đại điển bái sư, ghen ghét, đùa giỡn, chương 146, đại điển bái sư, ghen ghét, đùa giỡn. Trên giáo trường người người nhốn náo, bầu không khí trang trọng mà nghiêm túc. Tứ đại doanh vài vị phó thống lĩnh đều trình diện, riêng phần mình đứng ở đài cao hai bên, nét mặt nghiêm nghị. Giữa giáo trường, mấy trăm tên mặc giáp tướng sĩ chỉnh tề xếp hàng, cầm trong tay trường mâu, đứng sừng sững ở lễ lớn hai bên, giống đúc bằng sắt pho tượng, khí thế nghiêm nghị. Ánh nắng vẩy vào khôi giáp của bọn hắn bên trên, phản xạ ra hào quang chói sáng, tất cả giáo trường có vẻ đặc biệt uy nghiêm. Vân Châu lớn nhỏ quan viên lại không dám đến góp cái này náo nhiệt. Rốt cuộc trước mấy ngày Vân Châu thủ bị giết, Vân Châu tuần phủ cơ hồ bị vô dụng, tất cả Vân Châu quan trưởng cũng bao phủ tại một mảnh vẻ lo lắng trong. Ai cũng không dám ở thời điểm này đến rủi ro, sợ chọc phiền toái không cần thiết. Dù thế, trên giáo trường vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, tứ đại doanh các tướng sĩ từng cái tinh thần phấn chấn, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú đài cao, chờ đợi đại điển bái sư bắt đầu. Hạ Hợp đứng ở đài cao một bên, bên hông treo lấy chân truyền lệnh bài, ánh mắt yên tĩnh mà ung dung. Bên cạnh hắn đứng Bành Tân, chính thấp giọng cùng hắn nói chuyện: "Hạ ca, hôm nay chiến trận này có thể thật là lớn." Bành Tân trong giọng nói mang theo vài phần hưng phấn. Hạ Hợp hơi cười một chút, thấp giọng nói: "Dù sao cũng là đại điển bái sư, Lý đốc sư tự mình thu đồ, tự nhiên muốn long trọng chút ít." Dựa theo Hạ Hợp thân phận, chỉ thuộc Lý đốc sư thân truyền, không thuộc về bất luận cái gì mở doanh, có thể bằng vào chân truyền lệnh bài, có thể tùy ý điều phối tứ đại doanh 800 quân sĩ. Ánh mắt của hắn đảo qua giáo trường, nhìn thấy nhị bàn bọn hắn đứng ở dự bị doanh trong đội ngũ, nét mặt có chút khẩn trương, nhưng trong mắt lại tràn đầy chờ mong. Có thể đi vào dự bị doanh, đã là một cơ hội tốt. Giản luôn mà chi coi như là tứ đại doanh ký danh đệ tử, thao luyện sau một khoảng thời gian, nếu khảo hạch đạt tiêu chuẩn, thì có tư cách chính thức giọng vào tứ đại doanh. Cùng loại với trước đó tại vây quét bá đao môn lúc biểu hiện xuất sắc Vân Châu quân sĩ, thì có một số người bị giọng vào dự bị doanh. Bái sư lễ lớn chính thức bắt đầu, Hạ Hợp chậm rãi đi đến đài cao, hai tay dâng một chén rượu bái sư, cung kính đưa tới Lý đốc sư trước mặt. "Sư phụ, mời uống rượu." Lý đốc sư tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch, sau đó phất phất tay, ra hiệu bên cạnh người hầu đem một bộ mới tinh giáp trụ ban cho Hạ Hợp. Hạ Hợp tiếp nhận giáp trụ, đệ tử định bất phụ sư phụ kỳ vọng. Đại điển bái sư làm từng bước cử hành, mặt trời lên cao mới kết thúc. Vây quanh chúc mừng người rất nhiều, Hạ Hợp đều có chút tê. Nhất nhất Hàn Huyên ứng phó sau đó, Hạ Hợp liền tìm cái cơ trực tiếp đi đốc sư phụ. Chờ hắn sau khi rời đi, trên giáo trường các đệ tử bắt đầu top 5 top 3 địa tập hợp một chỗ, thấp giọng nghị luận lên. Lý Vũ mặt tâm trầm, nói khẽ với người bên cạnh nói ra: "Chân truyền vị trí, còn không phải thế sao dễ dàng như vậy ngồi vững vàng. Một bên người thấy Lý Vu còn không hết hy vọng, trên mặt cũng lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Có người nhịn không được thấp giọng khuyên nhủ: "Lý sư huynh, Hạ Hợp bây giờ thế nhưng chân truyền đệ tử, phía sau còn có đốc sư chỗ dựa, chúng ta làm gì đi sợ cái này rủi ro?" Lý Vu cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng địa đảo qua mọi người, trong giọng nói mang theo vài phần niềm ai: "Các ngươi biết cái gì? Chân truyền đệ tử lại như thế nào? Tứ đại doanh quy củ minh minh bạch bạch, chỉ cần tích lũy đầy đủ quân công, hoặc là tại nửa năm sau khiêu chiến bên trong thực lực nghiền ép hắn, chân truyền vị trí liền có thể thay vào đó. Hắn Hạ Hợp chẳng qua là vận khí tốt thôi, lẽ nào các ngươi thật sự cho rằng hắn năng lực luôn luôn ngồi vững vàng vị trí này?" Mọi người nghe, lúc này mới chợt hiểu, chẳng qua đại đa số người trên mặt vẫn như cũ mang theo do dự cùng vẻ cổ quái. Rốt cuộc Hạ Hợp thế nhưng ngay trước mặt mọi người đánh bại Hầu Thương, cho dù đối phương bị áp chế rồi cảnh giới, vậy cũng đúng thực sự võ thánh a. Thực lực như vậy, ai dám tùy tiện đi khiêu chiến? Lý Vu thấy ánh mắt mọi người khác thường theo dõi hắn, trong lòng càng là hơn tức giận. Hắn từ nhỏ là thiên tài, tại tông môn thời cũng là mọi người vần quanh, ở đâu bị thua thiệt như vậy? Bây giờ bị Hạ Hợp đè ép một đầu, trong lòng vẫn rất khó bình, sắc mặt từng hồng, nắm đấm bóp khanh khách rung động. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra: "Các ngươi không dám, ta dám. Nửa năm sau, ta nhất định phải cho hắn biết ai mới có tư cách biến thành chân truyền." Nói xong, hắn cũng không để ý phản ứng của mọi người, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Liễu Như Dương đứng ở một bên, nhìn Lý Vu bóng lưng rời đi, khóe miệng có hơi giơ lên, lộ ra một tia khinh thường. Thực sự là thua không nổi, nhưng trong lòng cũng không phải là không hề gợn sóng. Rốt cuộc Hạ Hợp cho nàng mang tới rung động, cơ hồ là qua nhiều năm như vậy lần đầu tiên. Huống chi chính mình còn bị hắn. Những thứ này thiên thỉnh phảng Hạ Hợp mặt thì xuất hiện tại trong đầu của nàng. Thực sự là chết tiệt. Hít một hơi thật sâu, nàng cất bước rời khỏi. Ta muốn an tâm tu luyện. Bên kia, Hạ Hợp đã tới rồi đốc sư phủ. Hắn đi vào sân, ánh mắt bốn phía dò xét, trong lòng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Vốn cho rằng đốc sư phủ nên khí phái phi phàm, có thể cảnh tượng trước mắt so với hắn tưởng tượng bên trong muốn đơn sơ rất nhiều. Sân không lớn, bố trí được 10 phần một mạc, chỉ có vài cọng cây già cùng một tấm ghế nằm, có vẻ đặc biệt thanh lưu. Lý đốc sư đang nằm trên ghế, trong tay bưng lấy một chén trà xanh, nét mặt nhàn nhã. Thấy Hạ Hợp đi tới, hắn có hơi trừng mắt lên, cười nói: đến rồi. Hạ Hợp cung kính hành lễ một cái, nói: sư phụ, đệ tử đến rồi. Lý đốc sư gật đầu một cái, ra hiệu hắn ngồi xuống. Hạ Hợp vừa ngồi xuống, liền nhìn thấy đan sư tỷ từ một bên đi tới. Đan sư tỷ. Hạ Hợp đứng dậy hành lễ, trong giọng nói mang theo vài phần kính ý. Đan Linh cười nhạt một tiếng, nói: Hạ sư đệ, chúc mừng ngươi biến thành chân truyền đệ tử. Những ngày gần đây, Hùng Nhi thế nhưng bị ngươi ép cảm giác cũng không ngủ, hắn đã lớn như vậy, ta thì không gặp hắn tập võ như thế nỗ lực qua. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Căn bản cuốn ngủ không được. Hạ Hợp đang muốn đáp lại, chợt nghe một bên truyền đến một hồi cười khẽ. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Chính tựa tại cạnh cửa, khép mắt nhìn hắn, mang trên mặt một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Hạ sư đệ, mấy ngày không thấy, ngược lại là càng phát ra tinh thần rồi. Chu giọng nói ngạo lớn, ánh mắt trên người Hạ Hợp đảo qua, mang theo vài phần chế nhạo. Hạ Hợp nhìn thấy nàng, trong lòng không khỏi siết chặt. Hắn đúng cái này trước đó đối với hắn chấm mút nữ nhân còn có một chút bóng ma tâm lý, cười khan nói: "Chu sư tỷ nói đùa." Chu gặp hắn bộ dáng này, cười đến càng thêm sán lạ, đi lên phía trước, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Thế nào, nhìn thấy sư tỷ khẩn trương như vậy, không phải là làm cái gì việc trái với lương tâm?" Hạ Hợp vội vàng khoát tay, nói: "Không có không có, chỉ là mấy ngày không thấy, sư tỷ lại càng thêm dễ nhìn." Chu cười đến run rẩy cả người, bàn tay trắng như ngọc lại nhéo nhéo Hạ Hợp cơ thể. "Ngươi tiểu tử này, miệng lưỡi chân chu." Hạ Hợp âm thầm phỉ báng. "Miệng lưỡi chân chu, ta nhìn xem ngươi thích nghe vô cùng." "Tốt, Chu, đừng đùa hắn rồi." "Hạ Hợp, ngươi qua đây, ta có lời nói cho ngươi." Hạ Hợp như được đại xá, đi nhanh lên đến Lý đốc sư bên cạnh, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lý đốc sư đặt chén trà xuống, ánh mắt thâm thúy nhìn Hạ Hợp, chậm rãi nói ra: "Thế nào, làm ta Lý Thanh Huyền đệ tử, còn phong quang?" "Phong quang chưa nói tới, đệ tử ngược lại là cảm thấy có chút phiền muộn." "Ha ha, tu hành không thể lười biếng. Ngươi như đến rồi ta cái tuổi này liền sẽ hiểu rõ, tất cả hư danh cũng không quá mức dùng, chỉ có thực lực của mình mới là đạo lý quyết định. Ta phái sư huynh của ngươi giết Vân Phong, lại chụp vô dụng Vân Châu tuần phủ, bệ hạ đã biết việc này, nhưng cũng không có trách tội, ngược lại còn phái người đến thăm hỏi." Hạ Hợp âm thầm tắt lưỡi, tự nhiên hiểu rõ, này dựa vào còn không phải thế sao sư phụ đức cao vọng trọng cái gì, mà là này thần võ thánh tu vi. Hai người một phen đối thoại, đột nhiên lại bắt được một quan trọng thông tin. "Sư phụ, bệ hạ muốn tới Vân Châu." Chương 147, Phong Điện, Dị Hỏa, Phần Thiên Kính. Chương 147, Phong Điện, Dị Hỏa, Phần Thiên Kính. Lao hoàng đế muốn bắt tuần. Hạ Hợp trên mặt kinh ngạc. Bệ hạ lần này chủ yếu là vì Phong Điện vọng tiên sơn, tiện thể tuần sát Vân Châu. Lý đốc sư khẽ gật đầu, bác man nhắc lên chiến sự, dân chúng lầm than, bệ hạ lần này bắt tuần cũng là vì rồi trấn an dân tâm. Thành Vân Châu là bắt tuần quan trọng vừa đứng, tứ đại doanh nhất định phải tăng cường đề phòng, tuyệt không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Hạ Hợp nhíu nhíu mày. "Sư phụ, bệ hạ lần này tới, có phải hay không còn mục đích gì khác? Sợ không phải đến hương sư vấn tội a?" "Ngươi ngược lại là nhạy bén." "Không sai, bệ hạ lần này tới trước, trừ ra Phong Thiện cùng trấn nhiếp man tộc, còn có một cái mục đích, khảo sát thái tử." "Thái tử?" Hạ Hợp sững sờ, "Thái tử điện hạ cũng sẽ tùy hành?" "Đúng vậy." Lý đốc sư gật đầu. "Thái tử năm gần đây cùng tứ đại doanh đi được gần, trong doanh không thiếu tướng lĩnh cũng đối với hắn cực kỳ tôn sùng. Ngươi bây giờ du kích thiên tướng chức vụ, cũng là thái tử vì ngươi tranh thủ tới." Hạ Hợp trong lòng hơi động, hắn đúng thái tử sớm có nghe thấy, nhưng chưa bao giờ thấy qua. Nghe đồn thái tử là người khiêm tốn, rất được dân tâm, lại đúng trong quân sự vụ cực kỳ đệ bụng. Hạ Hợp mặc dù đúng Lao hoàng đế không có cảm tình gì, nhưng đúng vị này thái tử lại có chút hiếu kỳ. "Sư phụ, thái tử điện hạ, đến tột cùng là cái hạng người gì?" Hạ Hợp nhịn không được hỏi. Lý đốc sư cười cười, "Thái tử điện hạ tuy còn trẻ tuổi, nhưng lòng dạ thiên hạ, tâm hệ bách tính, ngươi nếu là nhìn thấy hắn, tự nhiên sẽ đã hiểu." Hạ Hợp gật đầu một cái, lại không nhịn được nghĩ. Lao hoàng đế cùng thái tử nhìn qua cũng không giống như là cái gì phụ tử tử hiếu. Với lại tự cổ chí kim, hoàng đế nào đúng thái tử không phải một bên bồi dưỡng một bên áp chế. Thái tử cùng tứ đại doanh đi gần như vậy, như thật tay cầm binh quyền, Lao hoàng đế ngủ được. Lý đốc sư tiếp tục nói, "Lần này bệ hạ bắc tuần, ngươi có thể biết tự mình diện thánh. Ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa." Hạ Hợp cười khổ, "Sư phụ, thuộc hạ đúng chiều đường lễ nghi nhất khiếu bất thông, chỉ sợ đến lúc đó sẽ ra xỉu." Lý đốc sư khoát khoát tay, "Không sao cả, bệ hạ sẽ không để ý những chi tiết này. Ngươi an tâm tu luyện liền có thể. Căn cơ nhất định phải vững chắc, không thể nóng nảy. Hôn Nguyên Ngũ Tạng toàn bộ tu luyện được sau đó, lại tiến hành hóa kình, chẳng qua, mấy bản này võ học, ngươi trước tiên có thể cầm lấy đi tham tưởng." Mấy bản bí tịch bị đưa cho Hạ Hợp. Hạ Hợp tiếp nhận xem xét, phát hiện đều là tứ phẩm kính ý võ học, cương mạnh âm nhu kéo dài cái gì cần có đều có. "Sư phụ, những thứ này kính ý mới tứ phẩm." Hạ Hợp có chút thất vọng, nội tâm thầm nghĩ, "Ma tộc thần huyết pháp thế nhưng tam phẩm đấy, đây cũng quá không có bài diện." Lý đốc sư nghe vậy, nhịn không được cười mắng, "Tiểu tử ngươi dạ tâm cũng không nhỏ. Tứ phẩm kính y đã coi như là thượng thừa võ học, ngươi còn ngại chưa đủ." Hạ Hợp gãi đầu một cái, chê cười nói, "Đỗ Nhi chẳng qua là cảm thấy, tất nhiên muốn luyện, vậy liền luyện tốt nhất." Lý đốc sư lắc đầu, trong mắt lại mang theo vài phần thưởng thức, "Thôi, ngươi đã là võ thánh chi thể, như không có dạ tâm cũng kỳ quái." Lý đốc sư từ trong ngực lấy ra một quyển màu đen sổ, đưa cho Hạ Hợp. "Môn này kính y pháp môn tu luyện, tên là Phần Thiên Kính, cần sưu tập một môn thiên địa dị hỏa mới có thể tu thành. Nếu có thể tìm thấy dị hỏa, đảm bảo chính là tam phẩm kính ý, như dị hỏa đầy đủ lợi hại, nhị phẩm thậm chí nhất phẩm cũng không là vấn đề. Nhưng nếu tìm không thấy dị hỏa, cũng chỉ có thể luyện được lục phẩm kính ý." Hạ Hợp tiếp nhận sổ, trong lòng kích động không thôi. "Sư phụ, này dị hỏa, muốn đi đâu tìm?" Lý đốc sư cười cười, "Thiên địa dị hỏa cực kỳ hiếm thấy, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chẳng qua, theo ta được biết, Vọng Tiên Sơn bên trong liền có một chỗ địa hỏa mạch, có thể năng lực dựng dục ra dị hỏa. Ngươi nếu có cơ hội, có thể đi thử vận khí một chút." Hạ Hợp nắm chặt sổ, "Đa tạ sư phụ, ta nhất định không phụ kỳ vọng. Lão phu nơi này công pháp còn có rất nhiều, nếu ngươi năng lực tu thành, cứ tới cầm." "Được rồi, các ngươi người trẻ tuổi mấy cái cũng nói một chút, ta giả đầu lĩnh ở chỗ này các ngươi áp lực quá lớn, liền đi về trước rồi." Sư phụ đi thong thả. Mấy người dùng ánh mắt cung kính đưa mắt nhìn Lý Thanh Huyền rời khỏi. Bên cạnh Chu Nhịn không được cười ra tiếng, mặt mày cong cong, mang theo vài phần danh mãnh. "Ta liền biết, ngươi khẳng định sẽ chọn Phần Thiên Kính." Chu hai tay ôm ngực, nghiêng người dựa vào ở một bên trên trụ đá, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc. "Chúng ta mấy cái sư huynh đệ, vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, ai phản đối môn này kính pháp tâm động đậy. Đáng tiếc a, cuối cùng đều không thể luyện thành." Hạ Hợp nghe vậy, trong lòng hơi động, nhịn không được hiếu kỳ hỏi, "Chu sư tỷ, nói như vậy, vài vị sư huynh sư tỷ đều không có thành công?" Chu trừng mắt nhìn, nhếch miệng lên một vòng xảo quyệt ý cười, "Muốn biết ta? Vậy ngươi trước hết để cho ta sờ sờ cơ thể của ngươi, sờ sướng rồi ta sẽ nói cho ngươi biết." Hạ Hợp lập tức im lặng, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Cái này Chu sư tỷ, thực sự là không giờ khắc nào không tại tìm cơ hội ăn hắn đậu hũ. Hắn luôn cảm thấy, chính mình ở trước mặt nàng dường như một con dê lợi làm thịt, lúc nào cũng có thể bị đùa giỡn. Hắn theo bản năng mà lui về sau một bước, bày ra một bộ phòng bị tư thế, "Chu sư tỷ, ngươi hay là tha cho ta đi." Chu thấy thế, cười đến càng thêm làm cản, trong mắt tràn đầy trêu tức. "Ai nha, tiểu sư đệ, ngươi như thế thẹn thùng làm cái gì? Ngươi càng như vậy ta thì việc hưng phấn." Một bên Đan Linh thấy thế, nhịn không được cười khẽ một tiếng, đi tới hòa giải. "Tốt, Chu, ngươi đừng đùa hắn rồi." "Vậy cũng không được, thật không dễ dàng đến rồi cái tiểu sư đệ, ta cần phải hảo hảo thưởng thức một chút." Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đan Linh bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía Hạ Hợp, ngựa khi ôn hòa giải thích nói, "Xác thực có mấy cái sư huynh tu luyện qua Phần Thiên Kính, thậm chí còn có người tìm không thấy dị hỏa, thì dùng tầm thường thú hỏa hoặc là những loại lửa khác để thay thế. Đáng tiếc, uy lực giảm bớt đi nhiều, cuối cùng chỉ có thể bỏ cuộc." Hạ Hợp gật đầu một cái, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đan Linh thấy thế, lại bổ sung, "Tiểu sư đệ, nếu ngươi luôn luôn tìm không được dị hỏa lời nói, cũng đừng quá câu chấp, sớm bỏ cuộc là được. Ngươi bây giờ còn đang luyện tạng cảnh giới, thời gian còn dư dả, không cần nóng lòng nhất thời." Hạ Hợp hơi cười một chút, "Đan sư tỷ yên tâm, ta không phải loại đó toàn cơ bắt người. Nếu quả như thật tìm không thấy dị hỏa, ta đương nhiên sẽ không cùng chết. Bất quá." Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia tự tin, nội tâm nói, "Ta có kỹ năng tầm tung, như thế nào tìm không thấy?" Lúc này, Chu Sen vào nói, "Tốt tốt, đừng nói những thứ này. Hạ sư đệ, mấy cái sư huynh thiết tiến khoản đãi ngươi, ngươi cũng không thể từ chối a." Hạ Hợp cười cười, sảng khoái đáp ứng, "Nếu là các sư huynh hảo ý, ta đương nhiên sẽ không chối từ." Đêm đó, vài vị phó thống lĩnh tề tụ một đường, tiến hội thiết lập tại Bạch Trá phủ đệ. Trên bàn bày đầy phong phú đồ nhắm rượu, bầu không khí nhiệt liệt. Bạch Trá bưng chén rượu lên, mặt mũi tràn đầy cảm khái nói ra, "Chúng ta sư huynh đệ mấy cái, năm đó thế nhưng mười mấy người cùng nhau nhập môn. Nhưng hôm nay, chúng ta kia một vòng tuyển phong đệ tử, cũng chỉ thừa chúng ta bốn người rồi. Cái khác, cũng chiến tử xa trường rồi. Nếu thật là đánh man tử chiến tử còn chưa tính, hết lần này tới lần khác có chút là chết tại người một nhà trên tay." Hắn nói đến đây, trong giọng nói mang theo vài phần bi thương, ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Thanh Nam thấy thế, cười lấy trêu chọc nói, "Bạch Trá, ngươi này còn chưa uống nhiều đâu, liền bắt đầu nói rượu nói. Bạch Trá nghe vậy, sầm mặt lại, trong giọng nói mang theo vài phần tức giận. Ta nói chẳng lẽ không phải sự thực? Chúng ta tứ đại doanh trung thành như vậy sáng, có đó không trong triều lại khắp nơi bị đề phòng, thật sự là bất ức. Thanh Nam lắc đầu, không có nói tiếp, chỉ là bưng chén rượu lên. Tiểu sư đệ, sư huynh kính ngươi một chén, hôm nay nói cái gì cũng muốn uống đúng chỗ. Chương 148, tiệc rượu, lão hoàng đế bổ nhiệm, tra án. Chương 148, tiệc rượu, lão hoàng đế bổ nhiệm, tra án. Hạ Hợp ngồi ở một bên, yên lặng nghe, trong lòng cũng hơi xúc động. Hắn hiểu rõ, tứ đại doanh các tướng sĩ xác thực bỏ ra quá nhiều, có thể trong triều các quyền quý chưa hẳn cảm kích. Nhưng cuối cùng, đây hết thảy không phải cũng là lão hoàng đế dung túng. Qua ba lần rượu, bầu không khí càng phát ra sinh động. Chu Diệu Phẩm không còn nghi ngờ gì nữa không tốt lắm, uống nhiều quá sau đó, cả người cũng trở nên cản rỡ. Nàng loạn trà loạn choạng mà lại gần Hạ Hợp, đưa tay muốn đi kéo y phục của hắn. Hạ Hợp, khoái cởi quần áo ra nhường sư tỷ xem xét cơ thể của ngươi. Sư tỷ ta thế nhưng nhớ thương thật lâu rồi. Hạ Hợp dở khóc dở cười, vội vàng né tránh nàng bàn tay hư hỏng bất đắc dĩ nói ra. Chu sư tỷ, ngươi uống nhiều, hay là sớm nghỉ ngơi một chút đi. Một bên Thanh Nam cùng Bạch Trá thấy thế, ngược lại là không khách khí chút nào thoát áo, lộ ra gầy gò hoặc tràn đầy lông đen thân thể. Chu nhìn thoáng qua, lập tức vẻ mặt ghét bỏ, thậm chí trực tiếp nôn khan lên, hai người các ngươi, thực sự là cay con mắt. Đan Linh thấy thế, nhịn không được cười ra tiếng. Nàng coi như khắc chế, uống đến không nhiều, liền chủ động đứng dậy đỡ lấy Chu, nói với Hạ Hợp, ta trước mang nàng đi về nghỉ, các ngươi tiếp tục. Hạ Hợp gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Đan Linh viện Chu rời khỏi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn thực sự chống đỡ không được vị này Chu sư tỷ nhiệt tình. Uống, chúng ta tiếp tục uống. Hẹ. Sư Minh, kiềm chế một chút, thì ngài tiểu lượng này. Ngày đó bữa cơm kia qua đi, thời gian nhoáng một cái liền đến ngày thứ ba. Lão hoàng đế bắt tuần thời gian cuối cùng định tiếp theo, ngay tại sau nửa tháng. Thông tin một chuyến ra, tất cả thành Vân Châu cũng bận rộn. Tứ đại doanh các tướng sĩ phụ mệnh tăng cường đề phòng, trong thành bên ngoài tuần tra cũng biến thành càng thêm tấp nập. Vân Châu nhất định phải tại nửa tháng này trong gió êm sóng lặng, tuyệt không thể ra cái gì nhiễu loạn, bằng không ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Sáng sớm ngày hôm đó, Hạ Hợp vừa mới nếm qua một bát cơm linh mễ, đang chuẩn bị đi ra cửa Đại Hưng Long lĩnh thử vận khí một chút. Trong lòng của hắn tính toán, nếu là có thể tìm thấy dị thú hoặc là dị hỏa, tiến độ tu luyện của mình liền có thể cực lớn tăng tốc. Nhưng mà, hắn vừa đi ra gia môn, liền thấy một đội Vân Châu quân sĩ vội vã địa theo đường phố chạy qua, vẻ mặt nghiêm túc, đi lại gấp rút. Không chỉ như thế, ngay cả Chu Tức Doanh quân sĩ cũng bị điều tới, võ trang đầy đủ. Ra đại sự gì? Hạ Hợp trong lòng hoài nghi, đang nghĩ ngợi, chợt thấy Chu sư tỷ đi tại phía trước đội ngũ, sắc mặt đây bình thường nghiêm túc rất nhiều. Chu sư tỷ, đây là thế nào? Xảy ra chuyện gì? Chu nhìn xem là hắn, cũng bị mất bình thường ái mộ ánh mắt, giọng nói trầm giọng nói. Thành Vân Châu trong đột nhiên chết rồi mấy cái quan viên, nguyên nhân tử vong kỳ quặc. Sư phụ phái ta dẫn đội điều tra việc này, chúng ta đang chuẩn bị đi qua nhìn một chút tình huống. Hạ Hợp nghe vậy, trong lòng giật mình. Quan viên chết trong nhà, lẽ nào là man tử thích khách làm? Không đúng à, Dương Thanh Nhi lúc này ngay tại trong thành, có thể Yên Vũ lâu những kia thích khách cũng không có cái gì hành động lớn, bằng không, hắn làm sao có khả năng không biết. Chu lắc đầu, tạm thời còn không rõ ràng lắm, muốn tra xét mới biết được. Hạ Hợp nhíu nhíu mày, nhưng hắn cũng biết, loại chuyện này chính mình không tiện đúng tay, liền gật đầu. Cái kia sư tỷ cẩn thận chút. Chu gật đầu một cái, liền dẫn đội ngũ vội vàng rời đi. Hạ Hợp đứng tại chỗ, chậm chút tìm Dương Thanh Nhi hỏi một chút. Hắn lắc đầu, quyết định không nghĩ nhiều nữa, quay người bước nhanh hướng Đại Hưng Long lĩnh phương hướng đi đến. Hạ Hợp trong Đại Hưng Long lĩnh bộ tìm tòi hai ngày, lại không thu hoạch được gì. Mặc dù hắn có kỹ năng tầm tung, nhưng dị hỏa tung tích cực kỳ bí ẩn, nếu là không có một sáng tỏ phạm vi, lung tung tìm kiếm không chỉ hiệu suất thấp, còn có thể gặp được nguy hiểm. Hạ Hợp trong lòng có chút bực bội, nhịn không được thấp giọng mắng. Này dị hỏa rốt cục giấu đi nơi nào? Thật chẳng lẽ muốn để ta đem tất cả Đại Hưng Long lĩnh lật cái út sấp? Khó tìm như vậy, cũng khó trách sư huynh bọn hắn tu không thành. Ngày này, Bành Tân đột nhiên tìm tới. Hạ huynh, chuyện ngươi nhờ ta hỏi thăm tình có mặt mày. Hạ Hợp nghe vậy, mừng rỡ, nói thế nào? Bành Tân thở dốc một hơi, tiếp tục nói. Vân Châu lớn nhất tình báo thu thập cơ cấu là Thiên Công Các, chỉ cần ngươi có đầy đủ bạc cùng thân phận, trên cơ bản tin tức gì đều có thể dò thăm. Ngươi không phải muốn tìm dị hỏa sao? Có thể đi Thiên Công Các hỏi một chút. Hạ Hợp gật đầu một cái, trong lòng có dự định. Hắn cảm ơn Bành Tân, liền thẳng đến Thiên Công Các mà đi. Nhưng mà, hắn mới vừa đi tới Thiên Công Các cửa, liền thấy Chu giận đùng đùng từ bên trong đi ra, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Chu sư tỷ, ngươi sao lại ở đây? Chu nhìn thấy hắn, miễn cưỡng đè xuống lửa giận, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Tra xét hai ngày hung thủ, lại một chút mặt mày đều không có. Mấy cái kia chết đi quan viên khi còn sống cùng Thiên Công Các lui tới mật thiết, ta liền tới hỏi tình huống. Ai ngờ ngày đó Công Các thiếu các chủ miệng nghiêm cực kỳ, cái gì cũng không chịu nói. Chúng ta tứ đại doanh quân kỷ nghiêm cẩn, lại không thể nói chuyện hành động bức cung, thực sự là tức chết ta rồi. Nói như vậy, không phải man tử làm. Hạ Hợp nghe vậy, trong lòng hơi động, Thiên Công Các thiếu các chủ, hắn tên gọi là gì? Chu hừ lạnh một tiếng, gọi Cố Trường Phong, tuổi không lớn lắm, kiêu ngạo cũng không nhỏ. Ỷ vào Thiên Công Các bối cảnh, căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Hạ Hợp sớm có nghe nói Thiên Công Các cùng Vân Châu rất nhiều quan viên cũng có lui tới, thậm chí là triều đình cung cấp qua không ít tình báo, danh tiếng vô cùng tốt. Nghe nói phía sau có thế gia trèo trống. Hạ Hợp như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Sư đệ, ngươi tới nơi này làm gì? Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hạ Hợp không có dấu diếm. Ta tới là muốn hỏi một chút Thiên Công Các có hay không có dị hỏa thông tin. Chu nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, chợt nói ra. Vừa vặn, ta lúc đầu cũng nghĩ đi tìm ngươi. có chuyện được kể ngươi nghe. Trước đó kia mấy lên quan viên tử vong vụ án, báo cáo đi lên không có 2 ngày, Thường Công Công thì phái người đến truyền lời, nhường mấy người các ngươi tân tấn đệ tử cũng đều tham dự điều tra. Do ngươi dẫn đầu. Hạ Hợp nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Hắn nhịn không được thấp giọng mắng. Này lão hoàng đế thực sự là không có ý tốt. Ta mới yên tĩnh mấy ngày, làm sao lại bị kéo tiến vào? Chu bất đắc dĩ lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần đồng tình. Ngươi biến thành chân truyền một chuyện, trong triều nhưng có rất nhiều thế gia người không phục đấy. Không phục liền không phục đi. Hạ Hợp thì không chặn nổi miệng của bọn hắn. Chẳng qua đây càng như là lão hoàng đế đối với hắn một hồi khảo cứu. Này lão hoàng đế thật không phải là một món đồ. Hạ Hợp nhìn trời một chút công các cửa lớn, sư tỷ, nếu không ta vào trong thử một chút, nói không chừng có thể hỏi ra chút gì. Chu nhíu mày, không còn nghi ngờ gì nữa không nhiều tin tưởng. Ngươi, Cố Trường Phong tên kia còn không phải thế sao dễ đối phó, ngay cả ta cũng đụng phải một cái mũi cho, ngươi năng lực có biện pháp nào? Hạ Hợp nhún vai, giọng nói nhẹ nhàng. Thử một chút thôi, dù sao thì không có tổn thất gì. Sư tỷ nếu là không yên tâm, ở chỗ này chờ ta. Chu gặp hắn một bộ đã tinh trước dáng vẻ, mặc dù trong lòng hoài nghi, nhưng vẫn gật đầu. Được, vậy ta ở chỗ này chờ ngươi. Chẳng qua ngươi cũng chớ làm loạn, trong triều hiện tại không ít quan viên có thể chằm chằm vào đâu, dẫn xuất phiền phức có thể không dễ thu thập. Hạ Hợp cười cười, không nói thêm gì, quay người trực tiếp đi thẳng vào Thiên Công Các. Thiên Công Các bên trong, trang trí hoa lệ, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi đàn hương. Hạ Hợp vừa đi vào đại sảnh, liền có một tên người phục vụ tiến lên đón, cung kính hỏi, vị khách quan kia, xin hỏi có gì cần? Hạ Hợp nhìn hắn một cái, ngữ khí bình tĩnh, ta muốn gặp các ngươi thiếu các chủ, Cố Trường Phong. Người thị giả kia nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia làm khó. Thiếu các chủ sự vụ bận rộn, chỉ sợ không tiện gặp khách. Khách quan nếu là có nhu cầu gì, có thể trực tiếp nói với ta. Hạ Hợp hơi cười một chút, từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài, tại người phục vụ trước mặt quơ quơ. Tứ đại doanh tướng lệnh, có đủ hay không tư cách thấy các ngươi thiếu các chủ? Người thị giả kia nhìn thấy lệnh bài, sắc mặt hơi đổi một chút, liền vội vàng không người nói ra. Xin khách quan chờ một chút, ta cái này đi thông báo. Sau một lát, Hạ Hợp được đưa tới rồi Thiên Công Các tầng cao nhất. Cố Trường Phong đang ngồi ở một tấm khắc hoa chiếc ghế bên trên, trong tay vướt vướt một viên nhẫn ngọc, thần sắc ôn hòa. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Hạ Hợp, thấy hắn như thế trẻ tuổi còn có chút ngoài ý muốn, đứng dậy nhiệt tình cười nói, không ngờ rằng tướng quân trẻ tuổi như vậy, không có từ xa tiếp đón, không biết có chuyện gì. Hạ Hợp cũng cười, ta có chút thông tin muốn từ thiếu các chủ nơi này nghe ngóng, không biết có thể tạo thuận lợi.